Chương 85, Noga là chúng ta quý báu nhất tài phú. Chương 85, Noga là chúng ta quý báu nhất tài phú trực tiếp bị quan bế, hiện trường phóng viên cũng tại khai thông phía dưới có thứ tự rời sân. Trương Sơn Phong sớm đã biến trở về Hứa Phú Quý Nhi, ngồi tại trên vị trí một mặt mờ mịt. Không cho trực tiếp. Vậy ta hiện tại còn có dậy hay không bay? Sẽ không cho ta cử đi cao đẳng a? Thẳng đến liên quan truyền thông tất cả đều rời đi, mới có một người từ phía sau đài hiện thân. Hứa Phú Quý Nhi nhìn người nọ nao nao. Đây không phải Lăng Vân Thành đại lãnh đạo Giang Thành chủ ư? Đại lãnh đạo tốt. Hứa Phú Quý Nhi khẩn trương đứng dậy. Bởi vì bình thường rất ít cùng đại nhân vật tiếp xúc, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết phải đánh thế nào gọi. Dứt khoát liền trực tiếp quỳ xuống đập cái đầu. Giang Thành chủ mang theo bình dị gần gũi mỉm cười, đem Hứa Phú Quý Nhi đỡ dậy, ngựa khí nhu hòa nói, ngươi có thể mời đến Trương Sơn Phong Trương Vũ Thần. Hứa Phú Quý Nhi liên tục gật đầu, nhưng lại lắc đầu nói, ta là có thể mời đến, nhưng trên thực tế không phải ta mời tới, chủ yếu là dựa vào dùng thuốc. Trích tiên dược tề có thể ngẫu nhiên mời đến một cái thần linh, nhưng mời qua sau, lại dùng thuốc hình như liền vĩnh viễn là hắn, như là khóa lại đồng dạng. Giang Thành chủ khẽ gật đầu. Liên quan tới Trích tiên dược tề sự tình, hắn cũng từng có hiểu rõ nhất định. Tiểu đồng học, có thể hay không làm phiền ngươi đem Trương Vũ Thần lại mời đến một lần? Ta có mấy lời muốn cùng hắn nói chuyện. Giang Thành chủ nhìn hướng bên cạnh thư ký lập tức liền đem từ đạo diễn trợ lý nơi đó lấy ra dược tề đưa qua một cái a. Hứa Phú Quý Nhi không nghi ngờ gì, tiếp nhận dược tề liền đánh. Nháy mắt khí chất liền biến. Người là Trương Vũ Thần. Đúng vậy. Sắc mặt Hứa Phú Quý Nhi hờ hững. Giang Thành chủ đội vã gật đầu cúi đầu, nói, vạn bối gặp qua võ thần, năm đó vạn bối còn muốn ghi danh ngải sơn hà cao đẳng, đáng tiếc thực lực khiếm khuyết. Bớt nói nhiều lời, nói chính sự a. Hứa Phú Quý Nhi nhìn thấy lúc trước những ký giả kia đều không gặp, người này trước mặt lại xem xét liền là cái làm quan, đại khái cũng đoán được là có chuyện muốn cùng chính mình thương lượng. Hứa Phú Quý Nhi ngữ khí tuy là không tốt, nhưng Giang Thành chủ lại không có chút nào sinh khí, ngược lại chê cười nói, "Vạn bối hoàn toàn chính xác có chuyện cầu ngài, có thể hay không xin ngài sau đó không muốn tại công chúng trước mặt tuyên truyền thượng giới?" Ân. Hứa Phú Quý Nhi nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra một chút sát khí. Nhưng mà, đối mặt Hứa Phú Quý Nhi sát khí, Giang Thành chủ lại vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, mỉm cười nói, "Ta biết, chúng ta là hạ giới sâu kiến." Đối ngài vị này phi thăng tới thượng giới võ thần đưa ra yêu cầu, đích thật là có chút vô lễ. Nhưng việc này cũng không phải chủ ý của ta, mà là ý tứ phía trên. Đây đối với chúng ta Long Quốc ảnh hưởng quá sâu xa, cần cẩn thận hành sự mới phải. Ngài cũng không hy vọng Long Quốc xuất hiện không tốt sự tình a. Hứa Phú Quý Nhi cười lạnh một tiếng nói, "Ồ, vậy ta cũng muốn nghe một chút. Ta nói cho thế nhân phi thăng là chân thật có thể được, thượng giới là chân thật tồn tại. Cái này trọn vẹn có thể xúc tiến mọi người tại con đường võ đạo bên trên thâm canh. Không nói ta phổ độ thế nhân, hiện tại ta ngược lại thành tai họa." Giang Thành chủ trầm mặc một chút, nói, ngài cũng là đại nhân vật, chắc hẳn có lẽ minh bạch một cái đạo lý. Tục nữ nói, ngốc ca là chúng ta quý báu nhất tài phú. Lời của ngài để ngốc ca nhóm đều đi mạnh lên, đây là tại tổn hại Long Quốc tài phú a. Hứa Phú Quý Nhi, mặc dù nói chuyện cầu thả hay không, nhưng ngươi lời này cũng quá thao một chút a. Hứa Phú Quý Nhi suy tư chốc lát, trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác. Giang Thành chủ lại nói, huống chi ngài cũng có lẽ minh bạch, võ đạo vật này là coi trọng tiên phú, phần lớn người coi như táng gia bại sản, thành tựu tối cao khả năng cũng liền là cái nhất phẩm võ giả. Nhưng muốn là mọi người đều là nhất phẩm võ giả, ai đi làm đê tiện văn hóa làm việc đây? Thế giới cần văn hóa công, nhưng đám võ giả nguyện ý không? Bọn hắn đến lúc đó thoát đến phía dưới không ất kỳ khải giáp ư? Giang Thành chủ lại trầm mặc. Tựa như là cái đạo lý này, nhân quân cao đẳng còn sống thật chưa chắc là chuyện tốt. Vậy các ngươi hy vọng ta làm thế nào? Ta coi như giúp các ngươi, đối ta mà nói có chỗ tốt gì ư? Giang Thành chủ cười, cười chính mình nhìn người thật chuẩn. Bọn hắn không sợ Hứa Phú Quý Nhi bàn điều kiện, liền sợ Hứa Phú Quý Nhi là cái gì chí công vô tư thẳng thắn. Nếu thật là lời nói như vậy, bọn hắn chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là chờ lần này tỉnh thần kết thúc. Trương Sơn Phong không còn là Trương Sơn Phong, Hứa Phú Quý Nhi vẫn như cũng là Hứa Phú Quý Nhi thời điểm, đem bao ra đốt. Không có bao ra, cũng sẽ không cần lo lắng. Ngài tất nhiên có chỗ tốt, nhưng chỗ tốt này phía trên không tiện trực tiếp cho ngài. Không bằng dạng này, ta cho ngài một cái không thành thục tiểu kiến thương nghị. Ngài có thể mở cái thu phí phòng trực tiếp. Phòng trực tiếp tiêu đề liền gọi võ thần hạ phàm, khai đàn thuyết giáo đi vào một lần nhịn, thu phí 28.8. Đương nhiên, đây không phải đồ tài, mà là tiền hương hỏa, cuối cùng ngài thế nhưng thượng giới võ thần. Cứ như vậy, ngốc ca vẫn như cũng là ngốc ca, bọn hắn thậm chí sẽ vì đi vào nghe ngài thuyết giáo mà càng liều mạng sản xuất, như toàn từ ngài đôi câu vài lời bên trong bắt được một chút ngộ đạo thần cơ. Dạng này, trật tự xã hội sẽ càng ổn định, hiệu suất sinh sản sẽ càng cao, Long Quốc sẽ càng phồn vinh hưng thịnh. Mà ngài đây, không chỉ có thể thu hoạch thanh danh, tín ngưỡng, trở thành bạn cổ đệ nhất đại năng. Đồng thời ngài hạ giới bật dẫn, Hứa Phú Quý Nhi, cũng có thể có càng nhiều tiền đi mạnh lên. Ngài cũng không hy vọng ngài vật dẫn là một vị kẻ yếu a cái này, nhưng bôi nhọ ngài hình tượng. Hứa Phú Quý Nhi nghe xong, thì mị suy nghĩ chốc lát, theo sau mới bừng tỉnh hiểu ra, khẽ gật đầu, "Thiện." Lăng Vân Tam Trung, phòng hội nghị. Tần Trạch nhận được một phong thông chi. Thông báo nội dung đơn giản sáng tỏ. Trải qua nghiên cứu thảo luận quyết định, Trích Tiên dược tề từ hôm nay trở đi cấm bán, không cho phép cung cấp cho của chúng, đã sử dụng tới dược tề người không tính. Vì bảo vệ thương gia quyền kinh doanh, tránh thương gia lợi ích bị tổn thương, Lăng Vân Thành ban ngành liên quan sẽ định kỳ mua Trích Tiên dược tề, dùng làm bồi thường. Loại trừ thông chi bên ngoài, còn có một đầu 10 vạn đồng tiền tới sổ tin tức. Lăng Vân Thành sau đó mỗi tháng sẽ cầm 10 vạn cùng Tần Trạch mua 1000 bản Trích Tiên dược tề. Hắn để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu lên. Căn cứ trường học tổ chức cơ cấu, phó hiệu trưởng Trịnh Thái Bình hiện tại có thể muốn làm hiệu trưởng. Trịnh Thái Bình đứng lên, mỉm cười nói, tuy là Vương hiệu trưởng còn không định tội, nhưng tục ngữ nói tốt, rắn không đầu không được. Ta hôm nay nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy tạm ở đại diện hiệu trưởng chức vụ, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, cùng kiến thiết tăng trung. Bút 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 bút, hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay. Trịnh Thái Bình hư không áp tay, chốc lát tiến lặng. Cuối cùng nửa tháng sau liền là toàn quốc vũ khảo, còn mời các vị lao sư tại cái này cuối cùng thời gian bên trong trợ giúp các học sinh thật tốt xông vào. Tần dược sư, ban chín hôm nay có dược lý khóa, còn mời ngài nhiều hơn hao tâm tổn trí đây này. Tần Trạch nao nao. Ban chín. Đó không phải là lúc đầu ban một ư. Lần trước bị lót đáy lớp hành hung phía sau, không biết rõ bọn hắn cảm thụ gì. Tâm thái có lẽ có ước điểm điểm biến hóa. A hội nghị kết thúc, Tần Trạch mang theo Chu Đại Lương đi hướng ban chín. Mới vừa vào cửa, liền trông thấy Tôn Thụy Nam sớm đã tại cửa ra vào chờ đã lâu, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Tần dược sư, lần trước ta thanh âm nói chuyện hơi bị lớn, còn mời ngài không muốn cùng ta tính toán. Chương 86, thứ không biết rõ bao nhiêu khoản dược tề, chảy máu dược tề. Chương 86, thứ không biết rõ bao nhiêu khoản dược tề, chảy máu dược tề. Nhìn xem quỳ dạp dưới đất, đầu gần mặt đất Tôn Thụy Nam, Tần Trạch không tiếng nói, không phải, ngươi cho ta làm không biết, trước lên lại nói tiếp. Tôn Thụy Nam một điểm muốn đứng lên ý tứ đều không có, vẫn như cũ quỳ dạp dưới đất, lớn tiếng nói, Tần dược sư, ngài không tha thứ ta, ta liền không nổi. Tôn Thụy Nam ngữ khí 10 phần kiên quyết, như là ăn đòn cân sắt tâm đồng dạng. Nhìn thấy thái độ của hắn như vậy thành khẩn, Tần Trạch có chút bị cảm động. Thế là từ trên người hắn đạp đi qua, trực tiếp ngồi xuống bục giảng phía trước. Lên lớp. Đứng dậy, lão sư hảo mời ngồi. Tôn Thụy Nam. Không phải, ta liền tỏ thái độ, ý tứ một thoáng mà thôi. Ngươi thật dẫm lên a. Còn có ngươi lớp phó, ngươi gọi thế nào đứng dậy đều như vậy tự nhiên. Chờ ngày này chờ lâu lắm rồi a. Chính giữa ngây người ở giữa, Chu Đại Lương chân xuất hiện tại Tôn Thụy Nam trước mặt. Hù dọa đến Tôn Thụy Nam tranh thủ thời gian đứng dậy. Phải biết, Chu Đại Lương còn gánh chế dược đài đây. Một cước này xuống dưới hắn không dám đánh. Nha, ngài không phải không nổi ư? Tần Trạch nhẹ nhàng lườm Tôn Thụy Nam một chút. Tôn Thụy Nam có chút đỏ mặt, nói, Tần dược sư, ta là thật biết sai. Ngài nói đi, ta phải trả bao nhiêu tiền ngài mới bằng lòng tha thứ ta. Tần Trạch nghe nói như thế, chau mày. Hắn rất muốn nói chút gì, nhưng luôn cảm giác không khí kém một chút ý tứ. Giờ phút này, trong trường học thả rông một cái báo hoa miêu từ cửa lớp học nô đầu ra, hai ba bước nhào tới trong ngực Tần Trạch. Tần Trạch gật gật đầu. Không khí đúng rồi. Tần Trạch một bên thờ ơ lột lấy mèo, một bên lạnh nhạt nói, ta hiểu. Ngươi xem thường ta cái này dược lý lao sư, xem thường chúng ta văn hóa học sinh năng khiếu. Lần trước ngươi chính miệng nói qua, lớp các ngươi không cần ta. Lần này lại nói cái gì, mời ta không muốn cùng ngươi tính toán. Ngươi đối ta không có một chút tôn trọng, thậm chí không nguyện ý gọi ta một tiếng Tần lao sư. Tôn Thụy Nam đại thụ chấn động. Giờ khắc này, hắn cuối cùng nhận thức được chính mình có biết bao nông cạn, thế tục, nhỏ bé. Hắn vốn cho rằng Tần Trạch là cái ham tiền như mạng, trong mắt chỉ có tiền, không có chút nào nhân tính, xem nhân mạng như cỏ rác, tâm lý tối tăm biến thái đại xoáy bỉ. Nhưng không nghĩ tới, đối phương quan tâm dĩ nhiên là cái này, mà chính mình đây, vừa mới dĩ nhiên nói ra ta phải trả bao nhiêu tiền ngài mới bằng lòng tha thứ ta loại lời này chẳng phải là thương thấu một vị dược lý lao sư tâm. Nghĩ tới đây, Tôn Thụy Nam cảm thấy xấu hổ vô cùng, nước mắt từ trong hốc mắt dâng lên. Tần lao sư, ta sai rồi, xin ngài tha thứ ta lúc trước vô lễ. Tần Trạch khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Vậy ngươi hôm nay nhưng muốn nhiều mua chút thuốc à? Tôn Thụy Nam, không ngờ như thế ta không nhìn lầm người a. Tần Trạch thả đi bị lột xù lông báo hoa miêu, hỏi, đúng rồi, lớp các ngươi học võ kỹ gì ạ? Huyết ma công. Tôn Thụy Nam làm thật tốt biểu hiện, vượt lên trước trả lời, tiếp đó chủ động giảng giải, cái gọi huyết ma công là một loại cường hiệu vận dụng điểm khí huyết võ kỹ. Tu luyện loại võ kỹ này không chỉ có thể để bản thân khí huyết tăng trưởng đến càng nhanh, đồng thời còn có thể đem khí huyết chuyển đổi thành cái khác thuộc tính. Là một loại dốc hết toàn lực bá đạo võ kỹ. Tần Trạch nghe xong lời này lập tức cũng nhớ lại. Cái này chẳng phải là chương 71, bên trong Chu Đại Lương nói ư? Quả thực một chữ không kém a. Ngươi sớm nói như vậy ta chẳng phải nhớ ư? Trên ngươi kia tới biểu diễn một lượt. Tôn Thụy Nam tranh thủ thời gian đi tới bục giảng phía trước, hai tay nắm quyền, thi triển lên huyết ma công. A. Tần Trạch bịt lấy lỗ tai nhắc nhở, ồn ào quá, nhỏ giọng một chút. A, nhỏ giọng bản, đó lấy, Tần Trạch liền cảm giác được Tôn Thụy Nam khí tức tại tăng gọn, toàn bộ da người da đều có chút đỏ lên. Tần Trạch nhìn xem Tôn Thụy Nam. Tôn Thụy Nam cũng nhìn xem Tần Trạch. Hai người liền như vậy nhìn nhau 3 giây. Tần Trạch kinh ngạc, sau đó thì sao? Không, không tiếp đó a. Tôn Thụy Nam ngây mẩn cả người. Huyết ma công chính là như vậy võ kỹ a, nào có cái gì tiếp đó? Tần Trạch gật đầu một cái, suy tư nói, minh bạch, nếu như cái khác võ kỹ là kỹ năng lời nói, huyết ma công liền là một loại trạng thái hoặc là nói bờ UFF. Không ai dám đi làm phiền Tần Trạch lẩm bẩm lầu bầu, bởi vì mọi người biết Tần Trạch tại suy tư. Rất nhanh, Tần Trạch liền có mạch suy nghĩ. Hắn cho người khác thiết kế dược tề thời điểm, đều là cho bọn hắn thêm trạng thái bờ UFF, bởi vì người khác võ kỹ là kỹ năng, đã ban chín các học sinh võ kỹ là trạng thái. Vậy liền cho bọn hắn nghiên cứu chế tạo một cái có thể phóng thích kỹ năng dược tề không phải tốt. Tần Trạch lại hỏi, các ngươi bình thường là thế nào chiến đấu? Ngươi tùy tiện biểu diễn một lượt. Tôn Thụy Nam có chút ngậu. Còn có thể thế nào chiến đấu? Liền, đánh a. Tôn Thụy Nam đối không khí tùy tiện bung mấy quyền. Bên trái đấm thẳng bên phải đấm thẳng, bên trái đấm móc bên phải đấm móc. Nhìn đến đây, Tần Trạch hai mắt tỏa sáng. Hắn lập tức mở ra hệ thống, bắt đầu lật lên dược tề. Tần Trạch nhớ có khoản thuốc cực kỳ thích hợp đám này học sinh a. Có, chảy máu dược tề.
Tôn Thủy Nam,
chảy máu dược tề là cái quỷ gì? Cái này không giống hảo dược a. Thật không phải ngược tăng lên huyết ma cầu ngư. Hơn nữa, có là cái quỷ gì a? Nghe tới không giống như là nghĩ ra được dược tề, mà như là tìm ra a. Tần Trạch không để ý lời bộ bạch chửi bậy, lập tức bắt đầu gọi món ăn. Viết xuống phối phương sau, trực tiếp giao cho Chu Đại Lương. Chu Đại Lương đã hoàn toàn thay vào đến trợ lý nhân vật bên trong, một câu nói nhảm không có liền chạy vội ra ngoài mua tài liệu. Hắc, lại có thể kiếm lời 5 khối tiền. Sau 10 phút, tài liệu mang về. Tần Trạch một bên chế dược, một bên cho mọi người giảng giải chảy máu dược tề. Cái gọi là chảy máu dược tề, tên như ý nghĩa liền là dùng thuốc phía sau thân thể sẽ dưỡng máu. Chế dược là một loại cực kỳ tinh vi làm việc. Mỗi cái trình tự đều cần tinh chuẩn vô cùng, bằng không làm ra thuốc khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Một bên Tôn Thụy Nam nhìn tâm lý có chút hốt hoảng, lão sư ngươi nếu không chuyên chú chế dược à, một bên nói chuyện một bên chế dược thật không quan hệ ư. Tuy là dưỡng máu sẽ hơi giảm xuống mọi người khí huyết, nhưng cũng là có chỗ tốt, bởi vì mọi người có thể dùng những cái này máu xem như thủ đoạn công kích. Tôn Thủy Nam, lão sư ngươi thật tại nghe ư? Lão sư. Hơn nữa, bởi vì mọi người luyện là huyết ma công, khí huyết độ tinh khiết và khí huyết lượng đều so cái khác võ giả cao, cho nên mới có thể sử dụng máu làm thủ đoạn công kích, người khác là không làm được. Tôn Thủy Nam, lão sư ngươi lời như vậy ta có chút không dám dùng ngươi thuốc a. Tần Trạch, vậy ngươi đừng có dùng. Tôn Thủy Nam, câu này liền có thể đã nghe chưa? Câu này vì sao có thể nghe được a? Một ống màu đỏ tươi dược tề đường đường đăng tràng. Này, đây chính là chảy máu dược tề, cấp một thuốc giá bán 100, già trẻ không đạt. Một bên Chu Đại Lương vốn là nghe lấy Tôn Thụy Nam chửi bậy còn thẳng vui cười. Gặp Tần Trạch đột nhiên liền đem thuốc đưa tới, nụ cười lập tức biến mất. Ui, ngươi sẽ không lại muốn cho ta tới thí nghiệm thuốc a, không phải mới vừa nói thuốc này chỉ có luyện huyết ma công người đánh mới có tác dụng ư? Chương 87, cái này nhưng quá nóng máu chương 87, cái này nhưng quá nóng máu Chu Đại Lương mắt trần có thể thấy luôn uống, nhưng Tần Trạch lại thong thả, hơi hơi nâng lên ba ngón tay. Nhìn thấy cái này ba ngón tay, Chu Đại Lương mặt đều muốn xanh biết. Nghĩa phụ, ngươi phải cầm cái này 30 vạn uy hiếp ta cả một đời phải không? Ta đánh, ta còn không gọi được sao? Lập tức, Chu Đại Lương liền nhận lấy dược tề, trực tiếp đánh vào trong cánh tay. Nhìn thấy một màn này, mọi người tâm tình cũng sơ sơ đã thả lỏng một chút. Tần lão sư vừa mới cho Chu Đại Lương so cái ok thủ thế, có lẽ dược này sẽ không có vấn đề gì a, dược thủy tiêm vào đi bảo. Chu Đại Lương đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn xem bản thân. Thế nhưng, lại không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Tôn Thụy Nam nghi ngờ nói, lão sư, cái này, thuốc này có phải là thật hay không tính sai? Không có hiệu quả a. Tần Trạch bình tĩnh cầm điện thoại di động lên bắt đầu thu hình lại, theo sau chỉ huy nói, "Tiểu Chu, ngươi nắm chặt quyền phải." Chu Đại Lương làm theo, nâng lên tay nắm chặt một thoáng. Sau một khắc, tay phải của hắn làn da bắt đầu rỉ ra máu đỏ tươi. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ quyền phải liền bị huyết dịch trọn vẹn bao khỏa. Chu Đại Lương kinh hãi. "Ngoa tạo, ta cho là có cái một lượng tích liền đến. Cái này xuất huyết lượng so trong tưởng tượng lớn hơn a. Dạng này thật không có chuyện gì sao?" Bên cạnh truyền đến Tần Trạch giảng giải, sử dụng chảy máu dược tề phía sau, chỉ cần ngươi dùng sức, tương ứng bộ vị làn da liền sẽ rỉ ra huyết dịch. Đương nhiên, cái này dùng sức chỉ là thông thường nhận thức phía dưới dùng sức cũng không phải chỉ cần cơ thể của ngươi tại phát lực liền sẽ rớm máu. Cho nên bình thường sinh hoạt dưới tình huống cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Mọi người có thể yên tâm mua sử dụng. Không phải, ta không nói ngươi vẫn dùng sức ư? Có thể nối lòng tay. Gặp Chu Đại Lương sắc mặt đã trải qua bắt đầu trắng bệnh, Tần Trạch nhịn không được nhắc nhở. Tôn Thụy Nam vẫn muốn tìm cơ hội biểu hiện, tranh thủ bổ về Tần Trạch độ thiện cảm đối với hắn. Lúc này liền móc ra 1 vạn đồng tiền, "Lão sư, ta mua 100 chi." "Đừng nội." Tần Trạch ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng lấy tiền tốc độ tay là một chút cũng nghiêm túc. Lời còn chưa dứt, tiền đã nhét vào trong túi. Lời nói muốn trước nói ở phía trước, dược này dược hiệu là hơi tăng cường tạo huyết năng lực, tác dụng phụ mới là chảy máu. Lại dùng thuốc đánh càng nhiều, tác dụng phụ hiệu quả liền sẽ càng mãnh liệt. Cho nên tại cái này nhắc nhở, mọi người mỗi ngày chỉ đánh 1 châm là được rồi, đánh nhiều xuất hiện bất kỳ vấn đề, tổng thể không phụ trách. Kết thúc thu hình lại, cất kỹ điện thoại, Tần Trạch lúc này mới bắt đầu chế dược. Loại cực lớn cốc chịu nóng tràn đầy tài liệu, điên cuồng quấy, 100 chi dược tề vài phút bị làm đi ra. Tôn Thụy Nam cũng là 10 phần giải quyết mà. Trực tiếp liền ngay trước mặt của mọi người đánh một chi, theo sau học Chu Đại Lương bộ dáng, nâng lên quyền phải nắm chặt. Quả nhiên, quyền phải dịn ra đại lượng máu tươi, đem toàn bộ tay phải đều cho nhuộm đỏ. Bất quá không giống với Chu Đại Lương, Tôn Thụy Nam sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa. Tu luyện huyết ma công người, khí huyết phương diện đích thật là cao nhân nhất đẳng, điểm ấy huyết dịch ra ngoài đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Tần lão sư, huyết dịch thật chảy ra. Sau đó thì sao? Tôn Thụy Nam có chút xúc động, cảm giác chính mình cần có bay vọt về chất. Mà Tần Trạch cũng là liếc mắt nhìn hắn, thở dài. À, ta nói các ngươi đám này cái gọi là học sinh mũi nhọn, tinh anh, liền một điểm sức sáng tạo đều không có ư. Thuốc này nếu là cho đám kia sinh viên đánh, bọn hắn bảo đảm có thể chơi ra tiêu tới ngươi có tin hay không. Tôn Thụy Nam có chút xấu hổ. Chính mình dường như thật là luyện võ luyện ốc, cái gì vậy đều nghĩ đến trực tiếp chép đáp án. Một điểm chính mình thử nghiệm ý nghĩ dĩ nhiên đều không có. Thế là, hắn thử lấy đôi không vùng một quyền. Ầm. Trên tay của Tôn Thụy Nam huyết dịch ngắn ngủi biến mất chốc lát, nhưng rất nhanh lại dịn ra máu tươi mới, lần nữa đem nắm đấm nhuộm đỏ. Mà trước mặt hắn bất tưởng, cũng là bị đập ra một mảnh hố nhỏ. Ngoa tạo. Tôn Thụy Nam trợn tròn mắt. Vừa mới hắn huy quyền đi ra thời điểm, tận mắt nhìn thấy nắm đấm của mình đem huyết dịch cho quăng ra ngoài. mà huyết dịch tại đập phải trên tường thời điểm, dĩ nhiên bạo phát ra loại uy lực này. Tuy là cũng không như nắm đấm của mình trực tiếp đập phải trên tường uy lực, nhưng đây chính là công kích tầm xa a. Đường đường chính chính công kích tầm xa a. Cùng lớp 13 ban 3 đám kia đầu đầy giả công kích tầm xa cũng không phải một chuyện. Cái này đã có thể sánh ngang nguyên khí ngoại phóng. Lớp chọn dù sao cũng là lớp chọn. Chỉ nhìn Tôn Thụy Nam vung một quyền, mọi người liền cũng nhìn ra ảo diệu bên trong chỗ. Nhộn nhịp kích động bỏ tiền, lão sư, ta cũng mua 50 phần. Ta mua 100 phần. Cho ta tới 80 phần. Chu Đại Lương kinh hãi. Phải biết, trong lớp mình đám kia học sinh lúc trước tuy là cũng mua không ít thuốc, nhưng vậy cũng là cùng phụ huynh cầm tiền. Đám này học sinh mũi nhọn là thật mẹ nó có tiền a. Trong túi tùy thời trang ngót nghét một vạn phải không? Tiểu Chu, còn đứng ngây đó làm gì? Lấy tiền thống kê a. Chu Đại Lương vậy mới lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian lấy tiền. Thu xong tiền, thống kê xong số lượng, Tần Trạch tính toán ra cần tài liệu, tiếp đó phái Chu Đại Lương đi mua sắm. Sơ sơ một buổi sáng thời gian, ban chín nơi này đều tại khí thế ngất trời chế dược. Mà đã cầm tới thuốc học sinh thì là bắt đầu nghiên cứu chảy máu dược tể cách dùng. Trang diện kia có thể nói là trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, bách ủy dạ hành. Ủy viên thể dục thử nghiệm khác biệt huy quyền động tác, cuối cùng nghiên cứu ra tản đạn huyết quyền. Huyết dịch có thể phân tán thành từng hạt tiểu huyết châu, giá phạm vi lớn hơn. Ủy viên học tập tại chỗ nhìn mình lom lom đầy tay là máu quyền phải, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Một bên người không hiểu, người đang làm gì đó. Vừa dứt lời, lại thấy ủy viên học tập tay phải bắt đầu bốc hơi lên hơi nóng. Mọi người kinh hãi. Chẳng lẽ đây là? A, không sai. Ta đang tưởng tượng bạn thú xâm lấn, một mình ta thủ thành hình ảnh. T. Là nhiệt huyết. Dĩ nhiên là nhiệt huyết ư. Lại thấy sau một khắc, ủy viên học tập toàn thân đều thâm nhập ra huyết dịch, trong khoảnh khắc biến thành huyết nhân mà. Nhất tuyệt chính là lớp phó. Hắn lại trước mặt mọi người bắt đầu cởi quần áo, cho các nữ học sinh hoảng sợ thét lên. Các ngươi trước ra ngoài, ta tiếp xuống một chiêu này sẽ rất xoái. Không phải, ngươi mẹ nó chính mình ra ngoài không được sao? Ta ra ngoài liền thành chạy trần chuồng. Mọi người không nghi ngờ gì, tranh thủ thời gian đi ra phòng học. Tiếp xuống, lại thấy lớp phó trầm ổn trung bình tấn, toàn thân bắt đầu rớm máu. Chỉ chốc lát sau liền thành cái huyết nhân mà. Đón lấy, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân bắp thịt đồng thời phát lực. Phốc 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 phốc. Huyết dịch cả người lại tựa như mảnh vụn lựu đạn một loại đồng thời hướng về bốn phương tám hướng nổ tung. Đem chọn cái ban chín vách tường, trần nhà, mặt nền, tất cả đều nổ mất mô. Ngoa tạo. Mọi người choáng váng. Đây chính là chảy máu dược tề uy lực ư? Trong lòng bọn hắn vạn phần xúc động. Một mực đến nay, bọn hắn đều cảm thấy huyết ma công là một cái rất mạnh công pháp, nhưng chưa từng có ý tốt nói huyết ma công là tối cường nhất giai công pháp. Bởi vì, liền là không có một cái nào xuất thủ tất phải giết tất sát kỹ. Mà bây giờ, bọn hắn không chỉ có tất sát kỹ, còn tại hợp như hợp sức phía dưới khai phá ra nhiều như vậy loại khác biệt tất sát. Bọn họ đây không phải vô địch ư? Chính giữa sợ hãi thán phục ở giữa, lại thấy mới hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm đi tới. Bọn hắn hiển nhiên là nghe được ban chín động tĩnh bên này, chuẩn bị nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Vừa thấy được trong phòng học cởi chuông lớp phó, hai người đều ngộp. Học sinh cấp 3 vật khóa không phải không cho phép dạy cái này ư? Đây là có chuyện gì? Lại thấy Tôn Thụy Nam kích động đi tới hiệu trưởng trước mặt, nói: "Hiệu trưởng, chúng ta xin cùng ban một luật bản. Lần này, chúng ta muốn đoạt lại mất đi hết thảy." Chương 88, một cá ba ăn chương 88, một cá ba ăn. Hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm liếc nhau một cái. Cùng ban một luật bản. Cái này? Hiệu trưởng Trịnh Thái Bình ho nhẹ hai tiếng, nói: "Thầy chủ nhiệm ngươi thế nào nhìn?" Thầy chủ nhiệm trong lòng run lên. Loại lời này cái kia trả lời thế nào? Hắn nhưng quá hiểu nếu là hiệu trưởng trước tiên là nói về hai câu, đại khái chỉ ra một thoáng phương hướng. Hắn cái này làm thầy chủ nhiệm, chỉ cần tán thành, bổ sung, tán dương là được rồi. Nhưng muốn là hiệu trưởng không có nói rõ đồng ý cái này chẳng phải là muốn để chính mình tới thay hắn mở miệng ư. Mặc dù nói có chút thay hiệu trưởng làm người xấu ý tứ. Nhưng không quan hệ a cái này tiểu nhập đội hắn nhưng quá tình nguyện ném. Phải biết, Vương Sơ Thăng một khi định đội, Trình Thái Bình nhưng là ngồi vững vàng vị trí của hiệu trưởng. Bộ kia vị trí của hiệu trưởng chẳng phải chống đi ư. Không có hiệu trưởng thời điểm, hết thể dựa theo tổ chức cơ cấu tới. Hiện tại có hiệu trưởng tại, đây còn không phải là hiệu trưởng chọn người nào chính là người đó. Trình Thái Bình muốn lôi kéo nhân tâm, hắn thầy chủ nhiệm làm sao không muốn làm khai quốc người có công lớn. Lúc này liền khẽ nhíu mày, ngữ khí hơi nặng nói, Tôn Thủy Nam, đây cũng là ngươi không đúng. Lúc trước các ngươi cùng ban một luật bản, dùng lớp chọn vị trí xem như tặng thưởng, tiếp đó là bại. Hiện tại lại muốn tiếp tục so. Cái này chẳng phải là để người cảm thấy các ngươi thua không nổi ư? Lại nói, lớp nhiều lần biến động, cũng không phải chuyện gì tốt. Tôn Thủy Nam sửng sốt một chút, hắn trọn vẹn không có suy nghĩ qua những thứ này. Hắn thấy học sinh mạnh lên, trường học không phải có lẽ cao hư? Thế nào sẽ bị phê bình đây? Tôn Thụy Nam vô ý thức nhìn về phía Tần Trạch. Trình Thái Bình cũng đúng lúc mở miệng nói, Tần dược sư, ngươi thế nào nhìn đây? Tần Trạch nhún nhún vai, ta cảm thấy không nghiêm trọng như vậy, luận bàn một chút rất tốt. Nói nhảm. Không luận bàn, các học sinh thế nào tiêu hao dược tề? Không tiêu hao dược tề, hắn bán thế nào thuốc? Trình Thái Bình nghe Tần Trạch lời nói, khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía thầy chủ nhiệm. Chủ nhiệm à, ngươi cái này tư tưởng giác ngộ còn chưa đủ à? Ngươi xem người ta Tần dược sư, nói nhiều tốt. Thầy chủ nhiệm. Tại sao ta cảm giác lỗ mũi của ta đỏ? Ban chín mấy chục người trùng trùng điệp điệp đi tới ban một cửa ra vào. Tôn Thụy Nam một ngựa đi đầu, khí thế mười phần nói, Lương Gia Mãn, ta trở về báo thủ. Ngươi có dám hay không dùng lớp chọn địa vị làm tiền đặt cược, cùng ta lại đánh một trận. Lần này, có chảy máu dược tề tại tay, lại thêm hắn nội tình bản thân liền tốt. Tôn Thụy Nam xem như hoàn toàn chắc chắn có thể thắng. Mục giảng phía trước, từ lao sư từ trên bàn lên, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, liếc qua ngoài cửa. Ân, cái này tiết là dược lý khoa ư? Tiếp đó, từ lao sư liền trực tiếp đi. Trong lớp chỉ còn lại Lương Gia Mãn chờ mười mấy học sinh. Nhìn xem Tôn Thụy Nam khí thế hung hăng bộ dáng, Lương Gia Mãn liền đứng dậy ý tứ đều không có, lạnh nhạt nói, há, ta không có ý định. Tôn Thụy Nam, không phải, ta đều đến phong phạm, ngươi sao có thể không có ý định đây? Ngươi dạng này không phải lộ ra ta cực kỳ lúng túng ư? Cái kia Hứa Phú Quý Nhi cùng ta đánh, Hứa Phú Quý Nhi đây. Hứa Phú Quý Nhi xin nghỉ đi mở trực tiếp. Tôn Thụy Nam ngậm, lập tức đều mẹ nó toàn quốc vũ khảo, ngươi còn có tâm tư mở trực tiếp? Cái kia mẹ nó ai cùng ta đánh a? Tùy tiện ai, cùng ta đánh một chút đi. Cầu các ngươi. Tôn Thụy Nam rất gấp, có một loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Nhưng mà mọi người cũng không muốn phản ứng hắn, nhộn nhịp túi đầu đọc sách đi. So với cùng Tôn Thụy Nam luận bàn, bọn hắn bây giờ còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Mặc dù bây giờ có Trích Tiên dược thể, đồng thời mời đến cường thần. Thế nhưng bọn hắn bản thân nội tình quá kém. Bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hồ, nếu như bọn hắn thực lực bản thân không thể hơi nâng lên một điểm, cường thần cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Cho nên bọn hắn ngay tại bù lại vốn nên lớp 10 đi học xong võ giả lý luận kiến thức. Chỉ có Lương Gia Mãn tâm địa tốt, thở dài nói, Tôn Thụy Nam, ngươi đừng phí sức. Chúng ta là sẽ không cùng ngươi đánh. Bởi vì cái này không có ý nghĩa. Tôn Thụy Nam há to miệng. Không phải, này làm sao có thể không có ý nghĩa đây? Các ngươi lúc trước cùng chúng ta lúc tỉ thí cùng hiện tại đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Lúc ấy liền có ý nghĩa, hiện tại sẽ không có ý nghĩa. Lương Gia Mãn chậm chậm lắc đầu, nói, ngươi nếu là nghĩ như vậy làm ban 1, chúng ta bây giờ liền có thể nhường lại, trở về làm ban 9. Chúng ta tranh ban 1 là làm có lớp chọn sân khấu. Hiện tại ngoài trường giao lưu hội đã kết thúc, lần sau liền là toàn quốc vũ khảo. Có phải hay không lớp chọn đối chúng ta tới nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Hơn nữa, chúng ta cũng không muốn đem dùng thuốc tiền lãng phí ở cùng ngươi luận bàn bên trên. Lương Gia Mãn ngữ khí phi thường thành khẩn. Đối bọn hắn lúc trước mà nói, cùng ban 1 luận bàn có một bộ phận nguyên nhân là làm tranh cầu khí. Một bộ phận khác thì là làm kiểm tra đo lường dược tề đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại đã đo ra đáp án, Trích Tiên dược tề rất mạnh rất mạnh. Cho nên, bọn hắn hiện tại muốn làm liền là xoay quanh Trích Tiên dược tề cái này ưu thế tiến hành tăng cường. Tranh thủ để chính mình thi đậu cao đẳng, trở thành võ giả. Sau này tìm công việc tốt. Bọn hắn đã từ không có việc gì lót đáy lưu manh, biến thành cần truy vào độ học sinh. Không thời gian hồi náo. Nghe Lương Gia Mãn lời nói, Tôn Thụy Nam toàn thân như có một vạn con kiến tại bò. Hắn căn bản không quan tâm Lương Gia Mãn tình cảnh của bọn hắn cùng bấy nhiêu. Ai quản các ngươi đám này học sinh kém đang suy nghĩ gì? Hắn chỉ muốn đánh a. Nếu không các ngươi cùng ban 2 đánh. Tần Trạch đề nghị. Tôn Thụy Nam có chút bất ức, ban 2 đám phế vật kia dựa vào cái gì cùng chúng ta đánh a? Chúng ta muốn đánh cờ giả. Tuy là bọn hắn hiện tại là ban 9, nhưng lời nói này gọi là một cái mềm mại tự nhiên, không có chút nào không khỏe cảm giác. Tần Trạch suy nghĩ một chút, làm ra một bộ 10 phần dáng vẻ đắn đo nói, à, cái này thật là khó làm a, ta ngược lại nhận thức nhất trung vị thiên tài kia thiếu niên phó chi lễ. Nhưng mà không hiểu thấu mời người ta xuất thủ, có phải hay không có chút quá phí nhân tình một chút? Tôn Thụy Nam hai mắt tỏa sáng. Cái này dễ thôi a. Lão sư, ta đột nhiên cảm thấy 100 chi dược tề có chút không đủ dùng. Ta muốn lại mua 100 chi. Ngài nhìn. Những bạn học khác cũng là 10 phần giải quyết mà. Lúc này liền minh bạch Tần Trạch cùng Tôn Thụy Nam ý tứ, nhộn nhịp bỏ tiền. Tần Trạch hết sức vui mừng. Xứng đáng là người nhà có tiền hải tử, liền là có ngộ tính. Tiểu Chu, người đi cùng hiệu trưởng xin, liên lạc một chút xe trường học. Người khác đi cửa trường học chờ lấy. Mọi người lập tức bắt đầu hành động. Tần Trạch thì là cho phó chi lễ gọi điện thoại. Tiểu Giao a, bận điệu đây. Này, không có việc gì, ta cho ngươi tìm một nhóm bia ngắm cho ngươi luyện tập. Đúng, đúng, ta suy nghĩ ngươi hiện tại trình độ này chính mình luyện tăng lên cũng không lớn, vẫn là nên nhiều thực chiến. Này a, ta là hàng xóm nâng tiền gì không tiền. À, thật cầm ngươi không có cách nào, vậy ta quay đầu làm nhiều điểm bạo mồ hôi dược tề cho ngươi, tính toán ngươi giảm 20 đến. Ta gần nhất là có chút bận điệu, nhưng cũng dành được thời gian tới, đi, vậy ngươi đem điện thoại ta cho ngươi các đồng học ca này, mặt mũi của ngươi ta có thể không cho ư. Chương 89, cầm thú dược sư Tần Trạch tới rồi. Chương 89, cầm thú dược sư Tần Trạch tới rồi. Tần Trạch để các học sinh ngồi trước xe trường học đi nhất trung, chính mình thì là thẳng đến lục phiên môn. Nếu như là trong trường học đóng cửa lại tới từ mình luận bàn, cái kia tùy tiện thế nào làm đều vô sự. Nhưng dính đến bên ngoài trường, ý nghĩa liền không giống với lúc trước. Loại này nhân số ngoài trời hoạt động, tuyệt đối là muốn đi lục phiên môn lập hồ sơ. Cái này cao võ thế giới là phi thường chú trọng pháp luật cùng nhân quyền, thậm chí đến có chút cực đoan tình trạng. Chỉ cần ngươi rõ ràng vi phạm, là ngươi chính là động động ngón tay sự tình. Mà chỉ cần ngươi không vi phạm, trừ phi cùng ai có cái gì thủ riêng, không phải tuyệt đối không có việc gì. Tần Trạch nhưng không muốn rơi nhược điểm gì tại trên thân người khác. Đi tới lục phiên môn, trực ban bộ khoái trông thấy Tần Trạch vào cửa nháy mắt, mặt đều hù dọa trợn nhìn. Cháu trai này chẳng phải là đại danh đỉnh đỉnh cầm thú dược sư Tần Trạch ư? Đầu tiên là bán xương đầu tiêm hại học sinh dùng thuốc đánh chết. Học sinh phụ huynh lấy thuyết pháp, cũng hư hư thực thực bị làm chết. Bán ngạnh chỉ cao hại toàn thành các bộ môn lãnh đạo bỏ bê công việc mấy ngày. Bán ngạnh bị dược tề chơi ra nhiều đến ác tính vụ án, hại bọn hắn bộ khoái suốt đêm tăng ca vài ngày. Tiếp lấy lại có mấy đội bộ khoái bởi vì hắn bị thất phẩm cường giả Lạc Hồng Trung đánh một trận, cục trưởng Lưu Dương Thiện toàn thân gãy xương. Mấy ngày trước còn bởi vì bán Trích Tiên dược tề sự tình chặt đứt rất nhiều học sinh hy vọng, cuối cùng tập thể nhảy lầu tự sát. Tuy là nhiệt độ bị nhanh chóng đè xuống, duy trì ở xã hội ổn định, tại bên ngoài cũng không tính rất nổi danh. Nhưng tại Lục Phiến Môn, Tần Trạch đã là chiêu danh người xấu. Tất cả bộ khoái nhất trí nhận định, cùng hắn dính lên bên cạnh sự tình, cái kia chuẩn không phải công việc tốt, nhất định cần cẩn thận xử lý. Tiểu bộ khoái lập tức cầm lấy bộ đàm, thần tình mười phần căng thẳng, cầm thú dược sư Tần Trạch tới, kêu gọi trợ giúp. Cơ hồ mười mấy giây thời gian, liền có mười mấy cái bộ khoái từ mỗi cái cương vị chui ra, đem Tần Trạch hoàn toàn vây quanh. Tần Trạch, không phải huynh đệ, ta một cái văn hóa học sinh năng khiếu, cấp 2 dược sư, tam trung giáo y kiêm chức đại diện dược lý lão sư, điểm khí huyết 2.85 cặn bã. Có giá trị các ngươi động can qua lớn như vậy sao? Ta là tới nổ Lục Phiến Môn sao, ta xin hỏi. Còn có, ngươi vừa mới có phải hay không mang ta? Lưu Dương Thiện mới vừa rồi còn trong phòng làm việc pha trà, nghe xong Tần Trạch tới cũng là mau chạy ra đây. Tần Trạch, ngươi lại phạm chuyện gì? Tần Trạch mộng. Không phải, các ngươi Lục Phiến Môn có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Ta một giới dược sư, một đời tích đức làm việc thiện, huyền hồ tề thế, ta lúc nào phạm qua sự tình a? Lưu Dương Thiện, ngươi nói những lời này, loại trừ dược sư hai chữ này bên ngoài, cái khác chữ cùng ngươi dính ra ư? Ngươi còn muốn mặt ư? Bớt nói nhiều lời, không phạm tội xéo đi nhanh lên. Ta nếu là hiện tại xéo đi, cái kia lập tức liền muốn phạm tội. Tần Trạch thành thật nói. Lưu Dương Thiện, không phải, tiểu tử này vừa mới có phải hay không đang uy hiếp ta? Tần Trạch lấy ra lập hồ sơ thư mời đưa cho Lưu Dương Thiện. Lưu Dương Thiện bị lừa nhìn lên, nao nao, luận bản hoạt động lập hồ sơ. Đại khái nhìn một chút lập hồ sơ nội dung, Lưu Dương Thiện mười phần nghi ngờ đánh giá trên dưới Tần Trạch một chút. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên như vậy tuân theo luật pháp ư? Cái này không khoa học cả Tần Trạch. Tuy là ngươi một câu không nói, nhưng ta thế nào đọc hiểu ánh mắt của ngươi? Ta Tần mỗi người luôn luôn là nhất tuân theo luật pháp được không? Cái hoạt động này nó ngược lại không có vấn đề gì. Học sinh ở giữa luật bàn, đẳng cấp nhất phẩm bên trong, nhân số tại 100 người bên trong, không có tiền thưởng, không có giấy chứng nhận. Đích thật là chuẩn bị cái án là được rồi. Thế nhưng Tần Trạch nhướng mày, chẳng lẽ mình sơ suất cái gì? Không nên á, nhưng mà cái gì? Thế nhưng học sinh ở giữa luận bàn đến phiên ngươi một cái dược sư tới tổ chức ư? Ta nghe được văn hóa học sinh năng khiếu bị vũ nhục tiếng vọng, lấy được lập hồ sơ đồng ý, Tần Trạch rời đi Lục Phiến Môn. Nhìn xem Tần Trạch quả thật đi, Lưu Dương Thiện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vung tay lên nói, được rồi, đều bận biểu đi à. Một bên một vị lão luyện bộ khoái thấp giọng nói, Lưu cục trưởng, việc này có phải hay không có chút không ổn? Ta tại sao phải cho hắn phê chuẩn con trai đây? Lưu Dương Thiện nghiêng qua hắn một chút, hắn lập hồ sơ tất cả đều hợp tình hợp lý hợp pháp hợp quy, duy nhất không thích hợp địa phương chính là loại này võ đạo tính chất hoạt động một loại không tới phiên giáo y tới tổ chức, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại là tam trung đại diện lão sư, trung học phổ thông lão sư là có học tập hoạt động tổ chức tư chất, không có giấy chứng nhận liền không đề cập tới trình độ làm giả cùng mạ vàng, không có tiền thưởng cũng không đề cập tới dựa tiền hiểm nghi. Ngươi nói không cho hắn phát, lý do là cái gì? Chúng ta là nhân viên chấp pháp, nên biết pháp hiểu pháp tuân theo luật pháp, theo lệ làm việc. Không cho hắn phát, hắn đến lúc đó tố cáo ngươi thẻ hắn quá trình, ngươi làm thế nào? Lão bộ khoái trên mặt cũng có chút lúng túng, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, vậy chúng ta muốn hay không muốn phái người đi sớm giữ gìn một thoáng trật tự? Lưu Dương Thiện khịt mũi coi thường, học sinh luận bản hoạt động có cái gì hảo duy trì trật tự, nhiều nhất thất thủ đánh chết mấy người a, ngoài ra còn có thể chọc ra cái gì sợ tới. Nhưng hắn là Tần Trạch a, đám kia học sinh khả năng đều đánh hắn thuốc, nói không chắc sẽ máu chảy thành sông. Lưu Dương Thiện trầm mặc một chút, tiếp đó bắt đầu tổ chức lên tạm thời tiểu đội, phái đi nhất trung đi duy trì trật tự. Máu chảy thành sông có lẽ không đến mức, nhưng tốt nhất vẫn là đi nhìn một chút. Nhất trung ngoài trường, một cái 100 mét vuông tả hữu tạm thời cái bàn bị xây dựng lên, dẫn đến người qua đường đủ loại vây xem. Ân, ngoài trường công khai luận bàn giao lưu hội, dân gian tổ chức bản, cái này có ý tứ hắc. Nhàn rồi không chuyện gì, cùng nơi này nhìn một chút, giải buồn mà. Vừa bạn cũng nhìn một chút nhất trung chất lượng dạy học, ta tôn tử cũng nhanh đến lên tiểu học niên kỷ. Một nhóm đại gia đại mụ tự phát tụ tập lên, cho dù là trung nhân nhân, tại thời gian đủ dưới tình huống cũng là hiếu kỳ dành thời gian ngừng chân. Cái bàn hai bên theo thứ tự là nhất trung cùng tam trung học sinh, mỗi người ngồi trên ghế. Mà sau đài thì là ngồi nhất trung mấy vị lão sư cùng Tần Trạch, Chu Đại Lương, cùng hiệu trưởng Bạch Phù Sinh cùng mới tới giáo y lý giáo y tại nơi này chủ yếu là phụ trách hiện trường xuất hiện sát suất nhỏ bị thương sự kiện lúc, có thể kịp thời xuất thủ trị liệu. Biết được Tần Trạch tổ chức hoạt động, Bạch hiệu trưởng ngay từ đầu là cự tuyệt. Bởi vì hắn cảm thấy, ngươi không thể gọi ta đồng ý ta lập tức liền đồng ý, thứ nhất ta muốn thử một thoáng. Không muốn nói ngươi đến lúc đó học sinh tại trên đài luật bàn, tăng thêm rất nhiều đặc kỹ, đến lúc đó đoàn một thoáng đỏ trắng vang từ phía. Học sinh phụ huynh khẳng định phải mang ta. Nhưng mà, Phó Chi Lễ ra mặt nói chuyện. Hiệu trưởng kia là khẳng định phải đồng ý phải biết, tuy là Phó Chi Lễ hiện tại là Lăng Vân Thành nổi tiếng thiên tài. Nhưng mà phần lớn người đều không biết đến Phó Chi Lễ thực lực. Nếu là tại lần này công khai hoạt động bên trên, Phó Chi Lễ đại chiến thân thủ. Đối nhất trung tiếp xuống chiêu sinh cũng là rất có ích. Gặp hầu như đều chuẩn bị xong, Bạch Phù Sinh lên đài nói đơn giản hai câu, liền tuyên bố hoạt động chính thức bắt đầu, tiếp đó xuống đài rời đi. Tiếp xuống cũng không cần hắn quan tâm, hắn thân là hiệu trưởng phải bận rộn sự tình còn có rất nhiều. Giao cho Tần Trạch cái này người làm chủ đi chủ trì là được rồi. Tần Trạch háng giọng một cái, nói, mua xong thuốc, mua châu thuốc, mua tiện nghi thuốc, mua thuốc đặc hiệu. Quyết định dược sư Tần Trạch. Tìm dược sư Tần Trạch, ngươi không mua được thua thiệt. Tìm dược sư Tần Trạch, ngươi không mua được mắc lửa. Đi đến một nửa, Bạch Phù Sinh dừng lại bước chân, mặt đều đỏ lên. Không phải ngươi tới ta cửa trường học cử hành hoạt động là mẹ nó làm cho chính ngươi đánh quảng cáo. Ngươi là người a? Chương 90, nguyên khí ngoại phóng, khủng bố như vậy. Chương 90, nguyên khí ngoại phóng, khủng bố như vậy. Lần này hoạt động làm Lăng Vân Tam Trung cùng Lăng Vân Nhất Trung bộ phận đồng học luận bản tính toán. Hoạt động kết quả không có bất kỳ ý nghĩa, tính quyền uy, hàm kim lượng. Vì để cho lần này hoạt động càng thêm có hứng thú tính, chúng ta khán giả bằng hữu cũng có thể đứng ở chính mình ủng hộ trường học bên này. Chiến đấu kết thúc lúc, đứng ở người thắng bên này khán giả có thể miễn phí tham gia rút thưởng hoạt động a, vừa nghe thấy lời ấy, các khán giả lập tức liền tới kỉnh. Lại còn có rút thưởng. Như vậy lương tâm hoạt động quả thực quá là hiếm thấy. Lập tức, mọi người cứ dựa theo mỗi người yêu thích tách ra trận doanh, chuẩn bị làm phía bên mình cố gắng gào thét. Tần Trạch tiếp tục nói, bởi vì lần này hoạt động không có mặc cho Hà Quyền uy tín, cho nên liền không làm quá chính quy, tiết kiệm lãng phí mọi người thời gian quý giá. Chúng ta không có rút thăm, không có phân tổ, trực tiếp liền là xa luân chiến. Song phương đều phái ra một người lên đài đối chiến, thua cái kia mới xuống đài thay người lại đến, thắng cái kia mới có thể dùng tiếp tục chiến đấu. Mặt khác, hy vọng mọi người tại quá trình chiến đấu bên trong không muốn đủ thành bi kịch, tận lực đừng đánh chết khán giả. Mời song phương phái người ra sân. Tam Trung bên này, Tôn Thụy Nam một ngựa đi đầu, trực tiếp liền nhảy tới trên đài, một mặt ngạo nghệ xem lấy Nhất Trung đám người. Phó Chi Lễ đang muốn lên đài, lại có một người cướp tại phía trước. Lễ ca, Tam Trung đám này phế vật nơi nào đến phiên người xuất thủ? Giao cho chúng ta là được rồi. Nguyên lai là Lăng Vân Nhất Trung lớp 12 ban một ủy viên thể dục, Ngưu Đại Đảm. Ngưu Đại Đảm đi tới trên đài, triển khai tư thế. Lập tức dưới đài liền có một cái lao đầu tóc trắng chấn động nói, "Ân, cái này thức mở đầu. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết công phòng nhất thể tối cường nhất giai công pháp, Bắt Quái Trưởng?" Người xung quanh nghe nói như thế, nhộn nhịp kinh ngạc nhìn về phía hắn, lao đầu này cái gì ma bệnh, thế nào đột nhiên bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu. Lao đầu, nhìn hắn tư thế, Bắt Quái Trưởng tối thiểu luyện đến cấp 7. Đến cùng ai tại để ngươi bình luận a? Lao đầu, cứ như vậy nhìn tới, hôm nay sẽ có một chàng cực kỳ ưu việt chiến đấu. Không phải, không có người hỏi ngươi a. Lao đầu, Lăng Vân Nhất Trung quả nhiên khủng bố như vậy. Mọi người không tiếp tục để ý lao đầu, tiếp tục xem hướng trên đài. Gặp Tôn Thụy Nam cười lạnh một tiếng, nắm quyền quát lên, "Huyết Ma Công!" A lập tức dưới đài liền có một cái lao đầu tóc trắng hoảng sợ nói, "Cái gì? Điều này chẳng lẽ là được?" Không chờ lao đầu nói xong, người xung quanh đã cũng không còn cách nào nhẫn lại, đem lao đầu đè lại. Dù cho bị người đè lại, lao đầu cũng không bên cảm xúc mạnh mẽ hô lớn, một vị nhiệt tâm tráng hán xung phong nhận việc bỏ đi liên thể tất chân, đem lao đầu cột vào trên cây. Nhìn thấy một màn này mọi người đều kinh hãi. Cái này liên thể tất chân chất lượng thật là tốt ta. Dù cho dạng này, lão đầu cũng nhìn chằm chằm trên này, hai mắt như si một loại nói, ai nói cái này huyết ma công không tốt, cái này huyết ma công quả thực quá tuyệt vời, nó ô ô ô. Tráng hán lại bỏ đi quần cục, nhét vào lão đầu trong miệng, để lão đầu vô pháp lại nói tiếp. Cái này quần cục nhưng không cùng một, chính là ô mai quần cục. Quần cục bên trên mỗi một khỏa ô mai đều tươi đẹp vô cùng, lộ ra xinh đẹp cùng linh động. Như loại này chất lượng ô mai quần cục, hiện tại thế nhưng cực kỳ khó lấy được. Mọi người nhộn nhịp vỗ tay, hướng lấy tráng hán dựng lên một cái. Như vậy không cầu lợi, như vậy thưởng thức, thật là hiệp chi đại giả. Trên đài, Tôn Thụy Nam đã phát công hoàn tất. Hắn giờ phút này toàn thân đỏ sậm, toàn bộ người cũng mắt trần có thể thấy tăng lên một phần. Hắn cười lạnh nói, "A, dĩ nhiên không thừa dịp ta phát công thời điểm công kích ư? Như đại đảm vẫn như cũ ngạo nghễ, chỉ là huyết ma công mà thôi. Muốn ta đánh lén, ngươi còn chưa xứng. Ngươi xuất thủ trước a." Tôn Thụy Nam thấp giọng cười lên. Nhìn tới, chính mình thật là bị coi thường a, đã như vậy, vậy ngươi nhưng không nên hối hận. Lại thấy Tôn Thụy Nam nâng tay phải lên, đột nhiên dùng sức một nắm. Sau một khắc, tay phải của hắn lại bắt đầu rỉ ra máu tươi, trong chớp mắt tay phải liền thành tay máu. Cái này khiến Nưu Đại Đảm nhịn không được lui về sau một bước. Ngoa tạo, cái gì tà môn ma đạo, còn không xuất thủ chính mình trước bị thương. Không chờ Nưu Đại Đảm xem hiểu, Tôn Thụy Nam đã huy quyền. Ba độc quyền. Trên quyền máu tươi lại như đạn tháo, xôi theo Tôn Thụy Nam nắm đấm bay ra, đánh tới hướng Nưu Đại Đảm. Nưu Đại Đảm cực kỳ hoảng sợ, cấp bách nghiêng người lên. Một màn kia đỏ tươi lao qua Nưu Đại Đảm thân thể lướt qua, đập vào ngoài lôi đài cách đó không xa trên một thân cây. Lại đập ra một khối to bằng đầu nắm tay hố màu đỏ. Nguyên khí ngoại phóng, làm sao có khả năng? Nưu Đại Đảm không dám tin, nhưng Tôn Thụy Nam cũng là cuồng tiếu không thôi, hai tay không ngừng bung ra nắm đấm. Ba độc quyền, ba độc quyền, ba độc quyền. Một khỏa lại một khỏa huyết cầu liên tiếp không ngừng hướng về Nưu Đại Đảm đập tới. Nưu Đại Đảm giờ phút này cũng không đoái hoài tới giật mình, cấp bách tả đột hữu thiểm, tránh đi những cái này huyết cầu. Nhưng huyết cầu số lượng thực tế quá nhiều, mắt thấy là phải không kịp tránh né, Nưu Đại Đảm cấp bách nâng lên hai tay đặt trước người, trực tiếp đón nhận bay tới huyết cầu. Theo sau vận lên trong tay nguyên khí, đem huyết cầu tại trong tay sở mó ba vòng sau. Hai tay một tề tả bên phải tách ra. Huyết cầu lại thay đổi hướng bay, xông lên trời. Một chiêu này làm quả thực xinh đẹp. Dưới đại khán giả đã có người vỗ tay bảo hay. Nưu Đại Đảm khoe miệng nhịn không được vung lên, mới chuẩn bị mở miệng trang bức. Lại thấy lại một quả huyết cầu tinh chuẩn đập vào trên mặt của hắn. Nháy mắt, Nưu Đại Đảm liền bị đập lật, tại không trung xoay tròn hai vòng rưỡi phía sau ngã xuống dưới đất. Ta là ai, ta ở đâu, ta tại làm cái gì? Nưu Đại Đảm rất nhanh gian nan bò lên, nhưng hiển nhiên đã bị đè nặng, không phân rõ thiên nam địa bắc. Loại này cho tới bây giờ không xuất hiện qua tình huống, để hắn đại não có chút đứng máy. Dưới đài, Phó Chi Lễ một chút nhìn thấu huyền cơ, chau mày quát lên, ngu ngốc. Bắt Quái Trưởng giảm bất lực quá chậm, chờ ngươi gỡ xong lực, chiêu tiếp theo đã đánh tới. Bình thường, bọn hắn gặp phải đối thủ đều là thi triển công phu quyền cước. Bắt Quái Trưởng tại giảm bất lực đồng thời, cơ hồ cũng tại kiểm chế đối thủ, cho nên không cần lo lắng có bị công kích khả năng. Mà lần này, mặt bọn hắn đúng là đấu khí ngoại phong đối thủ. Sử dụng bắt quái trưởng giảm bất lực, tương đương với đem chính mình biến thành đứng tại chỗ bia sống. Đây chẳng phải là mặc người chém giết. Trải qua phó chi lễ nhắc nhở, Nưu Đại Đảm cũng là phản ứng lại. Đã vô pháp giảm bất lực, vậy liền cận thân bắt đầu. Tới lúc đó, ta nhìn ngươi còn thế nào ba độc quyền. Quyết định chủ kiến lúc, vô số khỏa huyết cầu lại một lần nữa từ trong tay Tôn Thụy Nam bung ra. Ba độc quyền, ba độc quyền, ba độc quyền, ba độc quyền. Thế công như gió bão mưa rào dày đặc. Nưu Đại Đảm hai mắt nhắm lại, toàn bộ người nín thở ngưng thần, đem tất cả tâm thần đều dùng tại né tránh bên trên. Toàn bộ người như hồ điệp xuyên hoa một loại, vòng qua một khỏa lại một khỏa huyết cầu, hướng về Tôn Thụy Nam một chút tới gần. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Tôn Thụy Nam cũng là thong thả, ngược lại cười lạnh một tiếng. Vậy cái này một chiêu, ngươi lại nên làm gì tránh đi? Ở giữa Tôn Thụy Nam song trưởng giao nhau trùng điệp trước người, đồng loạt dùng sức. Song trưởng bị máu nhuộm hồng hậu, Tôn Thụy Nam như kéo một loại đột nhiên vung ra hai tay. Lôi đỉnh bán nguyệt trảm. Một đạo màu đỏ tươi hồ quang lại xuôi theo Tôn Thụy Nam hai tay chém ra. Đồng thời không ngừng quyết tán. Như Đại Đảm con ngươi đột nhiên rụt lại. Một chiêu này lại tránh cũng không thể tránh. Vậy liền. Nhảy. Chỉ thấy Như Đại Đảm gắng sức nhảy một cái, trực tiếp vượt qua màu máu hồ quang. Một chiêu này tuy là tránh ra Tôn Thụy Nam lôi đỉnh bán nguyệt trảm, nhưng Tôn Thụy Nam khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng cười lạnh. Nhảy đến không trung ư? Vậy ngươi cái kia thế nào tránh đi chiêu tiếp theo đây? Không trung Như Đại Đảm nghe nói như thế, trên trán nháy mắt diện ra mồ hôi lạnh. Hoàn tay. Chương 91, phá giải ba động quyền phương pháp duy nhất chương 91, phá giải ba động quyền phương pháp duy nhất giờ khắc này. Như Đại Đảm tại trệ không trong quá trình, phản phất cảm thấy thời gian đều nhanh dừng lại đồng dạng. Biến đến rất chậm, rất chậm. Chậm đến hắn có thể thấy rõ trên mặt Tôn Thụy Nam cười lạnh. Chậm đến hắn có thể thấy rõ trên cánh tay phải của Tôn Thụy Nam chậm chậm rỉ ra máu tươi. Chậm đến hắn có thể thấy rõ xung quanh ánh mắt kinh ngạc. Tiếp đó, thẳng đến Tôn Thụy Nam vung ra quyền phải nháy mắt. Thời gian lưu tốc hồi phục bình thường. Thang. Rồng. Quyền. Cánh tay đỏ tươi đột nhiên hướng lên vung ra, kèm thêm lấy Tôn Thụy Nam thân thể đều một chỗ hướng lên bay lên. Mà Nưu Đại Đảm thì là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đưa tay che ở trước người, ý đồ sơ sơ ngăn cản hai phần lực đạo. Nhưng, không làm nên chuyện gì. Tôn Thụy Nam quyền phải tinh chuẩn đánh vào Nưu Đại Đảm trên cằm. Đem Nưu Đại Đảm toàn bộ người đánh bay, xuyên qua toàn bộ lôi đài, rơi vào trên cây. Ngoa tạo. Tất cả mọi người choáng váng. Một quyền này lực đạo, thật là một học sinh trung học có thể đánh ra tới ư? Tối thiểu đến có nhất phẩm lực đạo a. Không chỉ như vậy, vừa mới toàn trình đấu khí ngoại phóng lại là chuyện gì xảy ra? Cái hoạt động này, thật không có chút nào hàm kim lượng, tính quyền uy ư? Căn bản không giống như là học sinh cấp 3 ở giữa chiến đấu a. Lại tại lúc này, phía ngoài đoàn người truyền đến mỏng manh tiếng xào xạc. Mọi người nao nao, theo tiếng quay đầu nhìn lại. Theo sau sắc mặt biến đổi lớn. Đúng là cái kia bị cột vào trên đường lao đầu, đang dùng chân nhiễm tán lạc dưới đất huyết dịch, tiếp đó bắt đầu viết chữ. Một cước cuồng thảo viết vận bị 10 phần. Tốt tốt tốt. Một trận chiến này thật khiến cho người ta kinh hãi không thôi. Có thể nghĩ đến dùng huyết dịch đạt tới đấu khí ngoại phóng hiệu quả, xứng đáng là thời đại mới võ giả. Chúng ta mặc cảm. Lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, bên trái không chờ lão đầu viết chữ xong, tráng hán trực tiếp tởi ra một bên mỹ nữ tất chân, đem lão đầu chân cũng cột vào trên cây. Trên này, Tần Trạch đứng dậy vỗ tay nói, "Hảo, một trận chiến này là tam trung thắng. Mời nhất trung phái ra vị kế tiếp tuyển thủ. Bất quá trước lúc này, muốn bắt đầu chúng ta rút thưởng hoạt động." Bùn Trang đứng ở tam trung bên này các khán giả mời rút thưởng. "Tiểu Chu." Một bên Chu Đại Lương lập tức ôm lấy chuẩn bị tốt hộp đi tới dưới đài. Dưới đài các khán giả vạn phần chấn kinh. "Không phải, chúng ta cho là ngươi nói một chút mà thôi đây. Có thưởng ngươi là thật rút à? Hơn nữa, một loại không phải chỉnh thể đánh xong cuối cùng mới bắt đầu rút thưởng ư? Ngươi mỗi trận đều rút một lần, có phải là hơi nhiều phải không vừa qua đầu?" Tráng hán cười hắc hắc, trực tiếp lên phía trước đưa tay đưa tới trong dương. Đối với vị này xuất thủ ngăn lại lão đầu người hảo tâm, mọi người đối với hắn trước rút cũng không có ý kiến gì. Rất nhanh, tráng hán từ trong dương lấy ra một mảnh giấy, phía trên ấn lấy một hàng chữ nhỏ cùng ba chữ to, hạng nhất thưởng. "T, ta rút đến hạng nhất thưởng." "Hạng nhất thưởng phần thưởng là cái gì?" Tráng hán kích động không thôi. Chu Đại Lương chỉ vào phía trên chữ nhỏ nói, "Trên đó viết đây." Tráng hán hít mắt, phí sức đọc lấy phía trên chữ nhỏ. "Bằng cái này vẽ số, nhưng đại Tần Trạch dược sư 95 mua dược thể, số lượng không giới hạn." Tráng hán chừng lấy trên đài Tần Trạch, không còn gì để nói. "Cái này mẹ nó liền là hạng nhất thưởng." "Nói nó, suối quậy." Tráng hán đem vẽ số xé nát, khí trực tiếp đi. Liền hắn liên thể tất chân cùng ô mai quần lót đều không muốn. Bên cạnh mấy người đưa mắt nhìn nhau. Cái này rút thưởng cảm giác có chút hố a, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được đi lên rút. Ngược lại cũng không thành phẩm, rút một thoáng liền rút một thoáng a, lại nói, không phải thường xuyên có loại kia công ty niên hội rút thưởng. Giải đặc biệt là xe, giải nhì là tiền, tam đẳng thưởng là tăng ca tư cách. Hạng nhất thưởng là cùng lão bản chủ anh trung. Loại việc này cũng nhìn mãi quen mắt. Vạn nhất, giải đặc biệt giải nhì là tốt đây. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, mọi người nhộn nhịp lên trước rút thưởng. Hạng nhất thưởng, ta cũng là hạng nhất thưởng. Thao, ta cũng là. Không phải, cái này rút thưởng trong hộp sẽ không tất cả đều là hạng nhất thưởng a. Mọi người phẫn nộ cầm trong tay vé số xé nát, liền hoạt động đều không muốn nhìn, từng cái rời khỏi. Một bên nhất trung học sinh cùng tam trung học sinh nhìn gọi là một cái sốt ruột. Không phải, các ngươi đến cùng biết không biết hàng a? 95. Đây chính là 95 a. Mua tần dược sư một chi thuốc, liền có thể tiện nghi 5 khối tiền. 100 chi thuốc có thể tiện nghi 500 khối a. 500 khối có thể ăn bao nhiêu hợp thành thịt a? như vậy có lương tâm hoạt động, tại Tần Dược Sư trên mình cũng không thấy nhiều. Tốt, mời Nhất Trung phái ra vị kế tiếp tuyển thủ. Phó Chi Lễ một bên hấp lưu lấy nước, một bên chậm chậm đứng dậy, chuẩn bị lên đài. Trong lòng hắn đã có đối sách. Đối diện chiến thuật vô cùng đơn giản, dùng đấu khí ngoại phóng tới tiến hành công kích tầm xa quấy rối. Ngươi chỉ có thể không ngừng tránh né. Nếu như ngươi mưu toan tới gần, hắn liền sẽ dùng chiêu kia lôi đỉnh bán nguyệt trảm ép ngươi nhảy lấy đà. Mà ngươi đến không trung lời nói, Thang Long Quyền sẽ dạy ngươi làm người. Một bộ này chiến thuật phi thường hoàn mỹ. Muốn phá giải Tôn Thụy Nam chiêu pháp, trước mắt nhìn tới biện pháp chỉ có một cái. Đó chính là hồi thiên. Chỉ có sử dụng 360 độ không góc chết hồi thiên mới có thể phá giải. Cứ như vậy, song phương so đấu liền là lực bền bỉ. Chỉ cần đối phương không ngừng đấu khí ngoại phóng, sớm muộn sẽ kiệt lực. Đến lúc đó, liền thành trên tất gỗ thì cá. Mặc ngươi chém giết. Nhưng Phó Chi Lễ vừa muốn lên đài, lại thấy ủy viên học tập Vi Nhất Minh vượt lên trước lên đài. Phó Chi Lễ cao mày nói, Vi Nhất Minh, người này khó đối phó, ngươi đừng xinh cường. Vi Nhất Minh cười nhạt một cái nói, Lễ ca, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi có phải hay không cảm thấy, muốn phá giải một chiêu này nhất định phải dùng hồi thiên. Nhưng ngươi không muốn xem thường ta. Hồi thiên, ta cũng đã nắm giữ. Trong ánh mắt của Phó Chi Lễ hiện lên một chút kinh ngạc. Chính mình sáng tạo chiêu pháp, lại bị Vi Nhất Minh học được ư? Chuyện khi nào? Đối diện Tôn Thụy Nam nghe nói như thế, trong lòng cũng là nhịn không được lộ bộ một thoáng. Hồi thiên một chiêu này, hắn cũng là hơi có nghe thấy, trọn vẹn có thể làm đến không góc chết phòng ngự. Cứ như vậy, chính mình ba động quyền liên hoàn thế công liền vô dụng. Bất quá, hắn cũng rất nhanh liền nghĩ đến đối sách. Như thế nào, muốn để ngươi xuất thủ trước ư? Tôn Thụy Nam ngạo nghễ nói. Vi Nhất Minh cười nhạt một tiếng, không cần, ngươi ra tay đi. Vậy ta liền không khách khí, ba động quyền. Tôn Thụy Nam đột nhiên huy quyền, một quả huyết cầu sôi theo Tôn Thụy Nam nắm đấm đánh tới hướng Vi Nhất Minh. Mà Vi Nhất Minh lại sớm có tâm lý chuẩn bị, lập tức nâng lên hai tay, một bên vung vẩy một bên xoay tròn. Xung quanh lại tạo thành một khối khu an toàn, đem bay tới huyết cầu trực tiếp bắn bay. Dĩ nhiên thật thành công. A Cơ Tê, ngươi cái tên này. Xin gặp A, lần này nhìn tam trung người còn trang cái gì bức. Thắng chắc. Vi Nhất Minh còn tại chỗ điên cuồng xoay tròn, ý đồ ngăn lại như gió báo mưa rào công kích. Nhưng, Tôn Thụy Nam đừng đánh. Hắn liền như vậy hai tay chống nạnh đứng tại chỗ, như nhìn xiếc khỉ một loại nhìn về phía tại chỗ xoay tròn Vi Nhất Minh. Tiện thể khôi phục thể lực. Chuyên một hồi, Vi Nhất Minh dừng lại, thẳng tắp chừng lấy Tôn Thụy Nam. Không phải, ngươi mẹ nó ngược lại đánh A. Ngươi không có ý định, lộ ra ta cực kỳ ngốc A. Chương 92, ba các ngươi bên trong thật không phải tà tu ư. Chương 92, ba các ngươi bên trong thật không phải tà tu ư. Giờ phút này, Vi Nhất Minh sắc mặt có chút ngưng trọng. Vốn cho rằng chính mình tìm được phá giải ba động quyền biện pháp, nhưng không nghĩ tới. Đối phương phản phương pháp phá giải rõ ràng đơn giản như vậy. Không có ý định liền xong việc. Trong lúc nhất thời, Vi Nhất Minh cũng hoài nghi chính mình muốn hay không muốn đánh cái sáng suốt dược tề bồi bổ. Có chút ngu xuẩn A. Lôi đài đối diện, Tôn Thụy Nam một mặt ngạo nghệ đứng tại chỗ, hiển thị do vô địch chi tư. Nhưng trên thực tế đây, hắn đã nhanh gánh cũng được. Hắn hiện tại võ kỹ thế nhưng thuần tại hao tổn chính mình máu A, nếu không phải hắn chủ tu võ kỹ là huyết ma công. Cuộc chiến đấu này đánh xuống, đều không cần đối phương xuất thủ. Chính mình đều có thể đem chính mình giết chết. Cũng may hắn dùng chính là huyết ma công, thi triển võ kỹ trạng thái sẽ ở vào toàn thân màu máu trạng thái. Nếu không, người khác e rằng sớm nhìn đi ra sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể cố làm ra vẻ huyền bí. Có thể kéo lại liền tận lực ngăn chặn, để thân thể của mình tạo huyết công năng tăng thêm lớp. Hai người liền như vậy đứng mười mấy giây. Vi Nhất Minh cuối cùng vẫn là có chút trầm không nhẫn nhịn, thẳng tắp hướng về Tôn Thụy Nam phóng đi. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, mặc dù mình còn không tìm được đối phó Tôn Thụy Nam biện pháp, nhưng đứng đấy khẳng định vô dụng. Đây chính là xa luân chiến, dù cho chính mình không thắng được, giúp đằng sau đồng học tiêu hao một thoáng Tôn Thụy Nam thể lực cũng tốt. Mắt thấy Vi Nhất Minh hướng chính mình vào tới, Tôn Thụy Nam lập tức xuất thủ, lôi đỉnh bán nguyệt trảm, một đường cong tròn huyết quang hướng lấy Vi Nhất Minh chém ngang mà đi. Một chiêu này, Vi Nhất Minh vừa mới đã từng gặp qua. Thấy được Nưu Đại Đảm hạ trạng, Vi Nhất Minh biết rõ, giờ phút này quyết không thể nhảy đến không trung. Dạng kia cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Đã không thể nhảy, vậy dạng này như thế nào? Vi Nhất Minh cách làm trái ngược, thân hình thấp xuống, trực tiếp một cái xẻng từ phía dưới lôi đỉnh bán nguyệt trảm xúc đi qua. Tôn Thụy Nam, không phải, còn có thể chơi như vậy. Lần này, hắn cũng có chút luống cuống. Nắm giữ ba động quyền phía sau, Tôn Thụy Nam triệt để nếm đến công kích tầm xa ích lợi. Giờ phút này là vạn bạn không muốn để cho Vi Nhất Minh tới gần. Lập tức hắn cũng lại không quản được rất nhiều, tay phải dùng hết toàn lực hướng về xẻng mà đến Vi Nhất Minh đập tới. Mà Vi Nhất Minh cũng đã đưa tay ngăn ở ngực. Xẻng trạng thái đồng dạng không tốt lắm né tránh, nhưng ít ra cực kỳ khó bị đánh trúng bộ phận quan trọng. Chỉ cần ngạnh kháng tới một chiêu này, cận thân phía sau liền có cơ hội. Lập tức tình huống hình như đảo ngược tới, nhưng lại tại nháy mắt lần nữa phát sinh tất cả mọi người không tưởng tượng được đại nghịch chuyển. Nguyên bản, Tôn Thụy Nam chỉ là muốn bung ra một phát màu máu ba động quyền mà thôi, nhưng hắn cũng là không có khống chế tốt lực đạo. Phốc một tiếng, Tôn Thụy Nam cánh tay phải đột nhiên tuôn ra một chùm huyết vụ. Đó là lúc trước Tôn Thụy Nam bị Lương Gia Mãn lấy xuống tay phải lúc lưu lại vết thương. Tuy là khâu sau lần nữa tiếp đi lên, nhưng cái này một kích lực đạo quá lớn, lại thêm Tôn Thụy Nam thể nội máu tươi bởi vì quá mức dùng sức mà điên cuồng hướng bên ngoài cơ thể tràn ra. Lại giờ phút này lần nữa dạn nước ra, mà tay phải của hắn lại toàn bộ bay ra ngoài, đánh tới hướng Vi Nhất Minh. Vi Nhất Minh, không phải ba các ngươi bên trong là cái gì tà tu trường học ư? Vì sao lại có loại này tay đứt công kích phương thức a? Một chiêu này quả thực cho Vi Nhất Minh dọa phát sợ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đại não triệt để đứng máy, chọn bện không có làm ra bất luận cái gì ứng đối. Mà một quyền này thì là chặt chẽ vững vàng đập vào Vi Nhất Minh trên mình. Ầm. Đại lượng màu máu vỡ ra hóa thành lực trùng kích, đem Vi Nhất Minh toàn bộ mà đánh bay ra ngoài, ngã xuống tại dưới đài. Lần này, tất cả mọi người nhìn ngây người. Sắt. Thiết tí A Đồng Mục. Có thể nghĩ đến trực tiếp nắm tay cắt ra xem như công kích tầm xa thủ đoạn. Hắn quả thực là một thiên tài a. Ta đi, cái này chiến đấu cường độ có chút cao a. Hắn thật chỉ là học sinh cấp 3 ư? Không nghĩ tới sinh thời lại có thể khoảng cách gần như vậy xem như vậy kích thích chiến đấu, lần này coi như là chết cũng đáng về giá vậy nha. Mụ mụ ta muốn học cái này. Bảo bảo đừng nóng đội, chờ ca ca đánh xong mụ mụ liền dẫn ngươi đi thỉnh giáo ca ca. Phó Chi Lễ chậm chậm đứng dậy, đi đến trên đài. Lần này, lại không có người cấp ở trước mặt hắn. Đối mặt Tôn Thủy Nam, bọn hắn cảm thấy chính mình không có chút nào khả năng chiến thắng tính. Nói thật, ta vốn là còn cảm thấy các ngươi là tùy tiện liền có thể đánh bại đối thủ. Sự thật chứng minh, ta quá ngạo mạn. Làm chiến đấu, ngươi dĩ nhiên nguyện ý vứt bỏ tay phải của mình. Chỉ là phần này đối võ đạo cố chấp cùng đối với đối thủ toàn lực ứng phó, ngươi liền đã thắng được tôn trọng của ta. Nói lấy, Phó Chi Lễ nhặt lên trên đất tay đức, hướng về Tôn Thụy Nam thả tới. Tôn Thụy Nam tiếp được tay phải, không lập tức nói chuyện, bởi vì chính hắn cũng là đầu góc trống rỗng. Hắn trọn vẹn không nghĩ tới, tay của mình rõ ràng bay ra ngoài. Càng không có nghĩ tới chính là, một kích này uy lực lại còn có chút không tầm thường. Này cũng có trách. Huyết ma công uy lực, tăng thêm toàn lực xuất thủ uy lực, lại thêm trên nắm tay bám vào huyết dịch, cùng vết thương bạo liệt lúc sinh ra lực trùng kích. Trung trung điệp điệp thêm nữa phía dưới, mới có một kích kinh người này. Nhưng bây giờ, Tôn Thụy Nam tay lần nữa mất đi, trong lúc nhất thời cũng tiếp không quay về. Vừa mới một chiêu kia, hiển nhiên là không có khả năng lại dùng đến. Mà hắn giờ phút này đối mặt đối thủ, thì là toàn bộ Lăng Vân thành tối cường học sinh cấp 3, Lăng Vân thiên tài Phó Chi Lễ. Thực sự nhất phẩm võ giả. Đối mặt Phó Chi Lễ, Tôn Thụy Nam không có chút nào đánh thắng năm chắc. Đồng dạng, hắn cũng không nhận vì mình đồng học có thể đánh thắng Phó Chi Lễ. Hơn nữa, hắn mất máu lượng thêm một bước gia tăng, đã có chút không chịu nổi. Tôn Thụy Nam ngắn ngủi đấu tranh một hồi, tiếp đó làm ra một cái quyết định. Hắn nhìn về phía Tần Trạch nói, "Tần lão sư, cái kia rút thưởng." Phó Chi Lễ nao nao, không thể minh bạch ý tứ gì. Rút không rút thưởng, cùng giữa chúng ta chiến đấu có quan hệ gì? Nhưng một giây sau, hắn liền minh bạch. Bởi vì, Tôn Thụy Nam từ trong túi móc ra một chi màu đỏ dược tề đánh vào cánh tay. Thì ra là thế, muốn lợi dụng rút thưởng thời gian tới dùng thuốc ư? Đi, vậy liền để ta nhìn một chút, ngươi đánh xong thuốc phía sau toàn bộ thực lực a. Chu Đại Lương ôm lấy thùng rút thưởng đi tới dưới đài. Tuy là những khán giả kia đối phần thưởng cũng không cảm thấy hứng thú, cuối cùng tất cả đều là hạng nhất thưởng, rút cùng không rút không có quá lớn ý nghĩa. Nhưng mà, bọn hắn giờ phút này cũng đối Tôn Thụy Nam tràn ngập tò mò. Đánh xong thuốc phía sau, hắn còn có thể cho mọi người mang đến càng nhiều kinh hỉ ư? Các khán giả từng cái chầm chập sở lấy vé sổ số, mà Tôn Thụy Nam thì là một chi lại một chi dự tệ, không muốn tiền cũng không cần mệnh một dạng hướng trong cánh tay đánh. Một màn này nhìn tam trung đám người một trận kinh hồn táng đảm. "Uy uy uy, Nam ca, không thể lại đánh a. Tiếp tục đánh xuống, thân thể của ngươi sẽ chống đỡ không nổi." Tôn Thụy Nam không để ý đến các đồng học khuyên can, vẫn tại không ngừng dùng thuốc. Hắn tất nhiên nhớ Tần Trạch căn dặn, đánh chảy máu dược tề phía sau, chỉ cần dùng sức liền sẽ rỉ ra huyết dịch, lại đánh càng nhiều, dưỡng máu càng nhiều. Như vậy nhìn tới, hoàn toàn chính xác vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà, hắn đồng dạng nhớ Tần Trạch một câu nói khác, dưỡng máu dược tề chủ yếu dược hiệu là hơi tăng cường tạo huyết năng lực, chỉ cần đem chảy máu dược tề đánh tới cực hạn, vậy hắn liền là một cái siêu cấp vô địch hình người tạo huyết khí. Chương 93, Phó Chi Lễ không gọi có thể chơi. Chương 93, Phó Chi Lễ không gọi có thể chơi. Trước khi tới, Tôn Thụy Nam cùng Tần Trạch mua 100 chi chảy máu dược tề. Vốn là hắn cũng không định toàn bộ dùng hết. Mua nhiều như vậy, chủ yếu cũng là vì cùng Tần Trạch giữ gìn mối quan hệ. Nhưng bây giờ, 100 chi dược tề đã toàn bộ bị hắn đánh xong. Đây cũng chính là bởi vì chảy máu dược tề dược hiệu là tạo máu. Nếu là tăng lên điểm khí huyết cường độ các loại tăng cường hình dược hiệu, chỉ sợ hắn thân thể đã sớm gánh không được. Giờ này khắc này, dù cho Tôn Thụy Nam đã buông lỏng toàn thân, cũng không có nơi nào đang tận lực dùng lực. Nhưng hắn chỗ cụt tay lại vẫn tại liên tục không ngừng chảy máu, phản phất mãi mãi cũng sẽ không làm đồng dạng. Toàn bộ lôi đài đã sớm bị máu triệt để nhuộm đỏ, thậm chí đã trải qua bắt đầu hướng dưới đài chảy. Nhìn trước mắt một màn này, Phó Chi Lễ cũng không khỏi đến có chút khẩn trương. Không phải sợ Tôn Thụy Nam, chủ yếu là có chút mất san. Xung quanh khán giả giờ phút này cũng là càng tụ càng nhiều. Trông thấy cửa trường học phối cái lớn như vậy cái bàn, mọi người có lẽ còn không như thế yêu kỳ. Nhưng nhìn đến cái đài này bên trên tất cả đều là máu. Vậy coi như lại thế nào bận bịu cũng đến dừng lại nhìn một cái. Ngay tại lúc này, mấy chiếc xe cảnh sát chạy tới hiện trường, mấy chục tên bộ khoái xuống xe. Bọn hắn nhìn thấy trên đài quan cảnh, mặt hù dọa trắng bệch. Ngoa tạo, chân huyết lưu thành sông ư? Chẳng lẽ đã chết rất nhiều người? Nơi này là địa ngục à? Đám bộ khoái ngạc nhiên ở giữa, một bên truyền đến ô thanh âm ô ô quay đầu nhìn lại, lại thấy một cái lao đầu bị hai cái tất chân cột vào trên cây, trong miệng còn cắn một đầu con gấu. Đám bộ khoái đem hắn giải cứu xuống tới. Lao đầu cuối cùng có thể mở miệng. Đại nhân, ngài mấy vị là tới nhìn luận bàn a? Yên tâm, nơi này không người chết, những cái kia máu đều là trên đài tiểu tử kia lưu. Trận này luận bản nhưng quá đặc sắc, đã sớm sáng tỏ, tịch chết đủ. Nguyên lai không người chết ư? Đám bộ khoái sơ sơ nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là không có định rời đi. Bọn hắn hôm nay không có những nhiệm vụ khác, liền là tại nơi này nhìn kỹ. Chỉ cần xuất hiện cực kỳ nguy hiểm tình huống, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ ngăn lại. Trên này, Phó Chi Lễ gặp Tôn Thụy Nam không còn dùng thuốc, chủ động mở miệng nói, như thế nào, ngươi trước công à? Hắn biết rõ, coi như mình chủ động xông đi qua, Tôn Thụy Nam cũng sẽ dùng công kích tầm xa đối phó hắn. Ý nghĩa không lớn. Tôn Thụy Nam cũng không dám nắm chắc, lập tức buộc tốt trung bình tần nói, như vậy, ta liền không khách khí. Một chiêu này, ngươi tiếp tốt. Siêu cấp vô địch liên tục ba độc quyền. Đón lấy, Tôn Thụy Nam một quyền một tay liên tiếp huy động. Mỗi một quyền bung ra, đều có một khỏa huyết cầu hướng về Phó Chi Lễ đập tới. Thế công dày đặc, huyết cầu số lượng đã hoàn toàn là trước kia gấp mấy lần. Đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh huyết cầu công kích, Phó Chi Lễ quả thực trong lòng giật mình. Nguyên bản còn dự định trước dựa thân pháp tới né tránh. Hiện tại xem ra, ý tưởng này vẫn là quá mức ngây thơ. Nhất định cần sử dụng Mùi Thiên. Phó Chi Lễ lập tức tại chỗ xoay tròn, mỗi một khỏa đập trúng máu của hắn bóng đều bị bắt quái trưởng toàn bộ bắn ra. Tiếp đó, hướng về bốn phương tám hướng đập tới. Lúc trước tuy là Vi Nhất Minh cũng thi triển qua hồi thiên tới ngăn cản Tôn Thụy Nam ba độc quyền. Nhưng bởi vì Tôn Thụy Nam rất nhanh liền thu tay lại khôi phục thể lực, cho nên lúc đó mọi người còn không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, mấy chục trên trăm khỏa huyết cầu liên tục không ngừng hướng về bốn phía bắn ra bay đi. Lại phương hướng còn mẹ nó là ngẫu nhiên. Lần này liền hoàn toàn khác nhau. Ngoa tạo. Vô luận là lão sư, khán giả vẫn là bộ khoái, giờ phút này đều choáng váng. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến? Chính mình là sang đây xem xét luận bàn mà thôi. Thế nào công kích còn hướng chính mình đánh tới? Không ngờ như thế tranh tài ngay từ đầu nói mời tuyển thủ tận lực không nên giết chết khán giả là thật sự nói à. Nhanh nằm xuống. Không biết là ai cái khó lo cái khôn hét một câu. Thoáng cái, tất cả mọi người đều đồng loạt nằm trên đất. Toàn bộ đường phố trong khoảnh khắc liền bị nhiễm huyết hồng sắc thế giới. Nhưng dù cho dạng này, trên đài hai người lại không có mảy may muốn ý thu tay. Tôn Thụy Nam thậm chí hào khí tỏa ra, thoải mái cười to nói, thỏa nguyện. Quá đã nghiền. Đây chính là lực lượng cường đại ư. Đây chính là cùng cường giả chiến đấu cảm giác ư. Phó Chi Lễ, để ta kiến thức một thoáng thiên tài cực hạn a. Âu lạp âu lạp âu lạp âu lạp âu lạp âu lạp. Phó Chi Lễ giờ phút này cũng là cảm thấy nội tâm bành trướng vô cùng. Cường giả là cô độc, thiên tài càng là cô độc. Quen thuộc tầm mắt bao quát non sông hắn, đã thật lâu không có lĩnh hội qua như vậy vui sướng chiến đấu. Phảng phất chỉ cần một lấy vô ý, liền sẽ mất mạng ngay tại chỗ đồng dạng. Loại cảm giác này, cho dù là tại giao lưu hội bên trên đối phó Lương Gia Mãn lúc, đều không có hiện tại cường liệt như vậy. Sự tình phát triển đến trình độ này, Phó Chi Lễ đã đối chiến đấu ý nghĩa không quan tâm. Cái gọi võ giả, chẳng lẽ chẳng phải là một đám đơn thuần làm đánh thắng mà nguyện ý trả giá toàn bộ người sao? Tới đi. Hai người tại lúc này không giữ lại chút nào, một cái công thông khoái, một cái thủ triệt để. Đại bộ phận huyết cầu đều bị Phó Chi Lễ dùng bắt quái trưởng bắn ra, mà một số nhỏ cá lọt lưới cũng có Phó Chi Lễ toàn thân mồ hôi làm ngăn cản. Nhưng sau 2 phút, Phó Chi Lễ kinh ngạc phát hiện thân thể của mình ngay tại hơi hơi bốc hơi lấy hơi nóng. Thân thể của hắn rất nóng ư? Có một điểm, nhưng không nhiều. Vậy những thứ này hơi nóng là? Chính giữa ngạc nhiên ở giữa, Phó Chi Lễ vai phải đột nhiên bị đau một thoáng. Bị đau ở giữa còn có một chút cảm giác nóng bỏng, là ba động quyền đập trúng hắn. Thế nhưng, sao lại có thể như thế đây? Chính mình rõ ràng có bạo mồ hôi dược tề làm cuối cùng phòng ngự bảo hộ a. Gắng sức xoay tròn ở giữa, Phó Chi Lễ liếc nhìn vai phải của chính mình. Hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện, trên vai phải của mình lại không có mồ hôi. Các loại, vừa mới một màn kia cảm giác nóng rực, lại trúng một kích, Phó Chi Lễ vậy mới triệt để xác định, là máu. Nguyên lai là Tôn Thụy Nam một bầu nhiệt huyết bốc hơi chính mình mồ hôi nha. Theo lấy bị đánh trúng số lần từng bước gia tăng, Phó Chi Lễ trên mình bám vào mồ hôi cũng tại tương ứng giảm thiểu. Tuy là hắn bản thân cũng tại không ngừng bài tiết mồ hôi, cũng là có chút nhập không đủ suất. Cùng Phó Chi Lễ đối phó Nhược Chí Ban hai trận chiến kia không có sai biệt. Hậu cần theo không kịp. Nhìn thấy Phó Chi Lễ tốc độ xoay tròn chậm lại, trên mình nhiễm vết máu cũng càng ngày càng nhiều. Nằm sấp trên mặt đất nhất trung mọi người cực kỳ hoảng sợ. Chẳng lẽ chúng ta nhất trung bảng hiệu Phó Chi Lễ hôm nay phải thua ư? Tương phản, tam trung mọi người thì là thích thú dị thường. Bởi vì cái này không vẹn vẹn đại biểu Tôn Thụy Nam gần thắng lợi, đồng thời cũng chứng minh chảy máu dược tề chỗ cường đại. Chỉ cần đánh đại lượng chảy máu dược tề, cho dù là thiên tài thiếu niên Phó Chi Lễ cũng chưa chắc không thể đánh thắng. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định thời điểm, lại thấy Phó Chi Lễ lại đột nhiên ngừng xoay tròn lại. Tất cả mọi người choáng váng. Chẳng lẽ Phó Chi Lễ kiệt lực à? Tiếp xuống cái này như là mưa lớn thế công, hắn làm sao có thể ngăn cản đến bên dưới? Giờ khắc này, liền Tôn Thụy Nam đều một trận ngạc nhiên. Trong đầu thậm chí sinh ra thắng bại đã phân, cái kia dừng tay ý nghĩ. Nhưng lại tại sau một khắc, lại thấy Phó Chi Lễ toàn bộ người khí chất đều phát sinh một chút biến hóa. Thật giống như biến đến trầm tĩnh đồng dạng. Một khỏa huyết cầu gần đánh trúng hắn ngay mắt, hắn lại một tay nên tiếp bắt được huyết cầu. Tiếp lấy lợi dụng cổ tay xoay chuyển lực độ tháo xuống huyết cầu lực trùng kích. Cái này còn không xong. Hắn lại nắm lấy quả này huyết cầu đánh tới hướng một viên khác huyết cầu. Hai quả huyết cầu chẳng những không có xuất hiện lực trùng kích, ngược lại hòa thành một quả càng lớn huyết cầu. Tam trung người triệt để kinh ngạc. Còn có thể dạng này? Cái này Phó Chi Lễ không gọi có thể chơi. Chương 94, vì sao trong mắt của ta thường chứa nhiệt lệ? Chương 94, vì sao trong mắt của ta thường chứa nhiệt lệ? Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Phó Chi Lễ cứ như vậy tựa như xoắn cầu tuyết một loại, đem một quả lại một quả ba độc quyền, dùng tiếp được, giảm bất lực, dung hợp phương thức tụ tập tại một chỗ. Mấy chục quả huyết cầu rất nhanh liền hợp thành một quả đường kính chừng 1 mét siêu cấp đại huyết bóng. Nhìn thấy quả này huyết cầu, tất cả khán giả đều choáng váng. Ngoa tạo, đây cũng là võ kỹ gì? Ta cảm giác ta xuất hiện ảo giác. Một người trong thân thể thật có thể gạt ra nhiều như vậy máu ư? Cái này mẹ nó là trọng điểm ư? Một chiêu này nếu là đánh ra tới, ta cảm giác chúng ta đều muốn treo a.
Sao?
Có, ta cũng giống hắn dạng kia đem huyết cầu tiếp được thế nào?
Ngưu bức, ngươi chậm rãi tiếp a, ta chạy trước.
Trong lúc nhất thời, các khán giả lâm vào trong khủng hoảng. Lục Phiến Môn đám bộ khoái lâm vào dài đằng đẵng do dự. Bọn hắn muốn là tới giữ gìn trật tự, phòng ngừa ủ thành thảm án. Nhưng bây giờ, thảm án rõ ràng liền muốn ủ thành a. Máu chảy thành sông cái này thành ngữ lập tức liền không phải tính từ. Thế nhưng, bọn hắn đồng thời cũng cảm thấy một chiêu này rất nguy hiểm, bản năng cầu sinh lại thúc đẩy bọn hắn muốn chạy trốn. Vào giờ phút như thế này, tiểu đội thứ 3 giải trương bộ khoái đứng dậy, nhanh đem đám quần chúng vây xem nhét vào trong xe cảnh sát, để lão nhân cùng hài tử lên xe trước. Trương bộ khoái quyết sách không phải không có lý. Một phương diện, bọn hắn không biết rõ phó chi lễ một chiêu này nếu như đánh ra tới, uy lực cùng phạm vi lớn đến bao nhiêu. Đây đều là không chắc. Nếu để cho đám quần chúng vây xem tự mình chạy trốn lời nói không chắc sẽ còn phát sinh ác tính dẫm đạp sự kiện. Lúc này biện pháp tốt nhất liền là vào trong xe cảnh sát tránh né. Đương nhiên, bọn hắn dù sao cũng là đường đường chính chính bộ khoái, mỗi một cái đều tại nhất phẩm thực lực trở lên. Nếu như bọn hắn lựa chọn tới cứng, cùng tiến lên đi đồng phục phó chi lễ lời nói, hẳn là có thể làm được. Nhưng, khỏa kia huyết cầu làm thế nào? Nếu như không có phó chi lễ bắt quái trưởng tiến hành khống chế, huyết cầu lực trùng kích cuồng bạo thả ra lời nói, kết quả cũng giống như vậy. Thậm chí tình huống sẽ biến đến càng nghiêm trọng. Liên một câu nói kia, để Lục Phiến Môn đám bộ khoái tìm được chủ kiến, lập tức bắt đầu duy trì trật tự. Bọn hắn một tay một cái quần chúng, điên cuồng hướng trong xe cảnh sát nhét, năng suất nhanh chóng làm người giận sôi. Ngắn ngủi 2-30 giây, 7-8 chiếc xe cảnh sát, quả thực là nhét xuống 8-90 người. Lần này là thật chất đẩy. Giờ phút này, trung quanh lôi đài đã biến đến trống rỗng. Các khán giả tất cả đều bị nhét vào xe cảnh sát, các lao sư, các học sinh cùng đám người không liên quan cũng trốn vào trong trường học. Chỉ còn giữ lại trên đài phó chi lễ còn đang không ngừng quật lại trong tay huyết cầu. Đồng thời, Tôn Thụy Nam hình như cũng tại tụ lực, hướng trong tay góp nhặt lấy to lớn huyết cầu. Hai người lúc nào cũng có thể bạo phát đối sóng. Một vị trẻ tuổi bộ khoái tại lúc này ngốc lăng đứng tại chỗ, nội tâm đạt tới một loại chưa bao giờ có yên lặng, tựa như là tiến vào hiện giả thời gian đồng dạng. Này cũng có trách, mới vừa rồi còn tại giành giật từng giây cùng tử thần thi chạy, hiện tại thoáng cái rút xong, hắn cũng không biết cái kia làm cái gì, có một loại đứng tại chỗ chờ chết cảm giác. Không chỉ là vị này trẻ tuổi bộ khoái, hiện trường đại bộ phận bộ khoái đều sắc mặt dứt khoát, tại không chết cũng bị thương dưới cục diện, bọn hắn đều đã làm xong tâm lý chuẩn bị, hình như buông tha chống lại, cho nên đã cái gì đều không cần làm. Trong xe cảnh sát quần chúng nhìn thấy ngoài xe đám bộ khoái, cả đám đều nội tâm sao động lên. Đều là bọn hắn thích tham gia náo nhiệt thói quen, hại các bộ khoái này chỉ có thể lựa chọn hy sinh chính mình tới bảo vệ bọn hắn. Cái này khiến trong nội tâm bọn hắn đã có tự trách, lại có cảm động, đồng thời còn có chút kiêu ngạo. Vì sao trong mắt của ta thường chứa nhiệt lệ? Bởi vì chúng ta có kiên cố nhất hậu thuẫn. Đi ủ trương bộ khoái ấn xuống một cái chìa khóa xe, đem xe đều khóa lại. Tiếp đó khua tay nói, các huynh đệ chớ ngẩn ra đó, mau tránh phía sau xe. Thoáng cái, đám bộ khoái lại lần nữa tìm được hy vọng sống sót, tốc độ nhanh so vừa mới nhét quần chúng còn có phần hơn mà đều tới. Ngắn ngủi 5-6 giây thời gian, đám bộ khoái đều trốn đến phía sau xe. Một điểm thân vị đều không cần dò, liền chờ tiếp xuống một chiêu này bạo phát. Trong xe quần chúng, không ngờ như thế là chúng ta trốn trong xe, các ngươi trốn đằng sau chúng ta ư? Ngươi là người a? Vì sao trong mắt của ta thường chứa nhiệt lệ? Bởi vì hậu thuẫn trốn đằng sau ta. Trên đài, Tôn Thủy Nam tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong lần nữa xoắn ra một cái to lớn huyết cầu. Tại hắn trông thấy phó chi lễ tiếp được huyết cầu phía sau, hắn liền minh bạch, tiếp tục dùng phổ thông ba động quyền cũng không có ý nghĩa, chỉ là cho phó chi lễ phản kích gia tăng uy lực thôi. Cùng dạng này, không bằng chính mình cũng bắt đầu tụ lực. Tiếp xuống, nếu như phó chi lễ xuất thủ, hắn liền cùng phó chi lễ đối sóng. Huyết cầu nện huyết cầu, không hẳn không có lực đánh một trận, mà phó chi lễ nếu là lựa chọn tiếp tục giảm bất lực, vậy hắn liền tiếp tục tụ lực. Này lên kia xuống tới, vẫn là chính mình có thể thắng. Phó chi lễ có thể nào để hắn như ý? Nhìn thấy Tôn Thụy Nam tích lũy huyết cầu nháy mắt, hắn liền minh bạch dụng ý của Tôn Thụy Nam. Mà giờ khắc này, phó chi lễ triệt để khống chế lại trong tay huyết cầu phía sau, lập tức liền đem huyết cầu đánh tới hướng Tôn Thụy Nam. An ta cái này một phát, mà quan quang sắc áo. Huyết cầu hướng lấy Tôn Thụy Nam bay đi, đồng thời còn tại không trung điên cuồng xoay tròn. Tôn Thụy Nam cũng là ánh mắt run lên, không thể lại tụ lực. An ta chiêu này, uy phái khí công ba. Trong tay huyết cầu ứng thanh bay ra, đánh tới hướng phó chi lễ. Hơn nữa, bởi vì Tôn Thụy Nam tay phải là cổ tay, cổ tay còn tại không ngừng phun ra huyết dịch, đi theo huyết cầu cùng nhau xông ra, tạo thành cột máu. Hai quả huyết cầu đụng nhau ngay mắt, bạo phát ra cực lớn lực trùng kích. Dưới chân lôi đài ầm vang sụp đổ, vung lên một trận bụi đất. Bụi đất tán đi, hai quả huyết cầu lại không chung rằng có tại một chỗ. Ta đi, một chiêu này cũng quá kinh a. Nghĩa phụ, ngươi nói bọn hắn ai có thể thắng? Lầu dạy học tầng cao nhất, Chu Đại Lương cầm lấy kính viễn vọng quan sát ngoài trường chiến đấu. Một bên Tần Trạch lạnh nhạt nói, phó chi lễ sẽ thắng. Chu Đại Lương nao nao, nghi ngờ nói, lời này quá võ đoán a, phó chi lễ tuy là thực lực càng cao, đem huyết cầu dung hợp cũng phản kích mạch suy nghĩ cũng cực kỳ kinh diễm. Nhưng ngươi đừng quên, Tôn Thụy Nam bên kia thế nhưng có ưu thế. Hắn chỗ cụt tay lao ra cột máu, đã có thể tạo thành lực đẩy, đồng thời còn có thể dung nhập chính mình huyết cầu. Ta không nghĩ ra hắn tại sao thua. Ngươi vì sao cảm thấy phó chi lễ sẽ thắng? Tần Trạch vẫn như cũ bình tĩnh, bởi vì phó chi lễ ở bên phải. Tục ngữ nói tốt,
từ xưa đối sóng bên trái thua.
Chu Đại Lương, cái này mẹ nó là cái gì tục ngữ a? Tuy là hai quả huyết cầu tại không trung đối sông giằng co, nhưng lại có thể nhìn thấy. Tôn Thụy Nam bên này huyết cầu tựa hồ tại một chút đẩy về phía trước vào. Trái lại Phó Chi Lễ bên này, huyết cầu đã cách chính mình càng ngày càng gần. Nếu như ăn một chiêu này lời nói, không chết cũng bị thương. Thế nhưng, trong mắt Phó Chi Lễ không có chút nào kinh hoàng, có chỉ là bình tĩnh. Hắn không có chạy trốn, cũng không lui lại, cũng không có né tránh, thậm chí xông về phía trước. Ta kính nể ngươi làm chiến thắng có thể cụt tay quyết tâm, nhưng bây giờ ta đã lĩnh ngộ võ đạo cảnh giới cao hơn. Tiếp đó, dùng hai tay chống đỡ hai quả huyết cầu, vừa thu lại, khẽ đẩy ở giữa. Hai quả huyết cầu trong lúc mơ hồ tựa hồ tại không trung cắt ra âm dương ngư đồ án, theo sau đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, liền tựa như từ vô cùng cuồng bạo đạn hạt nhân biến thành bao dung hết thể hồ nước. Nháy mắt, huyết cầu tan đến một chỗ, cũng một chỗ hướng Tôn Thụy Nam mà tới. Tôn Thụy Nam bị huyết cầu chốc lát chiếm lấy. Chương 95, lại là công đức tràn đầy một ngày a. Chương 95, lại là công đức tràn đầy một ngày a. Huyết cầu hướng lấy Tôn Thụy Nam, như xương máu một loại lướt qua, theo sau trùng thiên bay đi, màu máu tán đi. Hai người đứng tại chỗ, Phó Chi Lễ khí tức ổn định, phản phất không có trải qua chiến đấu đồng dạng, chỉ là giấu tại sau lưng thì tạm nghi ủng nước thép thùng hàng tồn không nhiều lắm, mà Tôn Thụy Nam tướng mạo thì là cùng lúc trước có biến hóa cực lớn. Hắn giờ phút này máu me khắp người, toàn bộ người đều biến thành màu đỏ, đồng thời toàn bộ người lại triệt để gầy xuống tới, liền như là thây khô đồng dạng. Một trận gió nhẹ lướt qua, Tôn Thụy Nam trực tiếp bị gió thổi ngược lại, còn tại kết thúc tay bên cạnh. Ngoa tào, nhanh cứu người. Nhìn thấy một màn này, Chu Đại Lương phản ứng đầu tiên tới, tranh thủ thời gian bấm cấp cứu điện thoại, theo sau phóng xuống lầu. Cái khác học sinh cùng các lao sư cùng đám người không liên quan cũng là theo sát phía sau. Mọi người đi tới ngoài trường học lúc, lại thấy trên đất Tôn Thụy Nam hơi hơi đấu tranh một hồi sau, chậm chậm từ dưới đất ngồi dậy. Ngoa tào, sắp chết vùng dậy. Nhìn xem làn da khô quắt Tôn Thụy Nam, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệnh, điểm san dáng mạnh. Trong lúc nhất thời tất cả đều không dám tới gần. Này cũng có trách, Tôn Thụy Nam đều thành thây khô, lại còn có thể động, cái này dù ai ai có thể không sợ đây. Thế nhưng, Tôn Thụy Nam tại thở dốc ở giữa, khô quắt thân thể vậy mà tại chậm rãi khôi phục bình thường. Chảy máu dược tề tạo máu hiệu quả còn tại phát lực. Ngắn ngủi mấy chục giây ở giữa, đã từ thây khô thăng cấp đến dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng ít ra càng giống loài người. Giờ phút này, ngồi dưới đất Tôn Thụy Nam, nhìn về phía Phó Chi Lễ ánh mắt hết sức phức tạp. Vừa mới cái kia một khỏa cực lớn huyết cầu đánh tới hướng chính mình thời điểm, trong đầu của Tôn Thụy Nam chỉ có một cái ý niệm, chết chắc. Dưới loại tình huống này, Tôn Thụy Nam toàn thân đều căng thẳng lên, liều mạng muốn gánh vác một kích này, dẫn đến huyết dịch tại điên cuồng tràn ra, cho nên mới biến thành vừa mới bức kia thây khô dáng dấp. Về phần Phó Chi Lễ phản kích, Tôn Thụy Nam trọn vẹn không nghĩ tới chính là cái kia to lớn huyết cầu từ thân thể của hắn xông đi qua lúc, trong tưởng tượng đau đớn dĩ nhiên chưa từng xuất hiện, căn bản không giống như là nhận lấy một lần công kích, ngược lại như là toàn bộ người bị tẩy lễ đồng dạng. Tuy là tẩy lễ chính mình không phải thánh thủy mà là huyết thủy, cho nên hắn nhìn về phía Phó Chi Lễ ánh mắt đã có kinh hãi, lại có không hiểu. Mà Phó Chi Lễ trầm mặc một lát sau, thì là đi ra phía trước, đem Tôn Thụy Nam nhẹ nhàng đỡ dậy. Cảm ơn ngươi. Cùng ngươi sau khi chiến đấu, ta cảm thấy ta đối võ đạo lý giải lại sâu hơn một phần. Đồng thời, ta dường như cũng có chút lĩnh ngộ võ thần Trương Sơn Phong đối lý giải của Bát Quái Trưởng. Dù cho chỉ là chạm đến một điểm da lông, cũng đầy đủ ta có lợi cả đời. Võ thần Trương Sơn Phong Bát Quái Trưởng, cái quỷ gì? Tôn Thụy Nam một mặt một bức. Bởi vì lúc trước tham gia giao lưu hội tư cách bị Lương Gia Mãn bọn hắn cướp đi, cho nên Tôn Thụy Nam cũng không có nhìn thấy Hứa Phú Quý Nhi mời đến võ thần Trương Sơn Phong một màn kia. Tự nhiên cũng sẽ không minh bạch ý tứ trong lời nói của Phó Chi Lễ. Phó Chi Lễ tại vừa mới luận bàn bên trong, vô luận là tiếp được huyết cầu lại thêm dung hợp, vẫn là hai quả cỡ lớn huyết cầu đối sông lúc vừa thu lại khẽ đẩy, đều là từ Trương Sơn Phong thi triển Bát Quái Trưởng thủ pháp bên trong lĩnh ngộ ra tới. Tất nhiên, này cũng cùng Phó Chi Lễ tại thời khắc sinh tử bộc phát ra ngộ tính có quan hệ. Chỉ có thể nói, đây chính là thiên tài thiếu niên hàm kim lượng. Thiên tài khả năng đều có toán cao cấp giá trị, nhưng chỉ có toán cao cấp giá trị lại không có khả năng lắm là thiên tài. Phó Chi Lễ chậm chậm quay người, nhìn về phía sau lưng tam trung mọi người, lạnh nhạt nói, một trận chiến này nên tính là ta thắng chứ. Vị kế tiếp người khiêu chiến là ai? Trong lúc nhất thời, tam trung nhưng lại không có một người dám đứng ra. Nói đùa cái gì? Lớp trưởng Tôn Thụy Nam vừa mới cái kia một đợt chiến đấu, trọn vẹn đem chảy máu dược tề cùng huyết ma công kết hợp khai phá đến cực hạn. Coi như bọn hắn lại đến, cũng không thể nào làm được càng tốt hơn. Nếu như lúc này không chịu thua lời nói, chỉ sẽ ra vẻ mình càng thêm khó coi, như bại quyền chó sủa. Khu khu. Tân Trạch từ trong đám người ép ra ngoài, hắn giọng một cái nói, đã không có người khiêu chiến, vậy ta tuyên bố, lần này luận bàn giao lưu là nhất trung các học sinh thắng được. Bất quá, vốn hoạt động tại cái này nhắc nhở các vị, người thắng muốn không tiêu không nạo, người thua muốn tiếp tục dùng thuốc. Mọi người, ngươi nha thật sự là ba câu nói không rời bán thuốc a. Lần này chỉnh suất lớn như vậy cục diện rồi dám, liền lục phiến môn người đều tới, Tần Trạch cảm thấy nơi đây không thích hợp ở lâu. Lúc này liền mang theo tam trung học sinh cùng Chu Đại Lương ngồi lên xe trường học, mau trốn yêu yêu. Đối với hoạt động lần này kết quả, Tần Trạch vẫn là hết sức vừa ý đầu tiên. Tôn Thụy Nam đám người thông qua chảy máu dược tề khai phá ra huyết ma công bản tiến giai cách chơi. Chảy máu dược tề lượng tiêu thụ tiếp xuống khẳng định sẽ tiếp tục tăng lên. Đây chính là một bút không nhỏ tài phú. Tôn Thụy Nam bọn hắn dù sao cũng là tam trung nguyên bản lớp chọn học sinh. Dù cho không sánh bằng nhất trung lớp chọn, nhưng trong túi cũng hẳn là có chút ít tiền. mua thuốc đây còn không phải là xài tiền như nước, ngồi chờ phát tài là được rồi. Thứ yếu, lần này luận bàn mặt ngoài là tại cấp mọi người bày ra nhất trung cùng tam trung hai học giáo học sinh thực lực, nhưng trên thực tế đây rõ ràng là tại tuyên truyền tần trạch dược tế a. Tuy là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, nhưng ngõ nhỏ quá sâu cũng không được. Trước mắt khách hàng của mình còn cơ bản đều là học sinh, danh tiếng truyền bá phương thức cơ bản cũng là dựa truyền miệng. Có lần này luận bàn, nói không chắc có thể hấp dẫn càng nhiều hộ khách mộ danh mà tới. Cuối cùng, lần này hoạt động dĩ nhiên một người cũng chưa chết. Phật nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Không sát sinh tức là công đức. Lần này một người cũng chưa chết, Tần Trạch cảm giác chính mình công đức tại cuồng tăng thêm. Trước ngực khăn quàng đỏ càng tươi đẹp. Thật không dám tưởng tượng thế giới này rời đi chính mình sẽ có nhiều nguy hiểm. Nhất trung cửa ra vào, đám bộ khoái nhộn nhịp từ sau xe chui ra, tất cả đều là lòng còn sợ hãi. Còn tốt không làm ra cái gì đường rẽ tới. Tuy là máu chảy thành sông, nhưng cũng không có máu chảy thành sông. Thật tốt. Thật không dám tưởng tượng Lăng Vân Thành mất đi bọn hắn đám này liên lạc thủ hộ giả sẽ có nhiều nguy hiểm. Ầm, ầm, ầm. Trong xe quần chúng vây xem điên cuồng bị vỗ cửa sổ xe, chư bộ khoái đám người vậy mới nhớ tới còn không thả bọn họ đi ra, tranh thủ thời gian cho lái xe khóa. Đám người tuôn ra, từng cái vô cùng phẫn nộ, chỉ vào Trương Bộ Khoái cả giận nói, ngươi vừa mới vì sao đem chúng ta nhốt vào trong xe? Trương Bộ Khoái nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta xe cảnh sát áp dụng chính là phi thường kiên cố tài liệu, đây là tại bảo vệ các ngươi. Thả ngươi mẹ rắm, vậy các ngươi trốn phía sau xe làm gì? Trương Bộ Khoái vẫn như cũ nghĩa chính ngôn từ, nếu như tình thế chuyển biến xấu, chúng ta sẽ gánh xe cảnh sát mang các ngươi thoát đi hiện trường. Không cần cảm tạ chúng ta, đây đều là chúng ta lục phiến môn phải làm. Bất ư, nói chuyện như vậy giọt nước không lọt sao? Nhợt mì xe cứu thương chạy tới hiện trường. Hộ lý nhóm mang cáng cứu thương lao xuống xe, nhìn xem bị máu nhuộm đỏ đường phố, bọn hắn tại đau lòng nhức óc phía sau vẫn không quên sứ mệnh, lớn tiếng dò hỏi, xe cứu thương tới, người bị thương ở nơi nào? Tất cả người ngắn ngủi trầm mặc một chút. Nhất trung phó hiệu trưởng đi lên phía trước, mặt lộ vẻ khó xử nói, cái kia, vốn là có người bị thương, nhưng bây giờ không có, bởi vì Tôn Thụy Nam đã chính mình tạo máu tự lành, hắn thậm chí đều đã không tại hiện trường. Hộ lý nhóm nhộn nhịp nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai người bị thương đã chết rồi sao? Quá tốt rồi, cái này không về chúng ta quản, các ngươi có lẽ liên hệ nhà tang lễ. Trả tiền xe kết một thoáng. Chương 96, thứ 9 khoản dược tề, tiếng lòng dược tề. Chương 96, thứ 9 khoản dược tề, tiếng lòng dược tề. Trở về Tam Trung lúc đã đến lúc nghỉ trưa ở giữa. Tôn Thụy Nam đám người tuy là còn muốn lại thêm mua một điểm chảy máu dược tề, nhưng cũng không thể làm trễ nải Tần Trạch nghỉ ngơi. Không thể làm gì khác hơn là sớm đặt hàng dược tề, chờ Tần Trạch nghỉ trưa kết thúc lại chế dược. Tần Trạch dự định tới trường học bên ngoài tìm cái tiệm ăn ăn chút hợp thành thịt, đánh một chút bữa ăn ngon. Trong trường học tuy là có nhà ăn, nhưng chỉ bằng Tam Trung cái này phong cách trường học, Tần Trạch thật không dám đi ăn. Cái này quán ăn cũng là có giao hàng phục vụ, nhưng Tần Trạch hiện tại không có cách nào điểm, bởi vì giáo ý viện sụt, bây giờ còn chưa sửa tốt. Hắn không muốn tại trong phế tích ăn cơm, dạng này sẽ ra vẻ mình cực kỳ thảm. Cũng không thể đi trong phòng làm việc của hiệu trưởng ăn đi. Đang muốn rời trường, lại nghe phó hiệu trưởng Trịnh Thái Bình xa xa nói, "Tần dược sư." Tần Trạch quay đầu nhìn lại, là Trịnh Thái Bình cùng thầy chủ nhiệm. Trịnh Thái Bình bước đi tư thế hết sức không được tự nhiên, là tại thi đi bộ. Bởi vì hắn đang muốn tranh thủ thời gian tới, lại không bỏ xuống được hiệu trưởng ra đỡ, không nguyện chạy bộ, cho nên chỉ có thể đi mau. Tần Trạch cũng là không phải ngốc ga, không hẳn. Một chút liền nhìn ra Trịnh Thái Bình là có chuyện muốn nói, lúc này liền đợi một thoáng. Trịnh Thái Bình đến đây sau, trước tiên là nói về hai câu nói nhảm, khẳng định một thoáng Tần Trạch tới Tam Trung phía sau cống hiến. Sau đó nói, Tần dược sư đây là dự định đi. Ăn cơm. Ăn cơm tốt, ăn cơm tốt. Trịnh Thái Bình có chút ngượng ở thầy chủ nhiệm lườm Tần Trạch cùng Trịnh Thái Bình một chút, cuối cùng không có nói chuyện. Theo lý thuyết, hắn lúc này có lẽ phê bình Tần Trạch, bởi vì trong trường học thầy trò đều nên đi nhà ăn ăn cơm. Không đi nhà ăn ăn cơm, đây không phải là lộ ra dường như ngươi cảm thấy nhà ăn không tốt sao? Dù cho thật không được, dù cho thật như vậy cảm thấy, cũng phải làm hảo mặt ngoài làm việc không phải. Cho nên, hắn còn không gặp có người ở ngay trước mặt chính mình muốn đi bên ngoài ăn cơm. Cho dù có, cũng sẽ lập tức đổi thành tại nhà ăn ăn. Thế nhưng, lần trước thầy chủ nhiệm giúp Trịnh Thái Bình nói chuyện, ngược lại bị phê bình một thoáng. Cho nên lần này đã có kinh nghiệm. Trịnh Thái Bình muốn cầu cạnh Tần Trạch, chỉ có thể không đề cập tới nhà ăn sự tình, nhắm mắt nói, ta cũng không ăn đây, không bằng chúng ta một chỗ. Ngươi mời khách là được. Thầy chủ nhiệm lập tức liền đi lái xe, mang theo Tần Trạch cùng Trịnh Thái Bình đi trung tâm thành phố một nhà rất không tệ nhà hàng, đồng thời mở tốt một gian phòng. Tiếp đó cực kỳ tự giác không có vào phòng, chính mình ở bên ngoài ăn đi. Đến trong phòng, Trịnh Thái Bình hình như buông lỏng không ít, cầm lấy thực đơn đưa cho Tần Trạch, nói: "Tần dược sư, ngài nhìn nữa thích cái gì chính mình điểm. Đây là hai ta lần đầu tiên ăn cơm, ngàn bạn đừng khách khí." Tần Trạch: "Còn có cái này chuyện tốt. Lão Đăng, ta hôm nay liền để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là ngập trong vàng son sinh hoạt." Tần Trạch bắt đầu ào ào gọi món ăn. Trịnh Thái Bình thì là không có chờ qua ba lần rượu nhắc lại nhu cầu, cuối cùng hiện tại là giữa trưa, không tiện uống rượu. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói, "Tần dược sư, kỳ thực ta chính xác muốn tìm người giúp một chút." "Ân." "Sáng hôm nay, Vương Sơ Thăng định tội, hẳn là không về được." "Ân." "Ta ngày mai khả năng phải đến trong cục triển khai cuộc họp, xử lý một chút việc vặt." "A, nhưng mà, ta và bên trong cục lãnh đạo không quá nhiều lui tới, có chút không chắc tâm tư của bọn hắn, ngươi nhìn có thể hay không?" "Đi." "A." Trịnh Thái Bình ngậm. "Ta cái này còn không nói đây, ngươi là được rồi. Đây chính là Tần dược sư hàm kim lượng ư.
Quả thực là thần y a. Chính giữa ngạc nhiên ở giữa, gặp Tần Nhiên thu bút, đem thực đơn đưa cho Trịnh Thái Bình, nói, được, ta liền điểm những cái này a, cho ngươi chữa chút mà phát huy không gian. Ngươi nói đi là chỉ cái này ư? Trịnh Thái Bình chủ tu công pháp là không gợn sóng công, coi trọng một cái tâm như chỉ thủy, cho nên bình thường cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, nếu không sẽ có phản phệ hiệu quả. Nhưng tại Tần Trạch trước mặt, hắn cảm thấy chính mình khí tức đều muốn có chút bất ổn. Âm thầm điều chỉnh một thoáng hít thở, Trịnh Thái Bình nói với mình, bình tĩnh, Trịnh Thái Bình, ngươi muốn cầu cảnh hắn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn một chút thực đơn, hít thở đều dừng lại một chút. Đậu tây móng tiêu canh, 3888. Thịt hâm, 1888. Cá tẩm bất luộc, 2288. Phu thê phổi mảnh, 1688. Lạc tử kê, 1888. Đằng sau còn có, Trịnh Thái Bình không dám nhịn. Hắn coi như thăng làm hiệu trưởng, một tháng cơ bản tiền lương cũng mới 2,2. Cái này không được một hơi đem hắn một tháng tiền lương ăn. Tân dược sư, ngài đối mỹ thực phương diện còn rất có nghiên cứu. Tạm được, nhà này là có tiếng ẩm thực tứ xuyên quán, dùng đều là thật thịt, không điểm cái này mấy cái tương đương không có tới ăn. Ngài nói đúng hay không? Trịnh Thái Bình trầm mặt một chút, gạt ra một cái nụ cười luôn miệng nói đúng. Tiếp đó thêm cái đậu phụ tứ xuyên. Giao thực đơn, trong lòng Trịnh Thái Bình thầm nghĩ, thực tế không được, sau khi trở về lại làm một thoáng bán hàng từ thiện hoạt động A để học sinh mua trường học chỉ định học tập vật dụng, mang về trường học sau, học sinh ở giữa lẫn nhau mua lẫn nhau bán. Đồ vật đi một vòng, vẫn là học sinh, nhưng bên tiền liền lấy đến. Lấy được khoản tiền chia 3 bảy thành. Trịnh Thái Bình cầm 7 thành, còn lại 3 thành liên tục 7 phân thành, mỗi cái trường học lãnh đạo cầm 7 thành. Còn lại 3 thành liên tục 7 phân thành, các lao sư cầm 7 thành. Còn lại 3 thành quên ra ngoài, bên kia thế nào phân, Trịnh Thái Bình không quan tâm. Đồ ăn điểm xong, Trịnh Thái Bình tằng hắng một cái nói, Tần dược sư, ngài nhìn mới vừa nói sự tình. A, vừa mới ngươi nói chuyện ư? Tần Trạch một mặt một bức. Trịnh Thái Bình, không ngờ như thế ngươi một câu không có nghe a. Không được, Trịnh Thái Bình. Bình tĩnh, ngươi đến bình tĩnh. Thế là, Trịnh Thái Bình liếm láp bước mặt bồi lấy cười, đem lời nói mới rồi lại nói một lần. Tần Trạch hơi gật đầu. Cái này dễ thôi, ngươi chính là muốn đoan chắc lãnh đạo suy nghĩ ư? Ta cho ngươi làm thuốc là được rồi. Âm thanh báo trước sáng a, ta làm chính là cấp 2 thuốc, 1000 một chi. Cái này không có vấn đề. Trịnh Thái Bình trầm mặc một chút, cảm thấy nơi nào có điểm không đúng. Nguyên lai chuyện này là 1000 khối liền có thể làm ư? Vậy cái này ăn cơm tiêu 1-2 vạn tính toán cái gì? Tính toán ta xui xẻo ư? Trịnh Thái Bình cảm thấy trái tim có đau một chút. Dường như làm cấp 5 đồng tiền vụ trợ tiêu 500 khối mời người cấp phiếu. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình. Số tiền này đều là đáng giá. Dù sao cũng hơn ăn cơm 2 vạn mua thuốc 1 vạn tốt ta. Được, vậy liền làm phiền ngươi. Tần Trạch đôi lông mày hơi hơi dương lên. Thi cấp 2 dược sư chứng quả lại là đúng. Sau đó nếu là thi cấp 3 chứng cấp 4 chứng, đây không phải là 10,010 vạn kiếm lời. Lập tức, Tần Trạch cũng không trì hoãn, cầm bút lên cùng thực đơn liền bắt đầu viết dược hiệu. Sản phẩm, tiếng lòng dược tề đẳng cấp, cấp 1 dược tề định vị, cảm quan cường hóa loại, thính lực tăng lên dược hiệu. Sử dụng dược tề sau có thể trung đẳng biên độ tăng lên tính lực của mình. Tác dụng phụ, nhưng cũng sẽ nghe được người khác nội tâm mãnh liệt nhất tiếng lòng tin, đánh dược này phía sau, muốn nghe không muốn nghe đều sẽ nghe được tiếng lòng, lại triệt để không thể nghịch, không có bất kỳ giải dược. Thứ hai, dược tề đánh nhiều tác dụng phụ sẽ biến đến nghiêm trọng hơn, nghiêm trọng dưới tình huống liền nhỏ bé tiếng lòng cũng sẽ nghe được. Đề nghị không có ý định, nhất định muốn đánh đề nghị cả một đời chỉ đánh một châm. Nhìn thấy trên tờ giấy này nội dung, Trịnh Thái Bình đại thụ chấn động, Tần dược sư, thuốc này không phải cấp 2 thuốc ư? Thế nào đẳng cấp viết là cấp 1? Tần Trạch cười ha ha. Ngượng ngùng, bán cấp 1 thuốc bán quen thuộc. Nói xong, hắn tại 1/2 đầu mỗi bổ một bút. Một liền biến thành 2. Trịnh Thái Bình. Cho nên, cái này kỳ thực căn bản liền có thể là cấp 1 thuốc. Đúng không? Chương 97, tiền này tiếc nhưng quá đáng giá. Chương 97, tiền này tiếc nhưng quá đáng giá. Trịnh Thái Bình khí tức lại một lần nữa bất ổn. Nhưng hắn vẫn là cố gắng tự an ủi mình. Tần dược sư rõ ràng có thể trực tiếp cướp, trả lại ngươi một cái dược tề. Ngươi liền thỏa mãn a Trịnh Thái Bình. Nghĩ như vậy, trong lòng Trịnh Thái Bình thoải mái hơn. Món ngon từng cái bưng lên. Tần Trạch trực tiếp biểu diễn một cái ăn như gió cuốn. Nói thật, đi tới cái thế giới này phía sau hắn liền không nghiêm chỉnh nếm qua một lần thịt. Xa xỉ nhất cũng liền là ăn chút hợp thành thịt. Khỏi cần phải nói, liền nhìn một chút cái này giá thịt. Một cái móng tiêu canh muốn 2888. Theo giá thị trường thế nhưng 29 chi cấp một thuốc. Đừng nhìn Tần Trạch kiếm tiền dường như thật dễ dàng, thực ra không khó. Nhưng hắn chi tiêu cũng lớn a. Nộp thuế đến trinh liền muốn giao 20 điểm. Hơn nữa Tần Trạch võ đạo thiên phú thực tế quá kém. Lấy thuốc cứng rắn hận tăng lên cũng rất chậm. Đến hiện tại điểm khí huyết liền 3 đều không có đột phá. Muốn đạt tới 10 điểm đột phá đến nhất phẩm võ giả, tăng lên 1 điểm tuổi thọ, đường còn rất xa xôi. Tiền là thật không dám phung phí. Nhìn xem Tần Trạch thoải mái ăn bộ dáng, Trịnh Thái Bình nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hắn cũng rất muốn giống Tần Trạch dạng kia thoải mái ăn. Cuối cùng đây chính là thật thì ta. Thế nhưng, hắn kéo không xuống cái mặt này. Chính mình lập tức liền muốn làm hiệu trưởng, giá đỡ đến bưng lên tới, mặt mũi đến lưu lên, tư thế đến cao lên. Sao có thể như một cái văn hóa học sinh năng khiếu đồng dạng đây? Thế là, thịt cơ hồ đều bị Tần Trạch ăn. Trịnh Thái Bình liền một thành cũng chưa ăn đến, nhưng tất cả những thứ này hắn đều cảm thấy là đáng giá. Chỉ cần cầm tới dược tề, liền tất cả đều không thua thiệt. Trở lại trường phía trước, Tần Trạch chuẩn bị đầy đủ cần tài liệu, sau khi đến trường học trực tiếp mở tạo. 5 phút thời gian, một cái màu lam dược tề liền làm được. Nhìn xem Tần Trạch làm thuốc làm nhẹ nhàng như vậy, trong lòng Trịnh Thái Bình bỗng nhiên cảm thấy một trận bi ai. Chính mình liều sống liều chết trèo lên trên, những năm này đủ loại trên dưới chuẩn bị, tiêu cũng không ít tiền. Làm như thế, đơn giản là làm đến vị trí cao hơn, kiếm lời tiền nhiều hơn. Tiếp đó lợi dụng tiền nhiều hơn dùng thuốc, nhìn chính mình có thể hay không tại sinh thời tiến hơn một bước, tăng lên tới tứ phẩm. Nhưng bây giờ, nhân ra vài phút liền kiếm lời 1000. Cái này khiến Trịnh Thái Bình cảm thấy chính mình như là ngốc gã chẳng lẽ, ý dược học mới là có tiền đồ nhất ngành nghề. Nhưng hắn không biết là, dùng Tần Trạch độ thuần thục, làm một chi thuốc kỳ thực 1 phút đồng hồ cũng đủ dùng. Cuối cùng không phải dùng loại cực lớn cốc chịu nóng làm 100 chi thuốc, điều chế quá trình đơn giản dễ dàng rất nhiều, cũng không cần từng cái rút vào trong ống tiêm. Nói trắng ra, hắn còn đặc biệt dày vò khốn khổ một chút, liền là muốn cho Trịnh Thái Bình cảm thấy tiền này tiêu giá trị. Nếu là 1 phút đồng hồ liền làm xong, hộ khách không được cảm thấy chính mình cực kỳ thua thiệt. Đó cũng không phải là một cái tốt lành bán hàng thái độ. Nhìn xem Trịnh Thái Bình lâm vào dáng vẻ trầm tư, Tần Trạch khẽ gật đầu. Sách lược của mình quả nhiên hữu hiệu. Trịnh Thái Bình nhất định cảm thấy chính mình tiền này quá đáng giá a, ngay trước Tần Trạch trước mặt, Trịnh Thái Bình đem thuốc đánh vào trong cánh tay. Lập tức, hắn liền cảm giác tính lực của mình hoàn toàn chính xác có điểm tăng lên. Tựa hồ đối với một chút nhỏ bé động tính nghe rõ ràng hơn. Hơn nữa, cái gọi là tác dụng phụ rất nhanh cũng thể hiện ra ngoài. Không thể không nói, Trịnh Thái Bình lão tiên sinh làm hiệu trưởng thật là tam trung may mắn a. Mạnh hơn Vương Sơ Thăng nhiều. Lớn lên cùng so Vương Sơ Thăng xoái. Đi theo dạng này hiệu trưởng làm việc, thật là chết cũng nguyện ý a. Trịnh Thái Bình, đây có phải hay không là có chút quá tận lực? Ta vừa mới nghe được, hẳn là Tần dược sư tiếng lòng của ngươi a. Tần Trạch làm vợ cả kinh bộ dáng, cái gì? Nhanh như vậy dược hiệu liền phát huy ra ư? Thật là ngượng ngùng, ta người này tương đối cảm tính, tâm lý hoạt động có đôi khi tương đối nhiều. Rất nhiều chân tình thực cảm giác lời từ đáy lòng đều không quá giấu được. Cũng không biết ngươi cụ thể nghe được cái nào đoạn, cuối cùng ngươi chỉ đánh một châm, chỉ có thể nghe được cường liệt một chút tiếng lòng. Trịnh Thái Bình em thầm gật đầu. Vừa mới Tần Trạch lúc nói chuyện, mình đích thật là lại không nghe được cái khác tiếng lòng. Nhìn tới đích thật là chỉ có thể nghe được mãnh liệt nội tâm hoạt động. Nhưng Tần Trạch nói một câu cuối cùng thời điểm, Trịnh Thái Bình lại nghe thấy. Nhiều mua chút a, như vậy điểm đủ hai kiếm lời a. Còn hiệu trưởng đâu, thật câu bắt hẹp hỏi a. Sớm biết đem tác dụng phụ dược hiệu lại hạ thấp một điểm. Trịnh Thái Bình gặp Tần Trạch không có biểu hiện ra vừa mới bộ kia làm ra vẻ tuột cùng bộ dáng, Trịnh Thái Bình có thể khẳng định, lần này là thật lời từ đáy lòng, chân tình thực cảm giác. Hắn giả vờ không nghe thấy, cùng Tần Trạch hàn huyên hai câu liền đi. Tuy là nghe được Tần Trạch chân thực tiếng lòng, để Trịnh Thái Bình cảm giác có chút thao đản, nhưng tổng thể tới nói, hắn là thật cảm thấy tiền này tiêu giá trị. Liên tiếng lòng đều có thể nghe được, cái kia lãnh đạo suy nghĩ hắn còn không phải triệt để bắt chẹt. Kể từ hôm nay, ta Trịnh Thái Bình sẽ thành tất cả lãnh đạo chi kỳ áo bông nhỏ. Lãnh đạo khát ta đưa nước, lãnh đạo phiền ta ý miệng, lãnh đạo cứng rắn ta chân chân. Điểm nhấn chính một cái 100% độ ăn ý, cái này không phải vô địch. Đang muốn đi văn phòng hiệu trưởng, cũng là đụng phải thầy chủ nhiệm. Trịnh Thái Bình suy nghĩ một chút nói, "Tiểu Nô à, sáng mai 6 điểm ta muốn đi cục giáo dục mở hội nghị, ngươi sớm làm một chút chuẩn bị. Mặt khác, toàn quốc vũ khảo kết thúc về sau chiêu sinh làm việc ngươi cũng trước làm đơn giản thiết kế a, hôm nay trước khi tan sở giao cho ta." Thầy chủ nhiệm lập tức tràn đầy nhiệt tình nụ cười nói, "Cảm tạ hiệu trưởng bồi dưỡng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Trịnh Thái Bình gật đầu một cái, đang muốn rời khỏi, lại nghe được thầy chủ nhiệm tiếng lòng. "Mẹ, mỗi lần loại này bức sự tình đều để ta đi làm, có phiền hay không a?" Trịnh Thái Bình, 6 giờ sáng mở hội nghị, còn để ta sớm chuẩn bị. Ta hắn đứa không ngủ. Nó cá đồ chơi. Trịnh Thái Bình, trong trường học không phải có xe trường học cả, nhất định để ta đưa làm gì, từ ngày liền muốn ngồi trong trường học phối xe tốt ta, tham nhiều tiền như vậy chính mình mua một cái thôi. Trịnh Thái Bình, tính toán, ngày mai nhiên liệu phí nhiều báo 2000 tốt, tưởng thưởng một chút chính mình. Trịnh Thái Bình, gặp Trịnh Thái Bình đứng tại chỗ, thầy chủ nhiệm vậy mới lấy lại tinh thần, cười nói, "Hiệu trưởng còn có dặn dò gì ư?" "Không có gì, đi a." "Được rồi." Một cái buổi chiều đi qua, Trịnh Thái Bình cảm giác tâm lực lao lực quá độ. Bởi vì hắn phát hiện, cơ hồ mỗi cái cùng chính mình giao tiếp người đều ở trong lòng chửi mình. Hắn nhưng nhớ rất rõ ràng, Tần Trạch nói qua, thuốc này đánh một châm lời nói, nghe được là mãnh liệt tiếng lòng. Những cái này chửi mình trong lòng nói, đều mẹ nó là mãnh liệt tiếng lòng a. Không mãnh liệt còn không biết rõ có bao nhiêu khó nghe đây. May mà Trịnh Thái Bình tu luyện là không gợn sóng công, nếu không, đạo tâm chỉ sợ sớm đã phá toái. Hắn mang theo mệt mỏi thân thể về tới trong nhà. Vừa vào nhà, liền nhìn thấy một bàn mình thích đồ ăn. Hiền lành thê tử ôn nhu cười nói, "Lão công, ngươi trở về làm. Làm việc khổ cực hay không, ta cho ngươi xoa bóp vai a." Trịnh Thái Bình khỏe miệng hơi hơi bung lên, toàn bộ mọi bệnh phảng phất đều tẩy trừ mất. Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình tại bên ngoài lại thế nào liều mạng cũng đáng. Hắn ngồi tại trên ghế sofa, thê tử ôn nhu cho hắn bóp lấy bả vai. Đến nghĩ biện pháp để Trịnh Thái Bình đi tắm rửa, nếu là hắn mở ra ngăn tủ trông thấy sắt vách lao vương liền xong. Giang giác. Trịnh Thái Bình nghe được đạo tâm phá toái âm thanh. Chương 98, lão hứa là ai? Chương 98, lão hứa là ai? "Lão công, bận điệu cả ngày mệt là a. Muốn hay không muốn trước tắm nước nóng?" Trịnh thê thanh âm ôn nhu vang lên lần nữa. Sắc mặt Trịnh Thái Bình phức tạp quay đầu, nhìn về phía mình thê tử. Bọn hắn kết hôn đã 14 năm, có một cái lên tiểu học nhi tử, nội chú. Trịnh Thái Bình một mực cảm thấy, nhân sinh của mình phi thường hạnh phúc mỹ mãn. Lão bà ôn nhu quan tâm, nhi tử thành tích cũng không tệ, chưa từng để cha mẹ quan tâm. Chính mình không chỉ tu luyện tới tam phẩm võ giả, thậm chí hiện tại vẫn còn trên sự nghiệp thăng thời điểm. Còn cầu mong gì? Nhưng bây giờ nhìn tới, hết thảy hạnh phúc mỹ mãn tựa hồ cũng là giả tạo. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy đến, thê tử của mình thật lạ lẫm, thật lạ lẫm. Thậm chí trong lòng sinh ra một cái ý niệm, nàng đến tột cùng là lúc nào biến thành dạng này? Vẫn là nói, chính mình từ vừa mới bắt đầu, liền không biết vị này ôn nhu hiền lành thê tử. Sao rồi? Thê tử trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ôn nhu, không có biểu hiện ra một chút không ổn. Nhưng tiếng lòng của nàng lại không giống mặt ngoài như vậy yên lặng. Hắn nhìn ta làm gì? Không phải là biết cái gì a? Không có khả năng a, những năm gần đây mỗi lần đều không có lộ tẩy qua a. Giang giác. Trình Thái Bình cảm thấy đạo tâm của mình nát lợi hại hơn. Cái gì gọi là những năm gần đây mỗi lần? Nguyên lai đã vượt quá giới hạn rất nhiều năm ư? Hắn cảm thấy đầu của mình hiện tại cực kỳ lục. Trình Thái Bình điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi, để chính mình không cần quay đầu lại nhìn thê tử. Theo sau chậm chậm móc ra thuốc lá, đốt lên một chi. Thê tử thấy thế đầu tiên là nao nao, theo sau không khách khí chút nào nói, lão công, chúng ta không phải đã nói không cho phép tại nhà hút thuốc sao? Muốn rút ra ngoài rút. Trình Thái Bình trầm mặc không ních người. Hắn không hiểu. Rõ ràng là thê tử có lỗi với chính mình. Vì sao còn có thể như vậy đương nhiên đối chính mình đưa yêu cầu? Chẳng lẽ nữ nhân này liền không biết rõ cái gì gọi là ấy nay ư? Trình Thái Bình cho là chính mình ngồi ở vị trí cao, đối nhân tâm phương diện vẫn tương đối có hiểu. Nhưng hắn vẫn là không hiểu. Càng là có lỗi với ngươi, liền càng phải dạng này. Không hiểu thấu đột nhiên đồng ý ngươi ở nhà hút thuốc lá, ngược lại sẽ lộ ra trong lòng nàng có quỷ. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Trình Thái Bình nói như vậy. Nói chuyện. Nhi tử lại không cần ta quan tâm. Ngươi chuyện làm ăn ta cũng không hiểu a. Ta muốn nói chuyện hai ta ở giữa sự tình, phương diện tình cảm. Trình Thái Bình hít một hơi thuốc, sát mặt mười phần yên lặng. Hắn thậm chí chính mình đều không để ý hiểu. Trình Thái Bình cho là chính mình sẽ đau lòng như góc. Cho là chính mình sẽ nổi trận lôi đình. Thậm chí cho là chính mình sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng những cái này đều không có. Nội tâm của hắn lại có một loại chưa bao giờ có yên lặng. Yên lặng đến dường như nón xanh cũng không phải đeo tại trên đầu của mình đồng dạng. Chính thê đầu tiên là nao nao, theo sau cở mắng hắn một chút. Nhìn một chút ngươi, đều vợ chồng còn trò chuyện cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài có người? Vậy ngươi có thể đến mang ta nhìn một chút, ta hảo giúp chúng ta lão Trịnh nắm chắc một chút à? Chính thê tự nhiên đánh lấy thú. Nếu là bình thường, Trịnh Thái Bình nghe lời này, chỉ sẽ cùng thê tử một chỗ cười cười một tiếng. Nhưng hắn bây giờ lại cười không nổi. Hắn cộp cộp hít lấy buồn một thuốc, mặc cho khói bụi rơi vào ngón tay của mình cùng trên quần. Một điếu thuốc rất nhanh rút xong, Trịnh Thái Bình trực tiếp móc ra chi thứ hai, tiếp lấy chi thứ nhất thêm lên lửa. Chính thê cũng nhìn ra không được bình thường, lão Trịnh, ngươi hôm nay đến cùng thế nào? Ngươi không phải là muốn ly hôn với ta à? Vô luận chuyện gì đều có thể trò chuyện rõ ràng, vô luận hiểu lầm gì đều có thể mở ra. Vài chục năm thì ra, ta là tuyệt đối không đồng ý. Chính thê đánh đòn phủ đầu, chiếm cứ đạo đức cao điểm, thậm chí bày ra một bộ, nếu như ngươi làm gì sai sự tình liền tranh thủ thời gian thẳng thắn a thái độ. Trịnh Thái Bình nhàn nhạt nói đi, vượt quá giới hạn bao lâu? Chính thê cho mày, cả giận nói, Trịnh Thái Bình, ngươi không nên quá phận. Ta mấy năm nay đến các ngươi láo Trịnh nhà, không nói làm trâu làm ngựa a, nhưng cũng là đem trong nhà xử lý ngay ngắn rõ ràng. Trong nhà chuyện nào khiến người bận lòng qua? Ta liền cái bằng hữu khác phái đều không có, ngươi dĩ nhiên hoài nghi ta vượt quá giới hạn. Ngươi quả thực để ta quá thất vọng rồi. Nói lấy, Chính thê trong mắt chảy xuống một giọt nước mắt, sờ động lòng người. Nếu như không phải chính thai nghe được Trịnh thê tiếng lòng nói với chính mình, sắt vách lao vương tại trong tủ quần áo trốn tránh, hắn khả năng liền tin, thậm chí còn muốn quạt chính mình hai bạn hai, mắng mình quả thực không phải người. Nhưng bây giờ, hắn nhìn xem Trịnh thê biểu diễn, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Gặp Trịnh Thái Bình bộ dáng này, Trịnh thê càng khóc dữ dội hơn. Trong lòng cũng là sợ đến một nhóm. Hắn sẽ không thật biết ta. Làm thế nào, muốn hay không muốn thẳng thắn? Không được, thẳng thắn liền xong, hắn đang lừa ta. Ta đến đánh đòn phủ đầu. Ta hiểu được. Ta còn tưởng là chỉ đùa một chút, nhìn tới bên ngoài ngươi thực sự có người đúng không? Nói đi, là ai? Chính thê mắt đỏ, một bộ tuyệt vọng dáng dấp. Nhìn lên dường như toàn thế giới ủy khuất nhất chính là nàng. Trịnh Thái Bình trầm mặc chốc lát, trên mình cường giả khí tức chậm chậm tăng lên. Cố khí tức này để Trịnh thê một trận kinh hồn táng đảm. Nàng tất nhiên biết trượng phu là tam phẩm võ giả cảnh giới. Nhưng những năm này, Trịnh Thái Bình tại trong nhà luôn luôn là triệt để áp chế khí tức, vì chính là không cho người nhà tạo thành quấy nhiễu. Cái này đều nhanh để Trịnh thê quên, đối mặt cường giả là dạng gì cảm giác. Ta bản ý là nghĩ kỹ hảo nói chuyện, nhưng ngươi nếu không muốn quang vinh, vậy ta liền giúp ngươi quang vinh a. Hiện tại bắt đầu, ta hỏi ngươi cái gì trả lời cái gì. Nếu như ngươi lừa ta, ngươi biết hậu quả. Chính thê nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nàng có chút sợ, nhưng nàng cực kỳ khẳng định, Trịnh Thái Bình tuyệt không có khả năng biết cái gì. Nhiều nhất chỉ là mơ hồ hoài nghi thôi. Loại thời điểm này, liền đến cắn răng chịu đựng. Nhất định phải đem cục diện duy trì tại Trịnh Thái Bình hiểu lầm chính mình, oan uổng chính mình. Nàng rất hiểu nam nhân, chỉ cần mình ổn định, để Trịnh Thái Bình cảm thấy là oan uổng chính mình, cái kia Trịnh Thái Bình nhất định sẽ không đối chính mình thế nào, thậm chí còn có thể trong hối hận dây dứt. Đến lúc đó chính mình liền đưa ra ly hôn, để Trịnh Thái Bình tịnh thân ra nhà, không chỉ có thể phân đến nhà cùng tiền gửi, thậm chí có thể lấy đi Trịnh Thái Bình hơn phân nửa sau cưới điểm khí huyết. Như vậy, dù cho chính mình theo nhất phẩm võ giả một lần hành động tăng lên tới nhị phẩm đỉnh phong, thậm chí sờ đến tam phẩm cũng không phải là không có khả năng. Lần này rất nguy hiểm, nhưng đối Trịnh thê tới nói cũng là cơ hội. Ổn định. Ngươi đến bây giờ còn không tin ta sao? Hảo, ngươi hỏi đi. Ngược lại ta không thẹn với lương tâm. Trịnh Thái Bình nhàn nhạt nói, tháng trước ngươi nói cùng bạn thân đi du lịch, đến cùng là cùng ai đi? Trịnh thê cơ hồ không có một chút chần chừ, lập tức liền đáp, cũng chỉ có hai chúng ta. Ta còn tìm nghĩ ngươi rút cái gì rõ, dĩ nhiên là bởi vì sự hoài nghi này ta sao? Ngữ khí, biểu tình, thậm chí trả lời tốc độ đều không có bất kỳ sơ hở. Nhưng sơ hở lớn nhất lại để Trịnh Thái Bình nghe cái rõ ràng. Chẳng lẽ Trịnh Thái Bình biết cái gì? Tiên tính chính mình cũng mang nam nhân, nàng không có khả năng bán đứng ta. Là lão hứa. Không có khả năng, hắn tu vi không Trịnh Thái Bình cao, làm sao dám để Trịnh Thái Bình biết? Quả nhiên là lừa ta. Trịnh Thái Bình nghe được thê tử tiếng lòng, khí tức lần nữa tăng lên. Lão hứa là ai? Thì ra là không chỉ sát vách lão vương một cái tình nhân ư? A, có ý tứ. Trịnh Thái Bình đưa tay bắt được thê tử cổ tay, một cái tay khác đột nhiên tách ra. Chính thê ngón cái trong khoảnh khắc bị bẻ gãy. Ta nói, lừa ta sẽ có kết cục gì, chính ngươi ước lượng rõ ràng. Ta còn có rất nhiều vấn đề, nhưng ngón tay của ngươi cũng không nhiều. Chương 99, ý niệm thông suốt. Chương 99, ý niệm thông suốt. Tục ngữ nói tay đứt ruột sót. Ngón tay đột nhiên bị bẻ gãy, để Trịnh Thê đau tê tầm liệt phế. Nàng không thể tin được. Mình coi như nói dối bị Trịnh Thái Bình nhìn ra cái gì sơ hở, tối thiểu nhất cũng phải có cái đối chất phân đoạn a. Liên đối chất phân đoạn đều tóm tắt, trực tiếp liền đối tự mình động thủ ư? Ngươi điên rồi sao? Ta điên rồi. Không, ta cảm thấy trước đó chưa từng có thanh tỉnh. Nhìn xem hoảng sợ thế tử, Trịnh Thái Bình khỏe miệng thậm chí khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Hắn cảm thấy mình khỏa kia vỡ vụn đạo tâm, thậm chí tựa hồ tại tự mình tu bổ. Một khi tiếp nhận thê tử vượt quá giới hạn sự thật, còn lại liền dễ làm nhiều. Trước chừng trị cái này đồ đê tiện, lại đem cùng nàng qua loa người từng cái bắt tới. Ý niệm thông suốt. Ta hỏi lại ngươi, tháng tư ngươi nói về nhà ngoại, ngươi thật về nhà ngoại ư? Ta thật về nhà ngoại. Chính thê che lấy xương đỏ ngón cái, tức giận gào thét. Nhưng nàng tiếng lòng lần nữa bán rẻ chính mình. Hắn không phải nhận thức Tề Vũ ư? Nhiều năm như vậy hắn đều không hoài nghi tới Tề Vũ, hắn không có khả năng biết. Trịnh Thái Bình cười lạnh một tiếng, lần nữa bẻ gãy thê tử một ngón tay. Tề Vũ là Trịnh Thê nương gia hàng xóm, Giang Bắc Thành lục phiến môn bộ khoái, so Trịnh Thê lớn hơn một tuổi. Hai người chơi đùa từ nhỏ đến lớn, có thể miễn cưỡng tính toán thanh mai trúc mã. Trịnh Thái Bình gặp qua Tề Vũ mấy lần, đánh qua một điểm quan hệ, còn cảm thấy người này thật không tệ, cố ý mượn thê tử quan hệ mở rộng một điểm nhân mạch. Không nghĩ tới người này mạch mở đất có chút quá rộng, đều mở đất đến lao bà của mình phát bên trong. Nhìn xem cười lạnh hứa Thái Bình, Trịnh Thê triệt để sợ hãi. Có thể càng là như vậy, nàng càng không dám thẳng thắn. Nàng sợ Trịnh Thái Bình ngay tại chỗ giết chính mình. Nàng chỉ có thể cắn chặt răng, gắng gượng đến cùng, Trịnh Thái Bình, ngươi nếu là muốn giết ta, ngươi liền dứt khoát một điểm. Cho ta chụp cái gì vượt quá giới hạn ngũ. Tùy tiện hỏi mấy vấn đề, để ta trả lời một thoáng, tiếp đó liền không phân tốt xấu độc thủ. Ngươi dạng này còn tính là cái nam nhân ư? Trịnh Thái Bình vẫn như cũ chăm chú kẹp vào Trịnh Thê cổ tay, nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ta không biết rõ Tề Vũ cùng ngươi chuyện xấu. Ngươi cho rằng ta không biết rõ lao hứa. Trịnh Thê con ngươi đột nhiên thu hẹp, trên mặt lộ ra kinh hãi. Nhưng nàng chẳng những không có cầu xin tha thứ, ngược lại nâng lên không bị thương tay, một bàn tay vỗ hướng Trịnh Thái Bình. Trịnh Thái Bình, ngươi hoài nghi Tề Vũ, ta nhịn. Ta cùng Tề Vũ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi có lo lắng ta có thể lý giải. Nhưng ngươi không thể biên một cái căn bản không tồn tại người tới oan uổng ta đi. Ngươi là có cái gì bị ép hại chứng vọng tưởng ư? Trịnh Thê nguyên cớ dám dạng này lấy tiến làm lùi, nguyên nhân rất đơn giản. Trịnh Thái Bình tuyệt không có khả năng nhận thức lao hứa. Lao hứa liền là cái lái xe taxi, cùng hắn không hề có quen biết gì. Hắn tuyệt đối đang lừa ta. Chỉ cần chịu đựng, ta liền có thể xuống mệnh. Trịnh Thái Bình cười lạnh một tiếng. Ngươi có phải hay không cho là ta chứng cứ gì đều không có, chỉ là tại lừa ngươi? Ngươi cho rằng lao hứa là cái tài xế ta liền tra không tới ư? Nghe nói như thế, Trịnh Thê mặt xám như cho, sau lưng kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Trịnh Thái Bình hắn, thật biết. Cái này sao có thể? Hắn là thế nào tra được? Ta thậm chí không cùng lao hứa mở qua phòng, tất cả đều là tại hắn trong xe a. Trịnh Thái Bình một hơi bẻ gãy Trịnh Thê tay trái còn lại ba ngón tay. Trong chớp mắt, Trịnh Thê toàn bộ tay đều sưng đỏ lên, đồng thời càng ngày càng sưng, gần như sắp sưng thành móng heo. Trịnh Thê gánh không được cỗ này đau đớn, bịch một tiếng bị trên mặt đất. Nàng đã không còn dám suy nghĩ cái gì ly hôn phía sau phân đi bao nhiêu tài sản sự tình. Nàng hiện tại chỉ muốn cứu mạng. Đồng thời nàng đã tại so sánh, đến cùng nói là lời nói thật sống sót tỷ lệ cao, vẫn là tiếp tục chối cãi lại càng dễ sống sót. Tự ngươi nói a, loại trừ lao hứa cùng Tề Vũ, còn có ai chơi qua ngươi? Không có, thật không có. Ta cùng Tề Vũ là bất ngờ, lần kia hắn uống nhiều quá, đối ta bá vương ngạnh thương cùng. Ta e ngại hắn bối cảnh của lục phiến môn mới không dám nói cho ngươi. Về phần ngươi nói lao hứa, ta đích xác tại trên xe taxi không hiểu thấu ngủ qua mấy lần. Nhưng ta vẫn luôn không biết rõ ta bị người xâm phạm, ta khẳng định là bị mê choáng. Ta thậm chí cũng là mới biết tên cầm thú kia họ hứa. Chính thê theo bản năng lựa chọn nói dối, thậm chí đem trách nhiệm đều đẩy lên trên thân người khác. Điểm nhấn chính một cái chính mình trong sạch, tất cả đều là bị hãm hại. Trịnh Thái Bình không có nhiều lời, trực tiếp xuất thủ nắm Trịnh Thê cổ tay phải, mạnh mẽ dùng sức, trực tiếp ngay tại chỗ nắm nát. Trịnh Thê thống khổ gào thét, lại bị Trịnh Thái Bình một phát bắt được đầu tóc, kéo tới trong phòng ngủ. Tiếp đó ở trước mặt nàng mở ra tủ quần áo. Trong tủ quần áo, hàng xóm của bọn họ lao vương chính giữa che lấy phía dưới, hoảng sợ nhìn xem Trịnh Thái Bình. Ngươi không phải nói không có ư? Vậy hắn thế nào tại bản gia trong tủ quần áo? Ngươi đừng nói cho ta hắn là tới tu điều hòa. Trịnh Thê sắc mặt trắng bệnh, đã một câu cũng không dám nói. Nàng không hiểu Trịnh Thái Bình thế nào phát hiện sát vách lao vương, cũng không xác định Trịnh Thái Bình đến cùng còn biết bao nhiêu sự tình. Trịnh Thê đầu góc trống rỗng, nhưng sát vách lao vương ngược lại phản ứng nhanh chóng, ngay tại chỗ liền quỳ xuống. Trịnh ca, ta sai rồi, cầu ngươi tha ta một mạng. Tẩu tử nàng câu dẫn qua ta quá nhiều lần, mỗi lần ta đều nhịn được. Nhưng lần này nàng trực tiếp mặc quần chữ đinh câu dẫn ta, ta thật không khống chế ở. Ca, ngươi muốn làm sao hạ giận đều được, chỉ cầu ngươi đừng giết ta. Trịnh Thái Bình cười lạnh một tiếng. Bình thường cùng chính mình sinh hoạt vợ chồng, này cũng không chịu vậy cũng không chịu, một bộ bảo thủ truyền thống bộ dáng. Không nghĩ tới sau lưng chơi như vậy tiêu. Đã ngươi nói lao bả của ta thường xuyên câu dẫn ngươi, phía trước ngươi mỗi lần đều giữ vững. Vậy ngươi vì sao không nói cho ta? Lao Vương là người, ngụy biện nói, các ngươi là hai người, ta đột nhiên nói cho tẩu tử ngươi câu dẫn ta. Không có bằng chứng không chứng, ngươi sẽ là tin ta vẫn là tin tẩu tử. Trịnh Thái Bình lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp lấy một quyền bung ra. Tam phẩm võ giả một kích toàn lực, đánh về nhất phẩm cũng chưa tới sâu kiến. Chỉ một quyền, liền đem lão Vương đầu ngay tại chỗ đánh nát. Đỏ trắng văng từ phía, nhiễm bại trên mình Trịnh Thái Bình cùng trên mặt. Hắn quay đầu nhìn về phía hoàng sợ thế tử, lạnh nhạt nói, tin hắn vẫn là tin ngươi. Ta ai cũng không tin. Chính thê trên mặt viết đầy sợ hãi. Nàng quyết định cầu xin tha thứ, nhưng không còn kịp rồi. Sau 30 phút, Lục Phiến môn bộ khoái đi tới Trịnh Thái Bình trong nhà. Đại môn mở lấy, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, thật lâu vô pháp tản đi. Đứng ở ngoài cửa liền có thể nhìn thấy, Trịnh Thái Bình đang ngồi ở trên ghế sofa hút thuốc. Trước người hắn là một bộ tử trạng khốc liệt thi thể, trên mình cắm đầy tàn thuốc. Chúng ta tiếp vào người báo nguy. Người này là người giết ư? Bộ khoái hỏi. Trịnh Thái Bình khẽ gật đầu, đem trong tay đầu mẩu thuốc lá dập tắt tại Trịnh Thê trong hốc mắt, chỉ cửa phòng ngủ. Bên trong còn có một bộ, chỉ bất quá đầu không còn. Chương 100, ta thậm chí có chút ủng hộ Trịnh Thái Bình. Chương 100, ta thậm chí có chút ủng hộ Trịnh Thái Bình nói một chút phạm tội quá trình a. Lục Phiến môn trong phòng thẩm vấn. Lưu Dương Thiện mang theo phó cục trưởng cùng trực ban cục trưởng đích thân thẩm tra xử lý lần này vụ án. Cũng không phải nói Lưu Dương Thiện coi trọng cỡ nào cái kia hai cái nhân mạng, chủ yếu bởi vì Trịnh Thái Bình là tam phẩm võ giả, phổ thông bộ khoái tới không hẳn có thể thuận lợi hoàn thành tra hỏi, làm không tốt sẽ còn bị Trịnh Thái Bình khí thế ngăn chặn. Chỉ có Lưu Dương Thiện tự mình dẫn đội, liên hợp hai vị khác tam phẩm võ giả mới có thể 10 phần chắc chín. Ngay cả như vậy, Lưu Dương Thiện nhìn thấy trong tay hiện trường tấm ảnh, vẫn là cảm thấy có chút kinh hồn tăng đảm, không rét mà run. Người chết hắn gặp qua không ít, tử trạng khốc liệt, đầu một nơi thân một nẻo, bầm thây hắn đồng dạng cũng không phải chưa từng thấy. Nhưng như loại thi thể này trên mình cắm đầy tàn thuốc, Lưu Dương Thiện cũng thật là lần đầu tiên gặp. Hắn cực kỳ khó đem chuyện này cùng trước mặt vị này giáo dục người làm việc liên hệ đến một chỗ. Đối mặt ba vị tam phẩm võ giả, Trịnh Thái Bình không có chút nào luống cuống, vẫn như cũ sắc mặt yên lặng. Ta đầu tiên cường điệu một thoáng, ta cũng không phải phạm tội, mà là phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng? Phó cục trưởng cười lạnh một tiếng, đem tư liệu trong tay té đến trên bàn, ý của ngươi là, ngươi một cái tam phẩm võ giả, nhận lấy một cái nhất phẩm võ giả cùng liền nhất phẩm cũng chưa tới chuẩn võ giả tập kích ư? Đúng vậy, có vấn đề gì ư? Trịnh Thái Bình bình tĩnh để phó cục trưởng cảm thấy nhức cả trứng. Ngươi còn không bằng nói ngươi là cùng bọn hắn hạ chiến thư luận võ so tài đây. Ý là, liền tiền bồi thường đều không có ý định cho ư? Căn cứ pháp luật tương quan, võ giả ở giữa là có thể luận võ luận bàn, mỗi cái võ giả đều có ngộ sát danh lệch, mà thất thủ giết người cũng không tính phạm tội. Chỉ cần ngươi cho tiền bồi thường là được rồi. Nhưng nếu như là phòng vệ chính đáng lời nói, đó là ngay cả tiền bồi thường đều không cần cho. Làm không tốt còn có thể cùng người chết người nhà bắt đền một khoản tiền. Bọn hắn Lục Phiến môn một loại mặc kệ giết người, cái thế giới này một loại cũng rất ít xuất hiện giết người sự kiện. Mọi người đều có ngộ sát danh lệch. Hơn 100 năm trước ngộ sát sự kiện còn thật nhiều. Tỷ như đại gia tộc tất cả người không chú ý giết lầm một cái khác gia tộc tất cả người. Liên sùng vật chó đều giết lầm, trứng gà vàng đều đong đưa đều. Điểm nhấn chính một cái danh lệch toàn bộ dùng đầy, tất cả mọi người là ngộ sát. Cho người nhà tiền bồi thường có thể móc, nhưng đã không người nhà nhận. Trải qua trên 100 năm bảy bài, chủ yếu không ai là ai có thâm cửu đại hận gì. Không có động cơ phạm tội, tỷ lệ phạm tội tự nhiên là sẽ phi thường thấp. Thỉnh thoảng gặp được một chỗ giết người sự kiện, bình thường tới nói định tính thành ngộ sát liền xong việc, nhưng muốn là ngươi liền tiền đều không muốn bồi, cái kia Lục Phiến môn tự nhiên là sẽ tra án. Tại trận mấy người cũng không phải sinh ra coi như cục trưởng phó cục trưởng, cả đám đều tại một đường sờ soạn lần mò tôi lượn qua. Lưu Dương Thiện gật đầu nói, được, ngươi nói ngươi là phòng vệ chính đáng, vậy ngươi đem sự tình phát sinh trải qua nói một chút ta. Trịnh Thái Bình không có trực tiếp tự sự, ngược lại đưa ra yêu cầu nói, ta muốn hút thuốc. Phó cục trưởng vỗ bàn một cái, nổi giận nói, ngươi đem Lục Phiến môn làm địa phương nào? Là ngươi muốn làm gì liền làm gì ư? Lưu Dương Thiện ngăn cản phó cục trưởng, từ trong túi móc ra thuốc lá, rút ra một chi kèm thêm lấy bật lửa một chỗ đưa cho Trịnh Thái Bình. Không có việc gì, trước mắt hắn vẫn chỉ là người hiềm nghi phạm tội, lại trải qua loại đại sự này. Hút điếu thuốc, không tính là gì quá phận yêu cầu. Hai người đem giật dây chơi tự nhiên mà thành. Trịnh Thái Bình thiêu đốt thuốc lá, chậm chậm thuyết giáo, hôm nay ta theo đơn vị về đến trong nhà, lao bà làm xong đồ ăn chờ ta về nhà. Nhưng ta hôm nay hơi mệt, cho nên muốn tắm trước. Ta muốn đi trong tủ quần áo cầm áo ngủ, lao bà của ta lại đủ kiểu ngăn cản. Trong lòng nàng có quỷ, ta nhìn ra. Thế là ta liền mở ra tủ quần áo, tiếp đó nhìn thấy ta hàng xóm Vương Tiên Sinh không mảnh vải che thân trốn ở nhà ta trong tủ quần áo. Nói đến đây, Trịnh Thái Bình búng búng khói bụi tiếp tục nói, phát sinh loại việc này, ta đương nhiên không thể nào tiếp thu được. Ta chất vấn đây là có chuyện gì? Nhưng bọn hắn lại chó cùng rất đậu, muốn thừa dịp ta không đầy đủ liên thủ giết chết ta. Thế là ta đánh chết tại chỗ hàng xóm Vương Tiên Sinh cùng lão bà của ta. Chuyện đã xảy ra liền là dạng này. Một điếu thuốc rút xong, Trịnh Thái Bình đưa tay vươn hướng phía trước, tiếp theo tại Lục Phiến môn ba người kinh ngạc dưới ánh mắt, đem đầu mẩu thuốc lá vê tại trong hình thê tử trên mặt. Nghe xong đoạn văn này, phó cục trưởng cùng trực ban cục trưởng đều trầm mặc. Ý là, Trịnh Thái Bình bị đội nón xanh, cho nên nộ sát hai người. Hiện trường trong hình có thể nhìn ra, hàng xóm của hắn Vương Hữu Tài chính xác là không mảnh vải che thân. Trên quần áo cũng không có Trịnh Thái Bình vân tay, cho nên có thể bài trừ Trịnh Thái Bình giết người phía sau lại cởi xuống người chết quần áo, giả tạo thê tử vượt qua giới hạn giả tạo khả năng. Nói thật, nghe đến đó, hai người đã không muốn tra xét. Bọn hắn chọn bện lý giải Trịnh Thái Bình cách làm, cũng chọn bện lý giải Trịnh Thái Bình không muốn thanh toán tiền bồi thường tâm tình. Bị đội nón xanh, còn muốn cho gian phu dâm phụ người nhà bồi thường tiền. Cái này nhiều làm người buồn nôn a. Đạt ta cũng không bồi thường. Ta thậm chí có chút ủng hộ hắn. Chờ chút tan tầm ăn cái gì đây? Rất lâu không ăn thịt. Lòng của hai người âm thanh bị Trịnh Thái Bình nghe cái nhất thanh nhị sở. Một cái là phó cục trưởng, một cái là trực ban cục trưởng. Nhưng lại có một cái khác tiếng lòng đặc biệt chói tai. Giết chết hai người, lại một mao tiền không muốn bồi. Đây không phải cho chúng ta lục phiến môn gia nan đề ư? Ta có thể để người chết người nhà tìm chúng ta náo. Lần này tam phẩm võ giả án giết người nếu là điều tra phá án, lại là một bút công trạng, còn có cơ hội lại hướng lên đi một chút. Lưu Dương Thiện mắt sáng như lúc, gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Thái Bình, hiển nhiên cũng không tính tùy tiện thả hắn. Chạy đến nói, cái gì? Trịnh Thái Bình hơi nghi hoặc một chút, hắn không hiểu Lưu Dương Thiện vì sao để hắn làm như thế. Ta để ngươi chạy đến nói một lần. Lưu Dương Thiện đề cao một chút âm thanh, ngữ khí không thể nghi ngờ. Đây là lão hình trinh tra hỏi thủ đoạn. Rất nhiều khẩu cung nhìn lên không chê vào đâu được, đó là bởi vì đều sớm thiết kế tốt. Ở nơi nào cùng ai làm cái gì, tiếp lấy lại đi nơi nào. Vừa khớp, lưu loát vô cùng, như đồng sự thực đồng dạng. Chỉ khi nào để bọn hắn chạy đến nói, sẽ xuất hiện tạm ngừng, thậm chí trước sau chỗ mâu thuẫn. Trịnh Thái Bình nhìn xem Lưu Dương Thiện dáng dấp, xác định hắn không có đang nói đùa. Khẽ thở dài một cái, hắn cảm thấy làm như vậy sẽ ra vẻ mình cực kỳ xuẩn. Nhưng đã tất cả đều không quan trọng. Dạng đây là liền qua trải qua tình hình. Bà lao ta cùng Sinh Tiên Vương ở hàng xóm đánh giết trận làm ta là tại. Ta chết sát thủ câu đối. Giờ khắc này, trên mặt của Lưu Dương Thiện tràn đầy nghi hoặc. Hắn cảm giác đầu óc của mình nhăn nheo phảng phất toàn bộ đều bị đánh bóng đánh sát một lần, dường như triệt để mất đi trí lực đẹp. Chờ một chút, trong miệng ngươi Nguyên Viên nói cái gì đây? Không phải ngươi để ta chạy đến nói ư? Lưu Dương Thiện, dạng này chạy đến nói sao? Ngươi có bệnh a? Chương 101, hắn phỉ báng ta a. Chương 101, hắn phỉ báng ta a. Lưu Dương Thiện vỗ bàn một cái, trực tiếp từ trên ghế nhảy đứng lên. Hắn giờ phút này cảm giác khí tức của mình đều không đều, thậm chí có một loại xuất thủ cùng Trịnh Thái Bình đánh lộn xúc động. Đặc biệt là nhìn thấy Trịnh Thái Bình một mặt bình tĩnh bộ dáng, hắn thì càng tới tức giận. Mẹ ngươi, ngươi cố tình chơi ta đúng không? Lưu cục trưởng, bình tĩnh một điểm, đừng xúc động, ảnh hưởng không tốt. Phó cục trưởng cùng trực ban cục trưởng tranh thủ thời gian đứng dậy khuyên nhủ Lưu Dương Thiện. Nếu là Lưu Dương Thiện thật đối hứa Thái Bình đạo thủ, bọn hắn là tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu không, Trịnh Thái Bình nếu như đánh chết Lưu Dương Thiện, bọn hắn là đi cùng thẩm vấn, khẳng định thoát không khỏi liên quan. Ba cái tam phẩm võ giả tại trận, có thể để cục trưởng bị người đánh chết. Chuyện này nói bọn hắn cùng Trịnh Thái Bình không phải cùng một bọn, ai cũng không thể tin a, nhưng Lưu Dương Thiện nếu là đánh chết Trịnh Thái Bình, vậy bọn hắn không hỗ trợ, không được bị Trịnh Thái Bình làm khó dễ xuyên qua chết a. Thế nhưng đối với Trịnh Thái Bình tao ngộ, bọn hắn cảm giác sâu sắc đồng tình. Không phải bạn bất đắc dĩ, vậy thì thật là không quá muốn đối với hắn như thế nào. Cho nên có thể khuyên liền khuyên, điểm nhấn chính hơn một cái một chuyện không bằng ít một chuyện. Mà đối diện đem ba người suy nghĩ nghe rõ ràng Trịnh Thái Bình, lúc này lại phát hiện chính mình dường như phát sinh một chút biến hóa. Chính mình rõ ràng đã sớm luyện đến mát cấp vô lang công, dường như ngay tại tiếp tục tăng lên. Hoặc là nói, hắn từ lúc tại trong nhà nghe được thê tử vượt quá giới hạn tiếng lòng mà đạo tâm phá thoái, tiếp lấy lại bởi vì ý niệm thông suốt mà tu bổ đạo tâm phía sau, loại biến hóa này cũng đã bắt đầu phát sinh, chỉ là chính mình vừa mới chú ý tới mà thôi. Sẽ có thứ phát hiện này cũng là bởi vì làm hắn nhìn thấy đối phương ba người tại gà bay chó chạy thời điểm, nội tâm của mình lại vẫn như cũ duy trì vô cùng yên lặng. Thậm chí hắn ý thức đến chính mình hiểu lầm Lưu Dương Thiện chạy đến nói hoàn toàn đem khẩu cung cho làm hư, triệt để chọc giận Lưu Dương Thiện. Trong lòng của hắn cũng vẫn như cũ duy trì loại an tĩnh này. Vô Lan Công hoàn toàn chính xác cùng tâm cảnh gợn sóng có quan hệ, là một loại hỗ trợ lẫn nhau võ kỹ. Vô Lan Công có thể giúp Hứa Thái Bình khống chế tâm tình của mình ba động, tâm cảnh gợn sóng. Mà Hứa Thái Bình tâm tình chập chờn cùng tâm cảnh gợn sóng khống chế càng tốt, Vô Lan Công liền càng mạnh. Đây là một loại chính giữa tuần hoàn không sai, nhưng không phải vô hạn tuần hoàn. Là người liền sẽ có cực hạn, dù cho là thiên tài. Nhưng bây giờ, Hứa Thái Bình tâm tình cùng tâm cảnh lại ngay tại hướng cảnh giới càng cao hơn đột phá. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, hắn trải qua thê tử vượt quá giới hạn chuyện này, bị nghiêm trọng đả kích, lại có thể tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ giết vợ chứng đạo, để chính mình ý niệm thông suốt, lần nữa tu bổ tâm cảnh. Loại này như niết bàn trọng sinh tâm cảnh, không phải người bình thường có thể so. Cái nguyên nhân thứ hai thì là bởi vì tiếng lòng dự tệ. Bởi vì hắn có thể nghe được tiếng lòng của người khác, cho nên hắn đối người xung quanh hành vi, phản ứng, ý nghĩ, tất cả đều lý giải, minh bạch, thấy rõ. Cái này khiến cho hắn tâm tình biến đến càng yên lặng, càng không dễ dàng xuất hiện bối rối, kinh hãi, ngạc nhiên chờ tâm tình tiêu cực. Lưu Dương Thiện vì sao đột nhiên nổi giận? A, là chính mình hiểu lầm chạy đến nói ý tứ. Phó cục trưởng vì sao khuyên Lưu Dương Thiện? A, bởi vì hắn nghĩ hết lượng đứng ở phía bên mình. Trực ban cục trưởng vì sao cũng khuyên Lưu Dương Thiện? Bởi vì hắn không muốn gây phiền toái cho mình, chỉ muốn lăn lộn hảo bản chức làm việc. nơi này phát sinh tất cả mọi thứ, Trịnh Thái Bình đều triệt triệt để rõ ràng sáng tỏ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Hứa Thái Bình tâm cảnh cùng tâm tình, ngay tại trợ giúp hắn Vô Lan Công tiếp tục tăng lên, thử nghiệm đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Phó cục trưởng cùng trực ban cục trưởng thật không dễ dàng khuyên nhủ Lưu Dương Thiện. Lưu Dương Thiện hít thở sâu mấy hơi thở, theo sau chỉ vào trên bàn tấm ảnh nói, ngươi mới vừa nói ngươi là tại phòng ngủ giết chết thê tử ngươi cùng hàng xóm. Vậy tại sao thê tử ngươi thi thể sẽ xuất hiện trong phòng khách? Đồng thời trên người có nhiều như vậy bị tra tấn dấu tích. Hứa Thái Bình lạnh nhạt nói, bởi vì ta muốn chút căm phẫn. Trong lòng Lưu Dương Thiện chuẩn bị tốt một nhóm lớn vấn đề, thoáng cái liền toàn bộ nuốt trở vào. Hắn trọn vẹn không nghĩ tới, Hứa Thái Bình lại dạng này thoải mái thừa nhận chính mình chút căm phẫn sự thật. Ngươi có biết hay không, loại người như ngươi hành vi là đang xâm phạm thê tử ngươi nhân quyền. Ngươi có thể phòng vệ chính đáng, có thể luận bàn ngộ sát, cái gì đều được. Nhưng ngươi không thể ngược đãi hắn người, không thể dùng tàn thuốc nóng nàng. Đây là nghiêm trọng nhân quyền xâm phạm hành vi. Ngươi đây ngược lại nhắc nhở ta. Trịnh Thái Bình chậm chậm lộ ra tay, tiếp đó ở trước mặt tất cả mọi người, đem Lưu Dương Thiện để ở trên bàn thuốc lá cầm tới, không khách khí chút nào lại đốt một cái. Chậm rãi thôn vân thổ vụ một cái sau, vậy mới nhàn nhạt nói, ta dùng tàn thuốc nóng nàng thời điểm, nàng đã bị ta thông qua chính đáng phòng vệ thủ đoạn giết chết. Nàng lúc này là một cỗ thi thể, mà không phải một người. Hỏi thử, thi thể cũng có nhân quyền ư? Lưu Dương Thiện đôi lông mày khẽ run lên. Câu trả lời này quá xảo quyệt. Long Quốc vô cùng chú trọng pháp luật cùng nhân quyền. Thế nhưng, thi thể hoàn toàn chính xác không phải người, hoàn toàn chính xác không có nhân quyền a. Chú ý tới Lưu Dương Thiện tâm tình biến hóa, lại nghe được Lưu Dương Thiện tiếng lòng. Nội tâm của Hứa Thái Bình biến đến càng thông suốt. Giờ phút này, hắn trọn vẹn có thể thấy rõ đối diện ba người ý nghĩ. Điều kiện tiên quyết là làm cho đối phương tâm tình chập chờn lớn một điểm. Hắn còn nhớ Tần Trạch đã nói, chỉ đánh một châm lời nói, cũng chỉ có thể nghe được mãnh liệt tiếng lòng, mà muốn tiếp tục thấy rõ nhân tâm, liền muốn làm cho đối phương tiếp tục tâm tình chập chờn lớn hơn một chút. Cứ như vậy, chính mình Vô Lan Công liền có thể tiếp tục tăng lên. Phần tâm cảnh này cùng bình tĩnh, để Trịnh Thái Bình mạch suy nghĩ đều biến đến vô cùng rõ ràng. Thậm chí có thể nói, hắn không có đánh sáng suốt dự để, lại biến đến càng thông minh. Lưu Dương Thiện gặp lần này chất vấn không thể có hiệu quả, lập tức đổi phương hướng. Ngươi vừa mới nâng lên chút căm phẫn đúng không? Đúng thế. Vậy xin hỏi, ta nhìn ngươi thật giống như không có biểu hiện ra cái gì phẫn nộ. Thậm chí, ngươi tại nhà ngươi bị bộ khoái mang đến lục phiến môn thời điểm, cũng không có bất kỳ tức giận gì biểu hiện. Ta muốn hỏi ngươi, một vị phát hiện vợ mình vượt quá giới hạn, đồng thời thê tử còn muốn cùng tình nhân liên thủ người giết chết mình. Vì sao có thể như vậy giữ vững tỉnh táo? Mà ngươi tại bình tĩnh như vậy dưới tình huống, lại nói thế nào chút căm phẫn? Trịnh Thái Bình hờ hững trả lời, bởi vì chủ nhân ta tu võ kỹ là Vô Lan Công. Ngươi nhìn ta hiện tại dường như rất bình tĩnh, nhưng ta kỳ thực cực kỳ phẫn nộ. Thật giống như ngươi nhìn vị này trực ban cục trưởng nhìn lên dường như tại làm việc. Kỳ thực hắn khả năng tại cân nhắc lớp phía sau ăn cái gì. Xoát xoát. Lưu Dương Thiện cùng phó cục trưởng nhịn không được quay đầu nhìn hướng trực ban cục trưởng. Không phải, chúng ta tại bên này bận trước bận sau. Ngươi tại bắt cá. Trực ban cục trưởng bị đoán trúng tâm sự, lập tức chụp bàn đứng dậy, ta cảnh cáo ngươi không nên nói lung tung a. Cẩn thận ta nói ngươi phỉ báng a. Đốt cho các ngươi nghe được, hắn phỉ báng ta a. Trịnh Thái Bình nguyên cớ trả lời nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn có thể nghe được Lưu Dương Thiện muốn nói cái gì. Cho nên sớm liền muốn tốt lý do thoái thác, đã có thể hoàn mỹ trả lời Lưu Dương Thiện vấn đề, đồng thời còn có thể để tâm tình của bọn hắn xuất hiện ba động. Từ đó, tiếp tục nghe trộm tiếng lòng. Trịnh Thái Bình ý thức đến, chính mình dường như mở ra tiếng lòng dược tề chính xác sử dụng phương thức. Chương 102, coi như nàng vượt quá giới hạn, chẳng lẽ chính ngươi liền không có vấn đề ư? Chương 102, coi như nàng vượt quá giới hạn, chẳng lẽ chính ngươi liền không có vấn đề ư? Theo mỗi cái góc độ tìm chỗ đột phá đều không thành công, ngược lại phía bên mình trận cước đại loạn. Lưu Dương Thiện đã bỏ đi pha án, hoặc là nói hắn buông tha chính mình phá án, nhưng hắn vẫn là không dự định thả Trịnh Thái Bình. Trịnh Thái Bình nếu như là luận bàn ngộ sát, cho người nhà bồi thường tiền lời nói, lục phiến môn bên này tốt xấu có thể vớt điểm chỗ tốt. Dù sao cũng là bọn hắn giúp người chết nâng đỡ đi, nhưng muốn là phòng vệ chính đáng, đó là một mao tiền đều không vớt được. Không kiếm được tiền, còn bị khí đến quá sức, Lưu Dương Thiện nơi nào nhịn được khẩu khí này? Đem hắn chuyển giao tòa án, đối với hắn nhắc lên công tố. Lưu Dương Thiện lạnh lùng quẳng xuống những lời này, liền rời đi phòng thẩm vấn. Phó cục trưởng cùng trực ban cục trưởng liếc nhau một cái. Trực ban cục trưởng giành nói, ta đi an bài xe áp tải. Đối với hắn tới nói, an bài xe áp tải cùng ngồi tại bên cạnh Trịnh Thái Bình các loại, hình như ngồi tại nơi này phiền toái hơn một điểm. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại có Trịnh Thái Bình cùng phó cục trưởng. Phó cục trưởng thở dài, đứng lên vỗ vỗ bả vai của Trịnh Thái Bình. Hắn cực kỳ đồng tình Trịnh Thái Bình tao ngộ, nhưng có thể làm lại không nhiều. Cuối cùng hắn cũng không thể cùng người lãnh đạo trực tiếp đối nghịch ra biểu thị một thoáng lý giải, đã là hắn ủng hộ lớn nhất. Trịnh Thái Bình đối phó cục trưởng tiếng lòng nhất thanh nhị sở, cho nên hắn khẽ gật đầu, xem như đáp lại phó cục trưởng thái độ. Hai người trong lúc nhất thời lại có một loại ý hợp tâm đầu cảm giác. Rất nhanh, xe áp tải an bài hoàn tất. Trực ban cục trưởng tới phòng thẩm vấn thông chi hai người. Hai người đi ra phòng thẩm vấn, đi tới phía trước, lại nhìn thấy phó cục trưởng Thái Thái tại nơi này. Lão công, ta nghe nói ngươi còn tại tăng ca, cho nên cho ngươi đưa liền đẹp tới. Ngươi đây là còn không làm xong ư? Phó cục trưởng gật đầu một cái, nói, ta hiện tại muốn đi một chuyến tòa án, ngươi đi về trước đi, không cần chờ ta. Nói xong, mấy người liền tiếp tục đi ra ngoài. Đi ngang qua phó cục trưởng Thái Thái lúc, Trịnh Thái Bình cùng nàng liếc nhau một cái. Tiếp đó liền tình tưởng nghe được tiếng lòng của nàng. nguyên lai hắn liền là cái kia giết vượt quá giới hạn lao bà tam trung phó hiệu trưởng a. Thật là dọa người. Ta có thể đến cẩn thận một chút, không thể để cho lão tử phát hiện. Trịnh Thái Bình.
Ân.
Ngươi thế nào không đi? Phó cục trưởng quay đầu, nhìn về phía sững sờ tại chỗ Trịnh Thái Bình. Trịnh Thái Bình không có nói chuyện, chỉ là đi theo, theo sau vô vô phó cục trưởng bà bay, thở dài.
Phó cục trưởng.
Không phải, ta chụp ngươi bả vai an ủi một thoáng, cũng là xem như hợp lý. Ngươi chụp bả vai ta làm gì?
Mấy cái ý tứ a ngươi.
Tòa án bên trong, Trịnh Thái Bình ngồi đang bị cáo ghế, yên tĩnh chờ đợi mở phiên tòa. Đây là một lần đặc thù công tố thẩm tra xử lý, bởi vì bị nói mới cùng công tố mới đều không có chứng nhân. Khác biệt ở chỗ, Trịnh Thái Bình thậm chí ngay cả luật sư biện hộ đều không có, một thân một mình đối mặt với trận này thẩm phán, nhìn lên lẻ loi trơ trọi. Mà ghế dự tính thì là ngồi rất nhiều người. Loại trừ người chết một chút người nhà thân thích bên ngoài, còn có một chút người qua đường. Những người đi đường đang thấp giọng nghị luận vụ án, hoặc kinh hãi hoặc tiếc hận. Mà người chết các thân thuộc thì là mắt lạnh nhìn Trịnh Thái Bình, một bộ nhất định phải để hắn trả giá thật lớn bộ dáng. Thằng đến chánh án mang theo hai tên bồi thẩm viên, một tên thư ký viên đi tới hiện trường, vậy mới yên tĩnh trở lại. Chánh án ngồi vào ghế thẩm phán bên trên, tuyên bố công tố thẩm tra xử lý bắt đầu. Bị cáo, lần nữa hỏi thăm ngươi, phải chăng cần xin pháp luật viện trợ?
Không cần.
Trịnh Thái Bình hờ hững trả lời. Dính đến giết người vụ án, bình thường đều sẽ phán thành ngộ sát hoặc cố tình sát hại. Một loại là ngộ sát án, bồi thường tiền sự tình. Người luật sư kia nhóm tự nhiên nguyện ý tới vớt một bút. Có thể như Trịnh Thái Bình loại án này, là không có luật sư nguyện ý tiếp nhận ủy thác. Nói trắng ra, thuần túy cho chính mình chiến tích tăng thêm vết nhơ. Mà trong thế giới này cái gọi là pháp luật viện trợ, bất quá cũng chỉ là tùy tiện tìm cái luật sư đi cái cảnh nối mà thôi. Đối Trịnh Thái Bình không có chút nào trợ giúp, thậm chí khả năng sẽ đến tác dụng phụ. Hắn thả rằng không muốn. Thư ký viên thẩm tra đối chiếu một phen trình diện tin tức, xác nhận không sai sau mở phiên tòa. Mời công tố luật sư bắt đầu kể. Nhân viên công tố ghế, người chết các người nhà số tiền lớn mời tới kim bài nữ luật sư chậm chậm đứng dậy, thờ ơ nhìn về phía Trịnh Thái Bình. Tại liên quan trong vụ án, vị này kim bài luật sư thắng kiện dẫn cao tới 100 người trong vòng xương Phùng Đại Trạng. Chủ yếu chỉ cần mời đến nàng, vụ án liền có bảo hộ. Phùng Đại Trạng nghĩa chính ngôn từ nói, ngày 27 tháng 6 6 giờ tối, bị cáo Trịnh Thái Bình cùng trong nhà tàn nhẫn sát hại vợ cả của hắn Lý Tự cùng hàng xóm Vương Vũ. Theo sau tự mình gọi điện thoại báo cảnh sát tự thú, tịnh xưng chính mình làm phòng vệ chính đáng cũng không phải là cố tình sát hại cùng nổ sát. Phía ta đối cái này đưa ra trở xuống mấy điểm chất vấn. Thứ nhất, bị cáo Trịnh Thái Bình đến cùng là trùng hợp phát hiện thê tử vượt qua giới hạn, vẫn là đã sớm phát hiện tịnh xúc như đã lâu. Nơi đây còn nghi vấn. Thứ hai, bị cáo Trịnh Thái Bình nếu như là trùng hợp phát hiện thê tử vượt qua giới hạn, thê tử cùng hàng xóm thật sẽ đối một vị tam phẩm võ giả xuất thủ ư? Phải biết, Trịnh Thái Bình trên mình cũng không có bị thương dấu tích. Thứ ba, Trịnh Thái Bình dù cho tao ngộ thê tử cùng hàng xóm công kích, nhưng hai vị người chết cảnh giới làm nhất phẩm cùng chuẩn võ giả, công kích như vậy thật đối Trịnh Thái Bình có uy hiếp ư? Cần dùng giết người phương thức tới tiến hành phòng vệ chính đáng ư?
Thứ tư,
nói đến đây, Phùng Đại Trạng dừng một chút, chỉ vào Trịnh Thái Bình sục sôi nói, cho dù chết người Lý Tự thật vượt quá giới hạn, chẳng lẽ bị cáo Trịnh Thái Bình chính mình liền không có sai ư? Một nữ nhân rốt cuộc muốn có nhiều bất lực mới sẽ lựa chọn vượt quá giới hạn. Căn cứ trở lên mấy điểm, phía ta cho rằng bị cáo giết chết hai vị người chết làm bị cáo chính mình chính miệng thừa nhận cố định sự thật, nhưng mà định tính làm phòng vệ chính đáng chứng cứ cũng không đầy đủ. Dù cho có chứng cứ ủng hộ, cũng nên định tính làm phòng vệ quá đáng. Cái này là có ý định mưu sát hoặc cảm xúc mạnh mẽ phạm tội. Phía ta kể hoàn tất. Bồi thẩm viên cùng ghế dự tính bên trên, mọi người liên tục gật đầu, đều cho rằng Phùng Đại Trạng lời nói không phải không có lý. Mà tại Trịnh Thái Bình trong thai, lại đối Phùng Đại Trạng tiếng lòng nghe rõ ràng. Loại án này quả thực quá tốt đánh. Chánh án là nữ, hai vị bồi thẩm viên cũng là nữ. Chỉ cần câu lên các nàng đối người bị hại cộng tình, chủ yếu 10 phần chắc chín. Tiền này vẫn là quá tốt kiếm lời. Nhìn cái Trịnh Thái Bình này một bộ hũ nút bộ dáng, phòng trường việc cũng không được, khó trách hắn lao bà vượt quá giới hạn. Đáng kiếp. Trịnh Thái Bình nhìn xem Phùng Đại Trạng bộ kia trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau bộ dáng, trên mặt bất động thanh sắc, vô lan công tu vi lại tại tiếp tục tăng lên. Mời bị cáo Phương tiến đi bảo vệ. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Trịnh Thái Bình trên mình. Bọn hắn thật tò mò, Trịnh Thái Bình sẽ như thế nào phản bác Phùng Đại Trạng nói lên mấy điểm chất vấn. Chỉ thấy Trịnh Thái Bình chậm chậm đứng dậy, sửa sang lại quần áo một chút, theo sau nhấc tay nói, tại đối vị luật sư này, nữ sĩ chất vấn tiến hành bảo vệ phía trước, ta có lời muốn nói. Chánh án gật đầu nói, có thể. Trịnh Thái Bình gật đầu đáp lại, theo sau chỉ hướng Phùng Đại Trạng nói, ta muốn ở chỗ này đối ngươi hạ chiến thư, phát động luận võ khiêu chiến. Chương 103, ta hướng ngươi phát động luận võ khiêu chiến chương 103, ta hướng ngươi phát động luận võ khiêu chiến cái gì? Phùng Đại Trạng trừng lớn hai mắt, đầu óc trống rỗng. Nàng trọn vẹn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ gặp loại việc này. Hơn nữa còn là tại trên tòa án, ở trước mặt tất cả mọi người, cái nam nhân này lại muốn giết ta. Không chờ Phùng Đại Trạng có phản ứng, Trịnh Thái Bình đã theo ghế bị cáo trở mình mà ra, trực tiếp xông về Phùng Đại Trạng. Phùng Đại Trạng vạn phần hoảng sợ, nhìn hướng bên cạnh bảo an, cũng nhìn phát hiện, bảo an so nàng còn hoảng sợ, thậm chí lui về sau hai bước, sợ bị tác động đến. Trịnh Thái Bình thế nhưng tam phẩm võ giả, đây là khái niệm gì? Tam phẩm võ giả, tại toàn bộ Lăng Vân thành chỉ sợ cũng bất quá mười mấy người. Dùng lực lượng một người đánh 10 cái nhị phẩm võ giả cũng là có thể toàn thắng. Một người như vậy xung lại, cảm giác gáp bách không thua kém người thường đối mặt một chiếc đại vận. Các loại, không chờ Phùng Đại Trạng mở miệng nói chuyện, Trịnh Thái Bình một quyền đã đánh về mặt của nàng. Giờ khắc này, đầu óc của nàng thậm chí đã trải qua bắt đầu đèn kéo quân. Nàng đột nhiên nhớ tới, lão sư của mình từng đối chính mình khuyên đủ qua. Phùng Cầm, pháp luật chuyên ngành mặc dù là văn hóa học sinh năng khiếu, nhưng trên võ đạo cũng tuyệt đối không thể chỉ trệ không tiến. Nếu là kiếm được tiền, liền đều cầm lấy đi dùng thuốc tăng lên thực lực của mình a. Phùng Đại Trạng lúc ấy cũng không lý giải, thậm chí cảm thấy đến có chút khịt mũi coi thường. Chính mình nếu là có cái này võ đạo thiên phú, sẽ còn làm cái gì văn hóa học sinh năng khiếu ư? Nếu là chính mình giống như lão sư đồng dạng, có thể trở thành nhất phẩm võ giả lời nói, nàng mới sẽ không tiến vào luật sư cái nghề này. Tốt nghiệp phía sau, lão sư thậm chí lại đem những lời này lại lần nữa lại một lần. Nhưng Phùng Đại Trạng vẫn như cũ không để trong lòng. Nàng đánh rất nhiều tiểu quan thi, cơ bản đều là thuận gió cục, hoàn thành tương đối thuận lợi. Nhưng tiền kiếm được cũng rất ít, nuôi dưỡng chính mình đều cực kỳ khó khăn. Thằng đến có một lần, nàng tiếp vào một cái ủy thác. Một đối một phẩm võ giả phu phụ náo ly hôn, bởi vì trượng phu vượt quá giới hạn, cho nên thê tử muốn cho trượng phu tịnh thân ra nhà. Đây là cái siêu cấp thuận gió cục, hảo đánh tới làm người giận sôi. Bị cáo liền mạnh mẽ bảo vệ đều không làm được, chỉ có thể dựa vào tốt lành nhận sai thái độ tới tận lực giảm bớt tổn thất của mình. Nhưng Phùng Đại Trạng thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Nguyên cáo thu lợi càng nhiều, nàng liền có thể thu được càng nhiều thù lao. Thế là nàng dùng hết cả đời sở học đánh xuống trận này xinh đẹp kiện cáo. Bị cáo tịnh thân ra nhà, bị phân đi toàn bộ sau cưới điểm khí huyết, trực tiếp theo nhất phẩm võ giả mất trở về chuẩn võ giả. Mà nàng cũng thu được cao tới 5 vạn kết sủ thù lao. 5 vạn là khái niệm gì? Cao hơn nhiều Phùng Đại Trạng bình thường một năm thu nhập. Cầm tới số tiền kia phía sau, trong đầu Phùng Đại Trạng lóe lên lão sư đối với nàng quyên đủ. Nhưng nàng lại lập tức bỏ đi ý nghĩ như vậy. Nói đùa, ta tập võ là vì cái gì? Còn không phải là vì tìm một cái công việc tốt, kiếm lời tiền nhiều hơn, qua tốt hơn thời gian. Nhưng ta hiện tại làm luật sư, đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. So những cái kia không biết ngày đêm dùng hết lực khí toàn thân làm việc hắc công còn nhiều hơn nhiều nhiều lắm. Đã dạng này, ta vì sao không tiếp tục làm động động một mép liền có thể kiếm nhiều tiền luật sư? Phùng Đại Trạng cầm lấy số tiền kia hung hăng tiêu phí, một cái thuốc đều không đánh. Đó lấy, nàng bắt đầu đặc biệt thụ lý loại này phu thê ly hôn vụ án. Mỗi một lần đều giúp nhà gái làm biện hộ, cũng vì vậy mà kiếm lời đầy bồn đầy bát. Cho tới bây giờ, trong thẻ của nàng còn có 50 mấy vạn, chân chân chính chính đạt tới thường thường bậc trung gia đình bình quân tiêu chuẩn. Bất quá nàng biết, cái này bình quân tiêu chuẩn đã vượt qua 95 người. Phùng Đại Trạng một lần cho rằng mình mới là nhân sinh bên thắng. Loại ý nghĩ này một mực kéo dài đến giờ phút này, làm nắm đấm gần nện ở trên mặt mình thời điểm, nàng giờ mới hiểu được lão sư vì sao khuyên chính mình dùng thuốc tăng thực lực lên. Bởi vì nàng gánh không được bị cáo trả thù, kiếm tiền không mạng tiêu. Ầm, đầu Phùng Đại Trạng bị Trịnh Thái Bình một quyền làm nát, máu tươi cùng não văng từ phía, thậm chí có rất nhiều đều văng đến trên mặt của Trịnh Thái Bình. Hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, tất cả mọi người vạn phần chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, Trịnh Thái Bình dám trước mọi người giết người. Nơi này chính là tòa án a. Trịnh Thái Bình, ngươi vậy mà tại nơi này giết người? Trong đó một vị bồi thẩm viên khiếp sợ trực tiếp đứng lên. Mà Trịnh Thái Bình lại không có để ý tới nàng, mà là trước nhìn về phía chánh án, nói, "Ta xin hút một điếu thuốc." Nói xong, không chờ chánh án trả lời, hắn đã trải qua bắt đầu đốt thuốc. Nhìn xem Trịnh Thái Bình cực kỳ phách lối bộ dáng, trong đầu của tất cả mọi người lóe lên một cái thành ngữ, vô pháp vô thiên. Ngươi tại sao có thể tại tòa án bên trong hút thuốc? Bồi thẩm viên gấp. Trịnh Thái Bình nghiêng qua nàng một chút, vừa đi về ghế bị cáo, một bên lạnh nhạt nói, ta vừa mới xin qua. Chánh án không có đồng ý, nhưng nàng cũng không có không đồng ý. Nói xong câu đó, Trịnh Thái Bình thậm chí nhả cái vòng khói. Hắn hiện tại thoải mái đến cực điểm, thậm chí cảm thấy đến mỗi cái tế bào đều tại thoải mái. Ý niệm thông suốt đến cơ hồ thông suốt, vô lan công cảnh giới cũng tại tiếp tục tăng lên. Bồi thẩm viên tức giận nhìn về phía chánh án, lớn tiếng nói, bị cáo đây là nghiêm trọng xem thường tòa án kỷ luật, hơn nữa còn trước mọi người giết người. Bản tịch cho rằng có lẽ theo xử lý nặng, hai tội cùng phạt. Trịnh Thái Bình hờ hững nhấc tay, ta kháng nghị. Đầu tiên, ta cũng không có làm chúng giết người, mà là tại hướng đối phương luật sư phát động luận võ khiêu chiến, chỉ bất quá dùng sức quá mạnh thất thủ giết lầm mà thôi. Đối với lần này ngộ sát, ta chọn vẹn thừa nhận, đồng thời nguyện ý thanh toán bồi thường. Thứ yếu, lần này mở phiên tòa thẩm lý là ta phòng vệ chính đáng vụ án, cùng vừa rồi khuyết điểm ngộ sát không có bất kỳ liên quan. Dù cho ngươi cho là ta luận võ khiêu chiến có cái gì không ổn, cũng có lẽ lần nữa mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Cuối cùng, Trịnh Thái Bình bắn bay giữa ngón tay tàn thuốc, chỉ hướng vị này bồi thẩm viên. Ta muốn hướng ngươi hạ chiến thư, phát động luận võ khiêu chiến. Bồi thẩm viên con ngươi đột nhiên rụt lại. Một giây sau, nàng đã nhìn về phía Trịnh Thái Bình lại một lần nữa lật ra ghế bị cáo, xông về chính mình. Nàng mau chóng rời đi chỗ ngồi, liều mạng hướng tòa án bên ngoài chạy nhanh. Còn không chạy ra mấy bước, một cú cự lực liền từ sau đầu nổ tung. Đó lấy, nàng liền triệt để không có bất kỳ ý thức nào. Phù phù một tiếng, vị này bồi thẩm viên cũng mất đi đầu, thi thể ngã rầm trên mặt đất. Trịnh Thái Bình chậm chậm cong lưng, xé rách phía dưới bồi thẩm viên quần áo, sau đó dùng quần áo chậm rãi lau sạch lấy trên tay mình cùng máu trên mặt dấu vết ô uế. Lau sạch sẽ sau, lại đem quần áo ném tới bồi thẩm viên trên thi thể, cũng hướng trên thi thể nổ ra cục đờm. Nàng đã chết. Tại cùng ta luận bàn phía dưới bị ta không chú ý dùng sức quá mạnh giết lầm. Xin hỏi, ta như vậy có tính hay không xâm phạm nàng người quyền? Chánh án há miệng ra, đã không dám nói thêm nữa. Bởi vì, nàng cũng là nhất phẩm võ giả. Nếu như ta nói coi là, tiếp một cái bị khiêu chiến có phải hay không ta? Trịnh Thái Bình nghe được dạng này tiếng lòng. Khí tức của hắn bắt đầu cấp tốc tiêu thăng, cuối cùng đột phá một cái điểm giới hạn. Vui sướng cảm giác tràn ngập toàn thân. Trịnh Thái Bình phát hiện, chính mình lại trực tiếp đột phá đến tứ phẩm võ giả cảnh giới. Chương 104, nhất nghiệm sát tâm lên, nháy mắt thiên địa rộng. Đầu này bình luận rất đẹp trai liền dò xét chương 104, nhất nghiệm sát tâm lên, nháy mắt thiên địa rộng. Đầu này bình luận rất đẹp trai liền dò xét cảm thụ được chính mình tứ phẩm cảnh giới, Trịnh Thái Bình vào giờ khắc này triệt để hiểu ra. Nguyên lai là dạng này, khó trách là dạng này, liền nên là dạng này. Vô Lan công là cao giai võ kỹ, lại tu luyện 10 phần thoải mái. Chỉ cần khống chế lại tâm tình của mình, giữ gìn ở tâm cảnh của mình, tiếp lấy liền có thể chân trái đạp chân phải kiểu không ngừng tăng lên thực lực, cuối cùng đạt tới cấp 10 Vô Lan công. Nhưng chủ tu cái này võ kỹ người lại không ở số nhiều mấy, bởi vì Vô Lan công hạn mức cao nhất quá thấp. Dù cho là đê giai công pháp thiết đầu công thiết xa trường, tối thiểu còn có trình độ nhất định chủ động lực sát thương. Tính chất tương tự huyết ma công, cũng có thể tăng lên trên diện rộng bản thân toàn bộ chỉ số. Vô Lan công thân là tam giai công pháp, gia trì lại không bằng huyết ma công một nữa. Chủ yếu là bởi vì Vô Lan công tương đối dễ dàng luyện đến cấp 10, cũng không cần cái khác nhằm vào võ kỹ dự thể. Có thể tiết kiệm một số tiền lớn chuyên chú tăng cao bản thân cơ sở thực lực. Từ lúc đạt tới tam phẩm, tu tập Vô Lan công phía sau, Trịnh Thái Bình liền cho nhân sinh của mình làm xong quy hoạch. Đời này cơ hồ là vô vọng tứ phẩm. Đem thầy chủ nhiệm làm việc làm xong, thời gian cũng có thể quá ư thư thả. Bất quá, bằng vào tu luyện Vô Lan công tâm cảnh cùng tính cách, lại thêm hắn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Lại cũng tại tam trung lẫn vào như cá gặp nước, rất nhanh liền lên tới phó hiệu trưởng. Chính giữa gặp hiệu trưởng Vương Sơ Thăng bày ra sự tình, hắn lại thoáng cái thành đại diện hiệu trưởng, gần chính thức nhậm chức. Cái này khiến Trịnh Thái Bình tâm cảnh xuất hiện biến hóa, Vô Lan công nhiều lần bất ổn. Trịnh Thái Bình một lần lo lắng, nhưng lại không được phương pháp. Bây giờ, Vô Lan công xông phá cấp 10 hạn mức cao nhất, Trịnh Thái Bình cũng rốt cuộc hiểu rõ, chính mình có biết bao ngu xuẩn. Hoặc là nói, thế nhân đối lý giải của Vô Lan công có biết bao thảm thương. Vô Lan công, chỉ tâm không vận sóng. Có thể cái gì là tâm không vận sóng? Áp chế tâm tình của mình, để chính mình như gỗ đồng dạng đối không có cái gì phản ứng. Điều này chẳng lẽ liền là tâm không gợn sóng ư? Sai. Sai. Sai lầm lớn, đặc biệt lớn đây. Chân chính Vô Lan công, liền là muốn tùy ý làm bậy. Mọi chuyện cần thiết đều tại ta nắm giữ. Tất cả phương hướng đều tại dự liệu của ta. Phát sinh hết thảy đều là ta muốn thấy đến. Tâm tình của mình liền sẽ là nên có tâm tình, muốn có tâm tình, nguyện ý có tâm tình. Thành ta suy nghĩ, như ta chỗ nguyện, làm ta chỗ vui, ta tận hết khả năng. Vạn sự trôi chảy, mọi chuyện như ý. Cái này là, chân Vô Lan đây. Chỉ có đạt tới phần này cảnh giới, Vô Lan công mới sẽ đột phá hạn mức cao nhất. Nghĩ rõ ràng một điểm này. Trịnh Thái Bình khí tức không che giấu nữa, hiện lộ mà ra. Tứ phẩm võ giả. Hiện trường tất cả người giờ phút này liền thở mạnh cũng không dám một cái. Lăng Vân Thành cái thứ nhất tứ phẩm võ giả, cứ như vậy xuất hiện. Không, làm sao có khả năng có người đột nhiên đột phá cảnh giới? Chẳng lẽ hắn đã sớm đạt tới tứ phẩm, lại một mực không dùng tầng này thực lực gặp người? Mọi người không hiểu nguyên do trong đó, nhưng biết tất cả. Trước mặt người này không chỉ là tứ phẩm cường giả, hơn nữa còn có thể mặt không đổi sắc tại cái này chu sát hai người. Tuyệt không phải thiện nam tín nữ a. Nếu là chọc hắn không nhanh, e rằng chết đều không biết thế nào chết. Gặp toàn trường lặng ngắt như tờ, Trịnh Thái Bình khỏe miệng hơi hơi cấu lên, dạ bước đến chính mình ghế bị cáo. Theo sau nằm ngửa tại trên chỗ ngồi, đem hai chân chồng bệnh đang bị cáo ghế rào chắn, nhàn nhạt nói, "Tránh án, mời tiếp tục thẩm tra xử lý án này a." Tránh án nuốt ngụm nước bọt. Lúc trước Trịnh Thái Bình bạo phát tam phẩm tu vi ngay tại chỗ chu sát ngồi thẩm biên cùng Phùng đại trạng, đã để nàng kinh hồn táng đảm, như ngồi bàn trông. Ai biết, hiện tại không ngờ xuất hiện tứ phẩm khí tức. Cái này khiến nàng như thế nào dám thẩm tra xử lý? Nàng cách làm quan liền là muốn giữ gìn chính nghĩa không sai. Nhưng nhìn một chút trên mặt đất hai cỗ thi thể a lại thế nào giữ gìn chính nghĩa, cũng phải có cái đầu a, nếu không, án này vẫn là đổi cao cấp hơn tòa án tới thẩm tra xử lý a. Không, liền ngươi. Sắc mặt Trịnh Thái Bình phát lạnh, ngữ khí lạnh nhạt cắt ngang Tránh Án lời nói. Trong lúc nhất thời, Tránh Án chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu treo một ngọn núi, hơi không cẩn thận liền sẽ giáng xuống, áp lực lớn đến sắp sụp đổ. Nàng chỉ có thể tranh thủ thời gian đứng lên nói, án này trải qua thẩm tra xử lý, cho rằng bị cáo Trịnh Thái Bình xác thực thuộc phòng vệ chính đáng. Nghe nói như thế, Trịnh Thái Bình mới vừa ý cười một tiếng, đem tứ phẩm khí tức toàn bộ thu về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tòa án tất cả người tựa hồ cũng nới lòng một hơi. Cũng không ít người lúc này mới phát hiện, quần áo của mình đã sớm bị mồ hôi lạnh làm ướt. Vậy ta có thể tự do hoạt động cũng rời đi ư? Trịnh Thái Bình hỏi. Tránh án khỏe mắt hơi hơi run rẩy. Ngươi vừa mới hoạt động còn chưa đủ tự do ư? Có thể. Tốt. Trịnh Thái Bình đứng dậy, lần nữa nhảy ra ghế bị cáo, theo sau quay người nhìn hướng ghế dự tính, cất cao giọng nói, các ngươi đám này chó chết, nhìn thấy ta vô tội, có lẽ rất khó chịu a. Ta hiện tại liền để các ngươi thoải mái, ta hướng các ngươi phát động khiêu chiến. Dứt lời, liền trực tiếp xông về ghế dự tính. Hiện trường huyết nhục văng tứ phía, đoạn chi đầy đất loạn vùng. Mấy chục người như là thành thục lúa mạch gặp được sắc bén liêm đao, liền chống cự cơ hội đều không có, liền bị thu hoạch được tính mạng. Mười mấy giây thời gian, Lý Tự cùng Vương Vũ thân thuộc liền đều bị giết sạch. Trịnh Thái Bình tiện tay giật xuống một bộ y phục, lau khô vết máu sau phủi phủi tay, "Hảo, một mẹ hút gọn, tránh ta từng cái tìm." Nói xong, liền nên ngang rời đi tòa án. Bên cạnh mấy cái chân chính vây xem người qua đường, tại khoảng cách gần như vậy xem đến loại này cỡ lớn giết chóc thị yến sau, đã đem quần đều cho tiểu ước. Bọn hắn đều cho là chính mình muốn chết, không nghĩ tới lại vẫn lưu lại một đầu mạng nhỏ. Thậm chí trong lòng sinh ra một chút lòng cảm kích. Tại nơi này, cường giả giết ngươi thậm chí không cần lý do, không có bị giết, đã là lớn lao ban ân. Trịnh Thái Bình đi ra tòa án, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng khác nhau. Hắn bao lâu không có dừng bước lại nhìn qua bầu trời. bao lâu không có nhìn qua đường bên trên người đi đường và số lượng xe, bao lâu không có chú ý tới. Nguyên lai bầu trời là rộng lớn, không khí là tươi mát, người đi đường là có thể tùy tiện giết. Nhất niệm sát tâm lên, nháy mắt thiên địa rộng. Đương nhiên, hắn không có ý định giết người đi đường. Tuy là tâm cảnh của hắn đã đạt đến muốn làm gì liền đi làm đi cảnh giới, nhưng hắn không hứng thú giết lung tung người, chỉ giết đáng giết người. Tại trong nhà giết chết thê tử cùng hàng xóm là nên giết người. Trên tòa án lật ngược phải trái đen trắng luật sư cùng bồi thẩm viên là nên giết người. Ghế dự thính bên trong chờ lấy yêu cầu bồi thường, để Trịnh Thái Bình táng ra bại sản người là nên giết người. Trừ đó ra, còn có một đợt người nên giết. Trịnh Thái Bình vốn định ngăn lại một chiếc xe taxi, nhưng nghĩ lại, thoải mái cười một tiếng. Khí tức lần nữa phóng thích, ầm vang xông về phía trước. Dưới chân mặt đất lập tức bị dẫm ra một khối hố to, mà Trịnh Thái Bình cũng đã biến mất tại chỗ. Sau 5 phút, Trịnh Thái Bình xuất hiện tại Lăng Vân Thành Lục Phiên Môn. Trực ban tiểu bộ khoái nhìn thấy Trịnh Thái Bình, đầu tiên là hơi sững sờ. Đây không phải phía trước bắt trở về tội phạm giết người, được đưa đi tòa án ư? Nhanh như vậy liền thẩm tra xử lý xong. Không chờ hắn hiểu rõ, Trịnh Thái Bình đã nhích lại gần. Ta muốn tra mấy người, nhưng ta không biết rõ tên của các nàng. Ngươi từng cái lật cho ta nhìn. Nữ, một cái tuổi tại 30 tuổi khoảng chừng, luật sư. Một cái tại 40 tuổi khoảng chừng, tòa án thẩm phán viên. Hiện tại lập tức tìm. Chương 105, làm dạng dỡ tổ tông. Chương 105, làm dạng dỡ tổ tông. A, tiểu bộ khoái nơi nào gặp được loại việc này, vừa định nói cái này không phù hợp quy củ. Nhưng Trịnh Thái Bình hơi phóng xuất ra tứ phẩm khí tức, tiểu bộ khoái liền lập tức làm theo. Mụ mụ, ta cảm giác ta xuất hiện ảo giác. Lần sau cũng không tiếp tục ăn kiến thủ thành. Ta rõ ràng cảm giác trước mặt ta người này là cái tứ phẩm cường giả. Lăng Vân Thành từ đâu tới tứ phẩm cường giả? Tuy là lý trí cùng suy luận nói cho tiểu bộ khoái, đây hết thảy đều là ảo giác. Nhưng bản năng lại để hắn lập tức bắt đầu tra tài liệu. Nói đùa, tứ phẩm cường giả để ngươi làm gì ngươi liền đến làm gì. Hắn để ngươi cởi quần, ngươi lập tức liền đến cho hắn thảo. Không phải giết ngươi lại thảo cũng giống như vậy. Còn ảnh hưởng tới tứ phẩm đại nhân tâm tình. Đây không phải là tội cái kia tiên thi hư. Rất nhanh, tiểu bộ khoái liền tìm được điều kiện phù hợp với người. Trịnh Thái Bình ghét phiền toái, trực tiếp vào bên trong xem xét. Lật xem một hồi sau, nói, liền là hai cái này. Đem bọn hắn tất cả người nhà tìm cho ta đi ra. Tiểu bộ khoái nghe xong, có chút nếm ra mùi vị tới. Tất cả người nhà tìm ra. Đây là muốn đi diệt môn A. Nhất phẩm võ giả mỗi tháng có 3 cái ngộ sát danh lệch. Nhị phẩm 30. Đối phương là tứ phẩm lời nói. 3.000 cái. Tiểu bộ khoái nuốt ngụm nước bọn, lập tức bắt đầu thẩm tra. Hắn giờ phút này chỉ hy vọng, hai người kia thân thích nhiều một điểm, tốt nhất đem đại ca tháng này danh lệch sử dụng hết. Không phải giết ngàn đem cái phát hiện còn có thể giết. Tiếp đó hồi tưởng lại chính mình tra tài liệu tốc độ chậm một điểm. Đây chẳng phải là thuận tay sự tình. Trải qua một phen thẩm tra phía sau, hơn 100 người tài liệu bị tìm được. Tiểu bộ khoái chi kỷ đem tài liệu toàn bộ đóng dấu đi ra, giao cho Trịnh Thái Bình. Đại lão, ngài muốn tài liệu. Trịnh Thái Bình nhìn một chút tài liệu, thỏa mãn gật đầu một cái, vậy mới rời đi Lục Phiên Môn. Hắn không có một tơ một hào do dự, thậm chí không có chỉnh lý hành động lộ tuyến. Trực tiếp liền là nhìn thấy cái nào tìm cái nào, theo trình tự đi. Một đêm nay, toàn bộ Lăng Vân Thành bốc hơi trên trăm đầu tính mạng. Theo trời tối một mực giết tới bình minh. Giết chết người cuối cùng sau, Trịnh Thái Bình đi đến Thông Thiên Huyện tầng cao nhất. Nơi này là Lăng Vân Thành cao nhất địa phương. Độ cao so với mặt biển trọn vẹn có hơn 3000 mét. Nhìn xem chậm chậm dâng lên chiều dương, Trịnh Thái Bình tiêu đốt một điếu thuốc, trầm mặc hít lấy. Giờ khắc này, hắn lại có một loại trống rông cảm giác. Phía trước hắn vẫn là chuẩn võ giả thời điểm liền suy nghĩ. Võ giả mỗi tháng đều có giết người danh lệch. Vậy thế giới này không phải có lẽ khắp nơi đều phát sinh án mạng, mỗi ngày đều có đại lượng người tử vong ư? Hiện tại, hắn hiểu được, bởi vì trống rỗng, giết người cũng sẽ không thu được khoái hoạt. Phóng thích toàn bộ thực lực cũng sẽ không làm người thu được khoái hoạt. Giết người chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích. Thực lực cũng chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích. Nguyên lai kết quả là tập võ bất quá là vì một câu ý niệm thông suốt thôi. Trịnh Thái Bình ý niệm thông suốt cực kỳ triệt để, vượt qua giới hạn thế tử, đào chân tường hàng xóm, lật ngược phải trái pháp vụ thành viên, cùng người nhà của bọn hắn, toàn bộ đều giết sạch. Hắn là ngộ sát không sai, cần bồi thường tiền không sai. Nhưng bây giờ đã không có người có thể đi ra lĩnh tiền bồi thường. Hết thảy sự tình tựa hồ cũng làm xong. Trịnh Thái Bình thậm chí có một loại đời này cũng không có gì sợ cầu cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn một chút dưới chân, hơn 3.000 mét độ cao phía dưới, mặt đường thậm chí thấy không rõ lắm. Người đi đường tựa như từng cái di chuyển màu đen phân giải một chút. Trịnh Thái Bình trầm mặc. Hắn mới đột phá đến tứ phẩm thời điểm, cảm thấy thế giới vô cùng rộng lớn, lớn đến vô biên vô hạn. Hiện tại lại cảm thấy thế giới vô cùng nhỏ, nhỏ đến đều ở trước mắt. Hắn thậm chí sinh ra một loại muốn từ nơi này nhảy xuống cảm giác. Cho dù là tứ phẩm võ giả, nếu như thu liễm lại toàn bộ khí tức, không thi triển bất kỳ vũ khí nào, không điều động bất luận cái gì nguyên khí, theo 3.000 mét địa phương nhảy đi xuống, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lại tại loại ý nghĩ này sinh ra nháy mắt, Trịnh Thái Bình bỏ đi loại ý nghĩ này. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình nếu là chết, nhi tử nên làm cái gì bây giờ? Dù cho đây là tiện nhân kia sinh hạ tới nhi tử, nhưng cũng là con của mình a, thế nhưng như lý tự cái kia ai cũng có thể làm chồng dâm phụ. Con của mình, thật là con của mình ư? Trịnh Thái Bình ngốc lăng chỉ chốc lát, theo sau cười một tiếng. Thôi, không cần đi truy xét, cũng không cần đi làm thân tử giám định. Hắn hiểu được, người sống cần phải có cái suy nghĩ. Nếu là không có cái này suy nghĩ, chính mình vừa mới khả năng thật liền nhún người nhảy một cái. Hiện tại có suy nghĩ, hắn còn đến sống sót, hắn còn muốn sống sót. Chỉ cần dựa cái này suy nghĩ sống sót, hắn liền sẽ gặp được càng nhiều người, càng nhiều sự tình. Sẽ còn gặp được mới suy nghĩ. Tứ phẩm võ giả, tuổi thọ tối thiểu có 500 năm. Mà chính mình mới sống mấy chục năm đây. Gặp được một cái tiện nhân thì thế nào? 500 năm phía sau. Chính mình e rằng đã quên đi người kia. Hắn tứ phẩm nhân sinh, vừa mới bắt đầu. Trong chốc lát, trống rông toàn bộ tiêu tán. Tâm cảnh viên mãn. Ý niệm thông suốt. Tam trung. Tần Trạch tới làm. Ở cửa trường học liền nhìn thấy Trịnh Thái Bình. Tần dược sư, buổi sáng tốt lành a. Ân. Trịnh hiệu trưởng, buổi sáng tốt lành. Cái này lao đăng không phải nói buổi sáng hôm nay muốn đi học ư? Tại sao lại ở chỗ này? Hả, ta muốn trước tại nơi này gặp ngươi, cho nên lười đi. A, ta đều quên hắn đánh tiếng lòng dược tề. Trịnh hiệu trưởng xứng đáng là nhân trung long vượng, đã đem thời gian quy tắc coi là cỏ rác, cái này chính là võ giả đại cảnh giới a. Ta đối Trịnh hiệu trưởng khâm phục quả thực như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể vãn hồi. Tam trung không thể không có Trịnh hiệu trưởng, chính như Tây Phương không thể không có Dở Dụ Xà Lẹm, chính như. Tốt tốt. Trịnh Thái Bình không nói cười một tiếng. Cái Tần Trạch này, thật là quá sẽ định hót. Dù cho chủ cực kỳ ngượng. Theo sau, hắn theo trong túi lấy ra một cái căng phòng phong thư, đưa cho Tần Trạch. Tần dược sư, số tiền kia là ngươi. Tần Trạch nao nao. Theo bề dày tới nhìn, tối thiểu có 10 vạn. Hắn liền vội vàng khoát tay nói, không được không được, tiền này ta không thể cầm, rất dễ dàng biến thành phi pháp đạt được nguồn gốc không rõ tiền tài a, không mở được hóa đơn tiền ta hết thảy không cầm. Trịnh Thái Bình lại không còn gì để nói. Vậy cứ như vậy đi, ngươi liền lấy số tiền này cho ta làm tiếng lòng dược tệ tốt. Dạng này liền có thể thu a. Tần Trạch mộng một thoáng. Tuy là không biết rõ Trịnh Thái Bình muốn làm gì, nhưng lấy tiền tốc độ là một chút cũng nghiêm túc. Đánh nhiều như vậy tiếng lòng dược tệ nhưng là sẽ chết. Thử nghĩ một thoáng, ngươi vô luận đi đến nơi nào đều có thể nghe được một đống lớn tiếng lòng, chó hoang ở trong lòng lẩm bẩm hai câu ngươi cũng có thể nghe được. Cái kia còn sống thế nào a? Ai, tại sao ta cảm giác ta đang mắng ta chính mình? Phúc, ha 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 ha. Trịnh Thái Bình cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bả vai của Tần Trạch, nói, thuốc này ta không có ý định, ngươi làm xong thả chỗ ấy chờ ta lấy là được rồi. Ta phỏng chừng nơi này ta hẳn là sẽ không trở về, cho nên ta không đi tham dự. Bởi vì ta lên tới tứ phẩm võ giả, cao trung hiệu trưởng vị trí đã không đủ dùng lưu lại ta. Ta chuẩn bị đi cao đẳng làm một bảo vệ. Tần Trạch kinh hãi. Cái gì? Chính hiệu trưởng dĩ nhiên lên tới tứ phẩm, hơn nữa chuẩn bị đi cao đẳng làm bảo an. Đây không phải là làm dạng dỡ tổ tông ư? Chương 106, kết nghĩa Kim Lan. Chương 106, kết nghĩa Kim Lan. Cái gì là cao đẳng? Cao đẳng liền là kẻ yếu cùng cường giả rõ ràng nhất đường ranh giới, là tất cả cường giả điểm xuất phát. Kém chút cho ngoại trạm đánh quảng cáo, giống ta như vậy thận trọng từ lời nói đến việc làm tác giả cũng không nhiều à, là chân chính dựng dục tinh anh cái nôi, là tụ tập thế gian võ đạo chân lý thánh địa. Trịnh Thái Bình một khi thật trở thành cao đẳng bảo an, đó chính là thật hoàn thành giai cấp ngày gọn. Từ nay về sau, hắn đem cùng kẻ yếu triệt để trở thành người của hai thế giới. Không vào cao đẳng, ngươi gặp ta như một hạt phủ du gặp thanh thiên. Vào cao đẳng, ngươi gặp ta như cao đẳng học sinh gặp bảo an. Mọi người trong nhà cảm nhận được cái này to lớn khác biệt ư? Giờ phút này, Trịnh Thái Bình hình tượng phảng phất đều biến đến thần thánh mấy phần. Tần Trạch vội và ôm quyền chắc tay, hiệu trưởng, cầu phú quý chớ quên đi a. Trịnh Thái Bình cất cao giọng nói, ta Trịnh Thái Bình há lại vong ân phụ nghĩa người. Tần dược sư, ta muốn cùng ngươi kết nghĩa Kim Lan, xin hỏi tôn ý như thế nào? Đối Trịnh Thái Bình mà nói, Tần Trạch tại chính mình có tái tạo ân huệ. Như không phải Tần Trạch tiếng lòng dược tề, hắn làm sao có thể thuận lợi đột phá đến tứ phẩm cảnh giới? Nếu như không đột phá đến tứ phẩm cảnh giới, hắn e rằng hiện tại vẫn chỉ là một cái bình bình không có gì lạ cao trung hiệu trưởng. Có thể nói là Tần Trạch trợ giúp hắn hoàn thành giai cấp nhảy vọt. Hắn tất nhiên muốn cùng Tần Trạch kết nghĩa. Tần Trạch lại thế nào khả năng không đồng ý? Trịnh Thái Bình thế nhưng tứ phẩm võ giả a, trở thành tứ phẩm võ giả huynh đệ, cái này tương đương với có cái núi dựa lớn a. Ta quá nguyện ý. Tốt. Trịnh Thái Bình đi ra một chuyến, tiêu phí số tiền lớn mua đến một cái sống gà, hai trương giấy vàng, một bình mao đài, hai cái chén. Hắn dùng ngón tay cắt ra đầu gà, dùng máu gà tại trên giấy vàng viết xuống kết nghĩa Kim Lan thiếp. Tiếp lấy lại đem mao đài đổ vào trong chén, mỗi người nhỏ vào máu gà. Ta, Trịnh Thái Bình. Ta, Tần Trạch. Hôm nay tại cái này kết nghĩa Kim Lan, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Đạo tâm làm chứng, nhật nguyện chứng giám. Như có bội ước, vạn kiếp bất phục. Tuyên hoàn thành. Hai người thiêu hủy giấy vàng, đem trong tay máu gà rượu uống một hơi cạn sạch. Trịnh Thái Bình đống cảm giác hăng hái, chỉ cảm thấy đến thoải mái vô cùng. Tần Trạch cũng là có chút hưng phấn. Mao đài uống ngon thật, ra cửa vào mềm mại, một đường cổ họng. Hai người kích động nắm chặt hai bên nắm đấm. Đại ca. Tần Trạch chấn kinh. Nguyên lai hai ta kết nghĩa, ta làm cái kia đại ca ư? Ta không phải là nhị ca ư? Đại ca, như vậy ta liền đi trước. Sau đó chờ ta tại cao đẳng lăn lộn tốt, nhất định đảm bảo ngài tới làm cao đẳng giáo y. Tần Trạch nao nao, lắc đầu nói, ta cùng Tam Trung ký 10 năm hợp đồng, tạm thời trước tại bên này lẫn vào là được rồi. Lại nói, cao đẳng có thể không thể so Lăng Vân Thành loại này nơi chật hẹp nhỏ bé. Tại Lăng Vân Thành, ngươi nói chuyện so với ai khác đều dễ dùng. Nhưng tại cao đẳng, ngươi không hẳn bảo vệ được ta. Trịnh Thái Bình nghe vậy trầm mặc chốc lát. Đích thật là cái đạo lý này. Hắn suy nghĩ một chút nói, đại ca, ngài che lỗ thai. Tần Trạch không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo. Chỉ thấy Trịnh Thái Bình nhún người nhảy một cái, nhảy tới trường học cao nhất lầu dạy học đỉnh, sau khi hít sâu một hơi cất cao giọng nói, "Ta, tứ phẩm võ giả Trịnh Thái Bình tại cái này lập đệ. Sau đó ai dám động ta đại ca Tần Trạch, đó chính là đụng đến ta Trịnh Thái Bình. Nếu có dám phạm người, Sa Đô cũng giết, không chết không thôi." Trịnh Thái Bình tứ phẩm võ giả thực lực toàn lực giống to, quả nhiên là giọng nói như trung đồng, chấn thiên động địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lăng Vân thành cơ hồ đều nghe được lời này. Tần Trạch chấn kinh. "Ngoa tạo, cái này huynh đệ là thật không có phí công giao a, cái này đường nhỏ cho ta trải. Quá rộng rãi." Trịnh Thái Bình theo mái nhà nhảy trở về, đối Tần Trạch trịnh trọng nói, "Đại ca, ta biết ngài có lo lắng. Bất quá, ta cũng sẽ không tùy tiện xin ngài đi. Chờ ta quả thật có thể bảo hộ được, ngài lại đến cao đẳng tìm ta. Về phần cùng Tam Trung hợp đồng, ngài không cần lo lắng. Đến lúc đó vi ước là được rồi." Tần Trạch. "Uy uy uy, ngươi lời này có chút xem pháp luật như cỏ rác a. Dạng này thật thích hợp sao?" Trịnh Thái Bình bị dưới đất, hướng Tần Trạch hành đại lễ. Vậy mới quay người rời đi. Nhìn xem Trịnh Thái Bình bóng lưng rời đi, trong lòng Tần Trạch đùi ngùi mãi thôi. "Chính hiệu trưởng, ngài cũng không thể đi a. Ngài đi ta làm thế nào a?" Tần Trạch giận mà quay đầu. "Ai mẹ nó như vậy không phân chẳng tử nói lung tung. Không biết còn tưởng rằng lời này là ta Tần mỗ người nói đây." Lại thấy một cái lông đỏ học sinh theo lầu dạy học vào ra, than thở khóc lóc gào thét, rất nhanh liền khóc hôn mê bất tỉnh. Cùng chết cha đồng dạng. Tần Trạch không hiểu. Trịnh Thái Bình còn giống như không chính thức làm qua hiệu trưởng a, đối trường học đến cùng làm cái gì cống hiến a đừng yêu. Tần Trạch quay người vào trường học, chuẩn bị nhìn một chút thời khóa biểu hôm nay cho cái nào trong lớp dược lý khóa. Nếu như là nghèo bức lớp, chính mình liền ná bệnh. Nếu như là các phú ca lớp, vậy mình liền gặp được thần y đi, còn chưa đi mấy bước, lại thấy thầy chủ nhiệm vội vã chạy đến. Trên mặt mang theo định mặt cười, xoa xoa tay xoay người nói, "Tần dược sư, ngài đây là muốn đi? Đi lên lớp?" "Hả? Là dạng này, chính hiệu trưởng không phải đi rồi sao? Hiện tại trường học chúng ta lại không hiệu trưởng. Ngài nhìn có phải hay không cái kia gì giá, trước triển khai cuộc họp." Tần Trạch giật mình, ngược lại đem chuyện này quên. Cuối cùng hiệu trưởng vị trí này quả thật có chút có cũng được không có cũng được, không còn hiệu trưởng còn thật không để người phát giác nơi nào có chút không đúng. Tần Trạch đi theo thầy chủ nhiệm đến phòng hội nghị. Toàn trường lao sư, lãnh đạo cũng lục tục ngo ngoe đến đông đủ. Thầy chủ nhiệm mười phần tự nhiên ngồi xuống hội nghị trên chủ tọa, háng giọng một cái nói, "Ngày trước, Vương Sơ Thăng Vương hiệu trưởng vì vi phạm luật kỷ, hiện đã rời trường. Chúng ta nâng Trịnh Thái Bình làm đại diện hiệu trưởng. Hôm nay, chính hiệu trưởng lại đột nhiên từ biệt, hiệu trưởng vị trí lại vẫn còn trống. Bởi vì cái gọi là nước không thể một ngày không có mưa, cái lẩu cũng không thể một ngày vô quần. Không bằng mọi người đến đây đem hiệu trưởng sự tình cho sẵn xuống tới a." Mọi người liên tục gật đầu. Sớm một chút mở hội xong, đem chuyện này quyết định tới, bọn hắn mới có thể tiếp tục về trên cương vị bắt cá. Mở hội nghị cái gì, đáng ghét nhất. Thầy chủ nhiệm gặp mọi người không có ý kiến gì, mỉm cười nói, "Kẻ hèn này tới Tam Trung đã 10 năm. Đương nhiệm khóa lao sư 3 năm, chủ nhiệm lớp 3 năm, thầy chủ nhiệm 3 năm, thoáng chớp mắt 10 năm liền đi qua. Thật là tuế nguyệt như toa. Ta nói là, kẻ hèn này bất tài, chỉ mong ý tự đề cử mình, nâng lên trường học đại kỳ, làm trường học làm càng nhiều công hiến. Đương nhiên, có cái gì cái khác nhân tuyển thích hợp, mọi người cũng có thể đề cử đi ra. Chế độ dân chủ đi." Mọi người đều gật đầu vỗ tay, hình như không có người có cái gì ý kiến phản đối. Nhưng giờ phút này, lại có một cái trẻ tuổi âm thanh vang lên. "Ta ngược lại có cái đề nghị. Chu Đại Lương chẳng lẽ không phải cái nhân tuyển thích hợp ư?" Thầy chủ nhiệm xem xét, kẻ nói chuyện đúng là Tần Trạch. "Thầy chủ nhiệm, người khác." "Chu Đại Lương." "Chương 107, sư lống công làm âm hưởng, cái này hợp lý ư?" "Chương 107, sư lống công làm âm hưởng, cái này hợp lý ư?" Thoáng cái, thầy chủ nhiệm sắc mặt liền khó coi. Vốn cho rằng Tần Trạch là cái không tranh quyền thế, một lòng kiếm tiền người, thế nào chọn hiệu trưởng sự tình người cũng muốn đi ra dính vào một thoáng. Một bên Chu Đại Lương càng là vạn phần chấn kinh. "Không phải nghĩa phụ, ta có tài đức gì a?" Giờ phút này, hiện trường đều yên lặng xuống tới. Theo lý thuyết, như Tần Trạch thân phận như vậy, là không cần để ý ý kiến của hắn. Cuối cùng hắn chỉ là cái giáo y, đại diện dược sư, văn hóa học sinh năng khiếu, người hạ đẳng. "Ngươi một cái dược sư, ngươi biết cái gì trường học không hiệu trưởng sự tình?" Nhưng bây giờ liền không giống với lúc trước. Trịnh Thái Bình vừa mới thả lời nói, tất cả người thế nhưng đều nghe được. Ai dám động Tần Trạch, đó chính là động Trịnh Thái Bình. Hơn nữa, Trịnh Thái Bình lúc nói lời này, thế nhưng quản Tần Trạch gọi lại ca. Cái này, liền có chút ý vị sâu xa. Là cái trí thông minh bình thường điểm người đều có thể đoán được. Trịnh Thái Bình đột nhiên lên tới tứ phẩm, có lẽ cùng Tần Trạch có mật thiết liên quan. Chỉ tiếc, mọi người trí thông minh cũng không quá bình thường, cho nên không nghĩ tới một điểm này. Chỉ biết là tốt nhất chớ chọc Tần Trạch. Gặp không một người nói chuyện, Tần Trạch gật đầu nói, nhìn tới mọi người đối cái này không có ý kiến gì. Còn có nhiều người hơn chọn sao? Không có liền bỏ phiếu a. Thầy chủ nhiệm người ngốc. Không phải, thế nào không hiểu thấu liền biến thành người bắt đầu chủ trì hội nghị. Quá tự nhiên điểm a. Không chờ thầy chủ nhiệm nói chuyện, Tiền Tiến trực tiếp nhấc tay nói, ta chọn Chu Đại Lương, Đại Lương thực tình làm Tam Trung, hắn sẽ dẫn dắt Tam Trung lên tới nhất trung. Thầy chủ nhiệm tức giận. Đây là hắn cách hiệu trưởng gần nhất một lần, hắn thật không muốn bỏ qua. Hoặc là nói, bỏ qua khả năng liền cũng không có cơ hội nữa. Hắn lập tức nổi giận nói, mỗi cái đều nói thực tình làm trường học a, chẳng lẽ nói làm chính mình ư? Lên tới nhất trung. Lên tới lại nói nữa. Ta còn nói lên tới cao đẳng đây. Một bên Phó Thanh Vân cười lạnh nói, chủ nhiệm, ngươi liền nghĩ như vậy làm hiệu trưởng ư? Có cần hay không câu câu lời nói đều đội lên tận a? Thầy chủ nhiệm sắc mặt tái xanh. Hắn đã dự cảm đến, sự tình bắt đầu biến đến không thể khống chế. ta chọn Chu Đại Lương. Phó Thanh Vân cùng theo một lúc nhấc tay. Còn lại lao sư cùng trường học các lãnh đạo, nhìn nhau vài lần, đồng dạng đi theo giơ tay. Chỉ có Tần Trạch cùng thầy chủ nhiệm bất lực. Ngồi tại bên cạnh Tần Trạch, Chu Đại Lương có chút muốn cười không dám cười. Hắn không nghĩ tới, chính mình rõ ràng không hiểu thấu muốn làm hiệu trưởng. Cái này nghĩa phụ nhận chính là thật đúng a. Thế nhưng hắn lại không hiểu, vì sao Tần Trạch đề cử chính mình tham tuyển hiệu trưởng, lại bất lực tay ném chính mình. Hắn tiến tới thấp giọng hỏi, nghĩa phụ, ngươi thế nào bất lực a? Ngươi có thể thay cái từ ư? Tần Trạch tức giận nói. Khu khu, ta nói là, ngài thế nào bất lực tay chọn ta a? Tần Trạch cũng thấp giọng nói, toàn bộ phiếu trúng cử có chút quá trắng trợn, sợ chọc người trách móc. Học tập lấy một chút a. Trong lòng Chu Đại Lương kinh hãi, gọi thẳng thành thạo. Nghe nghĩa phụ một lời, khiến ta rẽ mây nhìn thấy mặt trời, hiểu ra a. Bỏ phiếu hoàn tất. Cuối cùng chỉ có Tần Trạch không chọn Chu Đại Lương. Liên thầy chủ nhiệm đều thấy rõ thế cục, bất đắc dĩ nhấc tay. Chu Đại Lương thành công trúng cử hiệu trưởng. Thầy chủ nhiệm hiện tại cực kỳ hối hận, liền là hối hận. Hắn không hiểu, vì sao chính mình muốn nâng dân chủ hai chữ. Đây không phải tìm phiền toái cho mình ư? Hội nghị kết thúc, Chu Đại Lương tìm tới Tần Trạch nói, nghĩa phụ, hiện tại thời cơ chín muồi, ta nhìn cũng là thời điểm độc thủ. Tần Trạch, thời cơ nào? Cái gì độc thủ? Ngươi Huyên Thuyên nói cái gì đây? Ta thế nào nghe không hiểu a? Chu Đại Lương gặp Tần Trạch một mặt một bước, cũng là nghi ngờ nói, ngài cho ta, chẳng lẽ không phải làm ta làm hiệu trưởng phía sau thoái vị cho ngài ư? Tần Trạch, cái này không cởi quần đánh rắm, uổng công vô ích ư? Ta muốn làm hiệu trưởng vừa mới liền thành, cần dùng tới ngươi nhường. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi liền thanh thản ổn định làm ngươi hiệu trưởng a? Ta làm giáo ý rất tốt, lại nói, làm hiệu trưởng ta cũng không tư chất a. Chu Đại Lương vậy mới triệt để an tâm xuống. Nhậm chức phía sau hắn muốn làm chuyện thứ nhất, liền là đem sửa chữa giáo ý viện cái công trình này nâng lên tiến độ. Chuyện thứ hai, liền là nghĩ biện pháp làm ít tiền. Mau đem Tần Trạch 30 vạn trả tương đối tốt một điểm. Đã Chu Đại Lương đã làm hiệu trưởng, Tần Trạch tự nhiên là không cho hắn đến cho chính mình làm dược lý khóa trợ giáo. Bao nhiêu đến chữa chút mặt mũi. Loại trình độ này đạo lý đối nhân xử thế, Tần Trạch vẫn phải có. Tần Trạch nhìn một chút thời khóa biểu. Hôm nay dược lý khóa là lớp 13 năm. Con số này để Tần Trạch thẳng nhíu mày. 3 năm? Ngươi muốn nói bọn hắn có tiền nha, cái này thật không hẳn. Nhưng ngươi muốn vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc nói bọn hắn là nghèo bức, lại hình như quá vơ đoán một điểm. Do dự phía dưới, Tần Trạch cuối cùng vẫn là quyết định hữu giáo vô loại. Trước đi ban năm nhìn một chút. Vừa đến ban năm, lại thấy trong lớp một bộ rối bời bộ dáng. Mười mấy người vây quanh ở trên một cái bàn, không biết rõ đang làm gì. Khu khu, lên lớp. Mấy người các ngươi làm gì đây? Chúng học sinh nghe xong, tranh thủ thời gian trở lại chỗ mình ngồi. Tần Trạch lúc này mới phát hiện, bọn hắn vây quanh chỗ ngồi ngồi một cái đầu đầy tóc đỏ nam sinh, khá quen. Tần Trạch tỉ mỉ nhìn coi, đây không phải vừa rồi tại cửa trường học khóc lóc thảm thiết lông đỏ ư? Sao lại thế này? Mai Tiểu Viễn vừa mới một mực tại khóc, nhiều lần khóc ngất đi, chúng ta tại cấp hắn thuật khí. Tần Trạch, không phải huynh đệ, thật sự tất yếu phải như vậy thế ư? Trình Thái Bình là gì của ngươi a, thương tâm đến loại trình độ này? Cái kia, Mai Tiểu Viễn đúng không? Ngươi thế nào khóc thành dạng này? Mai Tiểu Viễn chậm chậm đứng dậy, trong mắt tràn đầy bi thương. Chủ nhân ta tu võ kỹ là sư hướng công, nhưng ta một mực chưa nắm được mấu chốt. Hôm nay nghe được Trịnh hiệu trưởng âm thanh như sấm bên tai, muốn cùng học tập. Không nghĩ tới hắn cứ đi như thế, thật không dễ dàng bắt được hy vọng, lập tức liền không có. Ta có thể không khóc ư? Tần Trạch bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là vì tiến bộ ư? Vậy liên hợp lý nhiều a, đừng nói khóc lóc thảm thiết. Ngươi chính là ngay tại chỗ cho chính mình tới một đao, ta đều cảm thấy có thể lý giải. Nhưng lại vào lúc này, bên cạnh một vị đồng học nghi ngờ nói, không đúng, ngươi sư Hồng Công không phải đã luyện đến cấp 8 ư? Cái này còn nói chưa nắm được mấu chốt. Mai Tiểu Viễn vẻ mặt đau khổ nói, cấp 8 không đủ a, nhà chúng ta ở công viên bên cạnh, vừa đến trạm vạng tối liền có một đống đại mụ nhảy quảng trường múa, âm thanh ầm ĩ vang động trời. Ta lần trước thử qua dùng sư Hồng Công cùng bọn hắn đối kháng, nhưng đối diện lĩnh đội chính là cấp 10 sư Hồng Công, ta chơi không lại. Tần Trạch, ý của ngươi là nhà các ngươi cửa ra vào nhảy quảng trường múa các đại mụ, dùng chủ tu sư Hồng Công võ giả làm âm hưởng? Không phải cái này đúng không? Mai Tiểu Viễn nhìn ra Tần Trạch nghi hoặc, chủ động giải thích nói, quốc gia có quy định, ngoài trời vận động vượt qua 60 đệ sĩ bèn tính toán quấy nhiêu dân tạc âm, cho nên các đại mụ một mực là dùng âm hưởng, cũng coi như có thể tiếp nhận. Nhưng tháng trước có một cái quảng trường khác vũ đoàn đội vào ở cái này công viên, dẫn đến hai bên người bắt đầu âm thầm phân cao thấp. Thế là trong đó một phương liền mời tới sư Hồng Công võ giả. Âm hưởng 60 đệ sĩ bèn tính toán tạc âm, nhưng tập võ không có việc gì. Tần Trạch, cái này mẹ nó không phải kẹt mở UG ư? Chương 108, thứ 10 khoản dự tệ, tâm tình cao. Chương 108, thứ 10 khoản dự tệ, tâm tình cao. Nghe Mai Tiểu Viễn miêu tả, Tần Trạch cảm thấy rất là yên lặng. Nếu như là phổ thông quảng trường múa, Tần Trạch cũng là kiến thức qua. Chỉ cần không tới gần cái phạm vi kia, chủ yếu còn có thể tiếp nhận. Nhưng mà, cấp 10 sư Hồng Công võ giả làm âm hưởng, Tần Trạch cảm thấy trí tưởng tượng của mình có chút thiếu thốn. Hắn không biết rõ đây rốt cuộc có nhiều ở Mỹ, cho nên vô pháp đối Mai Tiểu Viễn cảm động lây. Bất quá cái này không trọng yếu. Tóm lại các ngươi là học sư Hồng Công đúng không hả? Tới, giao tiền mua thuốc ca một người 100. Mai Tiểu Viễn, những bạn học khác. Không phải, nói cái gì ư, liền giao tiền a? Người không bằng đi cướp. Gặp mọi người không có động tác, Tần Trạch dương mày nói, không mua. Không mua ta đi đến cái trong lớp hóa. Gặp Tần Trạch muốn đi, Mai Tiểu Viễn do dự một chút nói, vị lao sư này. Trong lòng Tần Trạch vui vẻ. Liền đúng nha. Kinh doanh liền là dạng này, ngươi giả vờ lúc sắp đi, bọn hắn liền sẽ giữ lại ngươi. Vị lao sư này, ngài đến cùng là ai vậy? Ta cũng chưa từng thấy qua ngươi a. Tần Trạch suýt nữa quên mất, lần đầu tiên tới trong cái lớp này dược lý khóa, mọi người còn không biết rõ chính mình là ai đây. Hiện tại hồi tưởng lại, chính mình đi vào không hiểu thấu liền bắt đầu hỏi đồng học sự tình, đích thật là khá giống quái ca ca. Khu khu, ta họ Tần, là trường học chúng ta giáo ý kiêm chức dược lý lao sư. Sau đó lớp các ngươi tăng thực lực lên dùng thuốc đều về ta quản. Trong lúc nhất thời, các học sinh nhộn nhịp lộ ra biểu tình thất vọng. Còn tưởng rằng đây là trường học mời tới mới sư hống công lão sư đây. Nguyên lai là cái dược sư a, dược sư chẳng phải là cái cùng ý dược công ty cầm hàng trung gian tương ư? Hại mọi người cao hứng hụt. Gặp mọi người lại không có động tác, Tần Trạch nhún vai. Không quan trọng. Lớp này không mua có rất nhiều người mua. Lần nữa chuẩn bị rời khỏi, lại thấy Mai Tiểu Viễn một mặt thống cổ nói, "Tần dược sư, ngài có khả năng dùng giảm xuống tính lực thuốc ư? Ta thực tế chịu không được những quảng trường kia múa đại mụ. Nếu là lại không giải quyết vấn đề này, ta sợ ta sẽ nhịn không được giết bọn hắn." Tần Trạch cười nói, "Ngươi muốn hạ thấp tính lực lời nói, chính mình đem chính mình lỗ thai chọc biết chẳng phải được sao? Còn đánh thuốc gì a, loại này quái thuốc ta là không có, ta chỉ bán bình thường thuốc. Bất quá, nếu như ngươi chỉ là muốn cho ngươi sư hống công uy lực tăng lên, ta đây ngược lại có biện pháp." Mai Tiểu Viễn nghe lời này, hai mắt tỏa sáng, "Tần dược sư, và ngươi chỉ cần có thể để ta đánh ngã bọn hắn, để ta làm cái gì đều có thể." Tần Trạch nghe vậy, đánh giá trên dưới một thoáng Mai Tiểu Viễn, do dự một chút nói, "Nam sinh nữ sinh?" "Nam sinh a." "Cái kia đưa tiền là được rồi. Vậy nếu như là nữ sinh đây, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra a. Dạng này thật đúng không?" Mai Tiểu Viễn càng xem càng cảm thấy Tần Trạch không giống người tốt, nhưng hắn hiện tại đã là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lập tức lật lên ví tiền, "Bao nhiêu?" Tần Trạch liếc qua Mai Tiểu Viễn ví tiền, lạnh nhạt nói, "800." "Đắt như thế?" Mai Tiểu Viễn kinh ngạc một chút, nhưng vẫn là đem tiền móc ra. "Thu tiền." Tần Trạch lập tức đổi lại cười giáng dấp, xoay người nói, "Tiểu Chu, đi." Hắn hơi sững sờ. Vậy mới nhớ tới, Chu Đại Lương đã lên làm hiệu trưởng. Trong lúc nhất thời không có người sai sự thật là có điểm không quen. "Được, vẫn là gọi giao hàng a, vừa vặn ta muốn biết điểm đồ vật. Mọi người trước tự học ca ngươi, ngươi còn có ngươi, mấy người các ngươi, đi đem chế dược đài cho ta vượt qua tới." "Chế dược đài để chỗ nào mà ạ? Tính toán các ngươi đến hỏi hiệu trưởng a." Nửa giờ sau, chế dược đài, nguyên vật liệu, tất cả đều đến đông đủ. Tại mọi người mộng bức dưới ánh mắt, Tần Trạch bắt đầu chế dược. Sau 3 phút, tám cái màu vàng nóng dược tề bị làm ra đi ra. "A, đây là ngươi thuốc, cầm chắc." Mai Tiểu Viễn ngạc nhiên tiếp nhận dược tề, vậy mới trở lại mùi vị tới. Nguyên lai 800 là chỉ 8 cái cấp 1 dược tề ư? Hiện trường này chế ra 3 vô sản phẩm, thật có thể giúp chính mình đánh ngã những quảng trường kia múa đại mụ. Mai Tiểu Viễn cầm thái độ hoài nghi. Mà Tần Trạch thì là đã quen việc dễ làm dùng phân biệt tại trên bảng đen viết lên sản phẩm giới thiệu. "Sản phẩm: Tâm tình cao đẳng cấp, cấp 1 dược tề định vị, bộ phận bảo dưỡng loại, nhuận cổ họng dược hiệu, sử dụng dược tề sau có thể nhẹ nhàng bảo dưỡng biết hầu tổn hại. Tác dụng phụ: Tất cả tâm tình sẽ không bị khống chế quyết đại. Tiếp, một lần dược hiệu 1 giờ, nhiều lần sử dụng khả năng biến thành mãi mãi tác dụng phụ, xuất hiện bất kỳ sự cố tổng thể không phụ trách." Trông thấy phần này sản phẩm nói rõ, Mai Tiểu Viễn chấn kinh. "Cái này mẹ nó thứ đồ gì a đây là? Lão tử muốn nhuận cổ họng, đi mua nhuận cổ họng kẹo không được sao? Liên cái này thứ đồ hư ngươi cùng ta muốn 800. Lão tử tiêu 800 mua cái nhuận cổ họng kẹo, còn mẹ nó có tác dụng phụ." Tần Trạch nhìn ra Mai Tiểu Viễn ngạc nhiên, lại hết sức bình tĩnh, đánh một châm thử xem. "Mai Tiểu Viễn, ngươi mua đều mua, không có ý định không phải trắng mua ư? Nói rõ trước, ta cái này không trả hàng a." "Nói đùa, vào Tần Trạch túi tiền còn muốn lui về." "Mai Tiểu Viễn, ngoa tào." Tuy là cảm giác chính mình bị cướp, nhưng suy luận lấy lại cũng có mấy phần đạo lý a. Mai Tiểu Viễn ở trong lòng đấu tranh một hồi, nhưng nghĩ đến chính mình mỗi ngày chịu đủ quảng trường mua tra tấn, cuối cùng vẫn là đem dược tề đánh vào trong cánh tay. Đánh xong thuốc, toàn lớp đều nhìn về Mai Tiểu Viễn, muốn kiến thức cái tâm tình này cao dược hiệu như thế nào. Lại thấy Mai Tiểu Viễn cau mày, trong miệng nói nhỏ, "Ai nha, cái này có thể làm sao xử lý a, thuốc này thật có hiệu quả ư? Nếu là vô dụng, muốn giết lao sư này ư?" Tần Trạch, "Uy uy uy, tiểu tử ngươi nói chuyện quá thẳng điểm a." Bên cạnh đồng học có chút hoảng sợ, "Mai Tiểu Viễn đây là quỷ nhập vào người ư? Thế nào lại nhại?" Tần Trạch hờ hững, "Không phải quỷ nhập vào người, quỷ nhập vào người chính là một loại khác thuốc. Mọi người, không ngờ như thế thật là có thể để quỷ nhập vào người thuốc a. Ngươi dược sư này thật nghiêm chỉnh ư? Hắn đây cũng là đem dầu dị hoặc tâm tình phóng đại. Lông đỏ, ngươi đừng nghĩ những chuyện này, ngẫm lại quảng trường múa." Mai Tiểu Viễn nghe lời này, cố gắng tại trong đầu hồi tưởng lại quảng trường múa âm thanh. Lập tức, một cỗ phẫn nộ tâm tình xông thẳng đầu mà. "A, ngoa tào." Tần Trạch tranh thủ thời gian che lỗ tai. Một giây sau, phanh 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 âm thanh liên tiếp vang lên. Phòng học tất cả cửa sổ thủy tinh đều bị Mai Tiểu Viễn sư hống công cho chấn vỡ. Ngay sau đó là phòng học vách tường bắt đầu xuất hiện vết nứt. "Ngoa tào." Tần Trạch trước tiên chạy ra ngoài. Các học sinh khác tuy là phản ứng chậm một điểm, nhưng cũng không tính quá trễ, nhộn nhịp bịt lấy lỗ tai cùng Tần Trạch một chỗ đi ra ngoài. Một lát sau, thét to dần dừng. Một trận sang sảng tiếng cười to theo trong phòng học truyền đến. "Y đi, ha 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 ha, đạo gia ta thành lạc." Mọi người thấy pha toái cửa sổ cùng nứt ra vết tường, tất cả đều chấn kinh bạt phần. Phải biết, Mai Tiểu Viễn phía trước nhiều nhất cũng liền là có thể đem thủy tinh chấn vỡ mà thôi, hơn nữa còn chỉ hạn trước mặt mình cửa sổ. Hiện tại uy lực này, dĩ nhiên có thể tăng lên tới loại tình trạng này. "Thuốc này, quả thực thần a." Chương 109, mua thuốc đưa ca, già trẻ không gạt. Chương 109,
mua thuốc đưa ca, già trẻ không gạt Tần lão sư, ta cũng cần mua tâm tình cao.
Ta cũng muốn.
Ta cầm hai cái.
Lão, ngươi không có nghe Tần lão sư nói sao, thuốc này không thể đánh nhiều, tự gánh lấy hậu quả.
Tần Trạch,
các ngươi như vậy nghe lão sư lời nói làm gì? Cái tuổi này nam sinh nữ sinh như vậy nghe lời, có phải hay không có chút quá phản nghịch quá dốc ẻn rồi một chút? Khó trách các ngươi đến bây giờ còn chỉ là 3 năm,
thật không tiền đồ.
Nhưng hắn hiện tại cũng không thể nói, các ngươi cũng không cần nghe lời của ta.
Đây không phải nói vô ích miễn trách tuyên bố ư?
Bất đắc dĩ, Tần Trạch chỉ có thể yên lặng lấy tiền.
Kiếm được tiền để hắn rất vui vẻ, nhưng đồng thời hắn lại có một loại chính mình dường như thua thiệt tiền đồng dạng cảm giác.
Bên trái não bật lộn bên phải não, đây bắt đầu suy nghĩ.
Thu xong tiền, Tần Trạch lại cho mọi người mỗi người làm một phần.
Tiếp đó mới nhìn hướng Mai Tiểu Viễn nói, "Lông đỏ, hiện tại ngươi cảm thấy chính mình làm được quảng trường mùa ư?"
Mai Tiểu Viễn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, "Lão sư,
há lại chỉ có từng đó là làm được a?
Ta cảm giác ta trọn vẹn có thể thao lật bọn hắn a."
Đối mặt tiếng như chuông lớn Mai Tiểu Viễn, Tần Trạch bất đắc dĩ bịt lấy lỗ tai nói, "Được rồi biết, ngươi đừng như vậy xúc động.
A, cái này cầm lấy đi."
Gặp Tần Trạch đưa tới một trang giấy, Mai Tiểu Viễn nghi hoặc nhìn lại, "Đây là cái gì? Ta là phẫn nộ."
Tần Trạch nói, "Ngươi không phải muốn đánh ngã những quảng trường kia mùa ư?
Cho nên ta giúp ngươi viết một bài tương đối có phẫn nộ tình cảm ca.
Ngươi đến lúc đó liền lấy bài hát này cùng bọn hắn đối nghịch chứ?"
Mai Tiểu Viễn ngộ, "Nhưng ta hiện tại không phẫn nộ a."
Tần Trạch,
"Không phải, ngươi sao có thể không phẫn nộ đây? Ngươi không phải bị quảng trường múa phiền không chịu nổi ư?
Nhưng ta vừa nghĩ tới chính mình sư hống công có thể làm qua bọn hắn, ta liền cao hứng a.
Một điểm phẫn nộ cũng không có a."
Tần Trạch,
"Ngoa tạo,
ta thẻ chính ta bờ UG."
Tần Trạch trầm mặc chốc lát, lần nữa cầm một trang giấy bắt đầu viết.
Sau 10 phút, một ca khúc mới sinh ra.
"Tốt, ngươi liền lấy cái này cùng bọn hắn đối nghịch chứ.
Bài hát này vui vẻ điểm ca cũng không ma bệnh.
Tiếp xuống ta dạy cho ngươi thế nào ca, mọi người cảm thấy hứng thú cũng có thể học.
Không cho phép dùng sư hống công nào."
Mai Tiểu Viễn,
"Những bạn học khác,
không phải đã nói dược lý khóa,
hiện tại là biến thành âm nhạc khóa ư?
Ngươi dạng này thật không quan hệ ư Tần lão sư?"
Chạng vạng tối tan học, Mai Tiểu Viễn liền tự học buổi tối đều không lên liền đi.
Mai Tiểu Viễn trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ.
Hiện tại chỉ cảm thấy đến, chính mình ưu ám nhân sinh lại được cứu rồi.
Hắn đã không kịp chờ đợi muốn cho những quảng trường kia múa đại mụ một điểm màu sắc nhìn một chút.
Về đến nhà, Mai Tiểu Viễn ném đi túi sách, tiếp lấy liền tại trong nhà bắt đầu tìm kiếm.
Mai phụ nghi ngờ nói, "Tiểu Viễn, ngươi thế nào sớm như vậy liền trở lại?"
Tính toán, việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi.
Lại nghe Mai Tiểu Viễn hỏi, "Ra ra cái kia trống to đi đâu?"
Mai phụ càng nghi hoặc,
hai từ này lúc nào đối loại này ngoại khóa hoạt động cảm thấy hứng thú.
Bất quá, Mai phụ cũng không có biểu hiện ra phản đối thái độ.
Cuối cùng Mai Tiểu Viễn thành tích còn có thể, sư hống công phương diện cũng rất có thiên phú, đã luyện đến cấp 8.
Thích hợp thư giãn một tí cũng không có quan hệ gì.
Lúc này liền theo dưới giường của mình túm ra trống to.
Mai Tiểu Viễn không kịp giải thích, nâng lên trống liền chạy ra ngoài.
Mai mẫu từ trong phòng bếp đi ra, hiếu kỳ nói, "Tiểu Viễn mới vừa rồi là không phải cùng ngươi muốn trống đi ra?
Hắn có phải hay không chú ý nhà ai cô nương a, hai từ này, thật là trưởng thành sớm."
Mai phụ,
"Ngươi muốn nói nhi tử ta chú ý nhà ai cô nương, tiếp đó tìm đem đàn guitar luyện đi, ta đây có thể tiếp nhận.
Toàn bộ trống to đi luyện, có thể cua được hay."
Quảng trường múa đại mụ.
Hai người liếc nhau một cái, tất cả đều phốc một tiếng bật cười.
"Ta nhi tử ngâm quảng trường múa đại mụ.
Ngươi không bằng nói hắn học tập áp lực quá lớn, điên mất rồi."
"Tính toán, nhi tử lớn, tùy hắn đi a."
Mai phụ Mai mau bắt đầu ăn cơm.
Qua trong chốc lát, bên ngoài vang lên vô cùng rồi rào cảm giác tiết tấu tiếng trống.
Tiếng trống bên trong còn kèm theo vang vang trôi chạy tiếng ca.
Mên Ngông Tiên Ngai là ta thích, kéo dài thanh sơn dưới Trần Tiêu chính giữa mở.
Dạng gì tiết tấu, là nhất ai nhất lắc lư dạng gì tiếng ca mới là nhất.
Mở.
Ôm.
Mai phụ một bên ăn lấy cơm, một bên nghe lời ca, một bên nhịn không được đi theo rung động nhẹ nhàng đong đưa lấy đầu cùng thân thể, trong miệng còn thầm nói, kỳ quái, đám kia quảng trường múa đại mụ đổi bài hát.
Người khoan hay nói, cái này ca còn thật là dễ nghe.
Lại thấy Mai Mẫu không nói một lời ngốc lăng tại chỗ.
Thế nào lão bà?
Ngươi có cảm giác hay không đến, thanh âm này có chút quen hay.
Hai người đồng thời trừng lớn hai mắt.
Đây không phải ta nhi tử âm thanh ư?
Hơn nữa, bên ngoài quảng trường múa âm nhạc thật dừng lại.
Hắn sẽ không thật đi ngâm quảng trường múa đại mụ a.
Hai người buông xuống bắt đũa, đồng loạt xông tới ra ngoài.
Càng đến gần công viên, tiếng ca liền càng to rõ, tiết tấu liền càng rõ nhanh.
Hai người chạy bộ trong quá trình thậm chí cũng nhịn không được còn tại có tiết tấu gật đầu.
Cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy Mai Tiểu Viễn thân ảnh.
Chỉ thấy hắn tại hai cái quảng trường đội múa ngũ bên cạnh nhắm chặt hai mắt, một bên gõ trống, một bên tận tình hát vang.
Mà cái kia hai cái quảng trường đội múa ngũ đã nhìn ngốc, từng cái tuy là bịt lấy lỗ tai, nhưng vẫn là nhịn không được đi theo Mai Tiểu Viễn tiếng ca lắc lư.
"Mai Tiểu Viễn,
ngươi đang làm gì?"
Mai phụ cái này hống một tiếng, cắt ngang Mai Tiểu Viễn tiếng ca.
Mai Tiểu Viễn cũng vậy mới lấy lại tinh thần.
Cái này tiếng ca vốn là vui sướng, lại thêm Tần Trạch cho tâm tình cao dược tề, thoáng cái làm chính mình có chút bông tình.
Mai phụ xuống lại, kéo lấy nhi tử liền hướng ngoài công viên đi, vừa đi còn bên cạnh nhỏ giọng nói, "Nhi tử, ngươi
vì sao nghĩ như vậy không mở?
Trên học tập có cái gì áp lực, có thể tìm ba ba mụ mụ nói.
Ngươi sao có thể?
Sao có thể ngâm quảng trường múa đại mụ đây?"
Mai Tiểu Viễn cũng ngộng.
"Cái này đều cái gì cùng cái gì a?" Hắn thần thần bí bí nói,
"Cha, ngài nghĩ gì thế?
Bọn hắn cái này hai nhóm người mỗi ngày tại cái này trong công viên nhảy quảng trường múa, ở bị ta tâm phiền ý loạn.
Ta đây là làm cái yếu nhiễu bọn hắn. Mai phụ nghe xong, nới lỏng một hơi. Nguyên lai chỉ là như vậy ư? Kém chút cho là nhi tự yêu đương. Mai tiểu viễn cả nhà đồng thời quay đầu nhìn lại, lại thấy đám kia quảng trường múa đại mụ tất cả đều một mặt ngậm bức xem lấy bọn hắn, hình như một điểm tiếp tục nhảy quảng trường múa ý tứ cũng không có. Ba người mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng về nhà. Kế hoạch thông a. Đến trong nhà, Mai phụ theo trong tủ lạnh lấy ra một chai bia. Ta cũng đã sớm chịu không được những quảng trường kia múa đại mụ. Buổi sáng nhảy, buổi tối nhảy, hận không thể một ngày nhảy 24 giờ. Hôm nay nhi tử lộ một cổ họng, cuối cùng cho bọn hắn đều trấn áp. Đây là đại hỷ sự, ta một nhà hôm nay nhất định cần uống một ly. Mai tiểu viễn nhìn xem bia, cũng là một mặt hướng về. Cái đồ chơi này thế nhưng lúa mì làm, có thể chân quý. Một loại không phải có ngày gì, Mai phụ có thể không nỡ đánh mở. Mai mẫu cũng mặt lộ từ ái, đúng vậy à, không nghĩ tới ta nhi tử tại âm nhạc phương diện lại còn có loại thiên phú này. Cái này bài hát gọi cái gì, thế nào ca ạ? Mai tiểu viễn cười hắc hắc, đang muốn giới thiệu cái này ca. Lại nghe thấy phía ngoài công viên chuyển đến tiếng ca. Mênh mông thiên ngai là ta thích. Kéo dài thanh sơn dưới chân tiêu chính giữa mở. Mai tiểu viễn. Mai phụ. Mai mẫu. Không phải, đám này quảng trường múa đại mụ đã học được ư? Có người quản không có người quản trả. Chương 110, đây là Mai tiểu viễn chiến tranh chương 110, đây là Mai tiểu viễn chiến tranh ngày kế tiếp. Tần Trạch mặt mũi tràn đầy vui vẻ đi tới lớp 10 ban 9 cửa ra vào. Lại muốn lên dược lý khóa. Nếu không hôm nay đột phát bệnh hiểm nghèo ai chính như cái này nghĩ đến, một cái lông đỏ lao đến. Tần. Lão. Sư. Mai tiểu viễn một cái ác hổ nhào ăn, ôm chặt lấy Tần Trạch chân. Lão sư, ta không chịu nổi. Ta thua. Ta triệt để thua a. Tần Trạch ngắn ngủi ngậm một thoáng, tiếp đó phản ứng lại. Thua, là chỉ quảng trường múa chiến dịch thua ư? Không đạo lý a, tại tâm tình cao tác dụng phụ phía dưới, Mai tiểu viễn sư hống công có lẽ đạt được chất tăng lên mới đúng. Trang ngập tâm tình sư hống công, tăng thêm siêu cấp tẩy não nhất lóa mắt dân tộc gió, thế mà lại bại bởi một nhóm quảng trường múa đại mụ. Cái này thích đáng ư? Coi như tâm tình cao thua, nhất lóa mắt dân tộc gió cũng không đạo lý thua a. Tần Trạch bình tĩnh phân tích nói, đối phương có cao thủ tỏa chấn. Không có. Đối phương văn không sánh bằng cùng ngươi tới võ đúng không? Cũng không có. Tần Trạch hết ý kiến. Hắn hận chí tưởng tượng của mình lần nữa thiếu thốn. Bọn hắn tập kích ngài cho ca, chính mình hát nhảy quảng trường múa đi. Tần Trạch mồ hôi đầm địa. Phá. Ta thế nào đem thứ này mà quên? Đây không phải cho người ta trợ công ư? Tần lão sư, ta thực tế không nghĩ tới địch nhân vậy mà như thế giàu hạn. Kỳ thực cũng không phải là địch nhân giàu hạn. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến loại này lại chiêu a? Là cá nhân nghe được nhất lóa mắt dân tộc gió đều sẽ muốn nhảy quảng trường múa. Ta nên làm cái gì a? Ngài nhất định có biện pháp đúng không? Mai tiểu viên ánh mắt rõ ràng, đã đem Tần Trạch trở thành cây cỏ cứu mạng. Tần Trạch trầm mặc chốc lát, thở dài nói, a, cái này thật là để ta khó xử. Ngươi cũng nhìn thấy, ta đang muốn cho ban chín bôi thuốc để ý khóa đây. Tần Trạch tại khi nói chuyện, lén lén quan sát một thoáng Mai tiểu viên phản ứng, lại thấy Mai tiểu viên lộ ra một phen thất lạc thần tình. Như vậy phải không? Đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Tần Trạch, không phải, các ngươi ban năm liền ngoan như vậy ngoan bảo ư? Một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu sao? Ngươi ngược lại hối lộ ta a? Ngươi tìm ta mua thuốc a? Gặp Mai tiểu viễn như vậy đầu góc châm chạm, Tần Trạch điên lặng chốc lát nói, thôi, ai bảo ta nhất người không nhận ra ở giữa khó khăn đây? Ta liền lại giúp ngươi một lần tốt. Đi, đi lớp các ngươi bên trên âm nhạc khóa đi. Mai tiểu viễn kinh hãi, a, cái kia ban chín làm thế nào? Tần Trạch đi nhanh hơn, sợ dính lên nghèo mùi vị. Đến ban năm, toàn bộ đồng học đều lộ ra vẻ mặt kích động, phảng phất nhìn thấy gì ân sư đồng dạng. Tần lão sư, ngài thuốc dùng quá tốt ta. Đúng vậy a, ta dùng thử phía sau cảm giác đối lý giải của sư hống công sâu hơn a. Ta sư hống công trực tiếp tăng lên tới cấp 5. Ta cũng vậy, ta tiến vào quỷ còn hơn cả sắc quỷ trạng thái sau đánh một châm, trực tiếp của một giờ. Dường như trà trộn vào đi một cái vật kỳ quái. Bất quá không trọng yếu. Nhìn xem trước mặt các học sinh trong ánh mắt, tràn ngập đối dược tề khát vọng, Tần Trạch cảm thấy vô cùng vui mừng. Cái kia còn nói gì thế? Giao tiền a, các ngươi muốn mua bao nhiêu? A, không phải là không thể đánh nhiều ư? Vậy ngươi không thể nhiều mua mấy cái chậm rãi đánh? Chúng ta đây không phải sợ sớm mua xong dễ dàng nhịn không được nhiều đánh ư? Tần Trạch nhìn xem bọn hắn từng cái bước mặt, lại có chút ghét phiền. Hắn cảm thấy, chỉ do ám chỉ đều không có gì dùng, được đến điểm trực tiếp. Một lần mua 10 căn tâm tình cao, đánh 99 20 căn đánh 9 giảm 20. 50 cái, 95. Mọi người kinh hãi. Giảm giá. Cái kia không thể không sớm mua a. Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp bắt đầu cùng trong nhà muốn tiền. Sau 5 phút, đơn đặt hàng cũng từng cái hạ tới. Tần lão sư, ta mua 50 căn. Ta cũng mua 50 căn. Ta cũng vậy. Toàn bộ ban năm mỗi người đều mua 50 cái tâm tình cao, Tần Trạch lại vào sổ đem gần 20 bạn. Hoa ái dễ gần nụ cười lại lần nữa về tới trên mặt của Tần Trạch. Trẻ con là dễ dạy. Đã như vậy, ta liền xuống mua một cái nguyên vật liệu. Tại chờ thuốc trong khoảng thời gian này, chúng ta tới học một ca khúc mới. Lần này bảo đảm lông đỏ làm được quảng trường múa đại mụ. Chạm vạng tối tan học. Mai Tiểu Viễn nhìn phía sau một đám các đồng học, trong mắt có chút bất đắc dĩ, không phải, ta trốn khóa còn chưa tính. Mọi người thế nào đều một chỗ trốn khóa a? Các đồng học nhộn nhịp cười hì hì nói, thế nào, liền biểu thị ngươi Mai Tiểu Viễn trốn khóa. Chúng ta không thể trốn. Ngươi lần này muốn tìm quảng trường múa các đại mụ phụ thủ, đem mất đi hết thể đều lặp lại, mọi người đồng học một chẳng có thể không giúp đỡ. Hơn nữa ta muốn kiến thức một thoáng cái quảng trường kia múa đại mụ đoàn đến cùng có nhiều phiền. Lại nói, Mai tiểu viễn đến cùng mất đi cái gì? Đừng quản mất đi cái gì, tóm lại đoạt lại vậy đúng rồi. Mai Tiểu Viễn bất đắc dĩ cười một tiếng. Lớp 13 năm học tập không khí một mực rất tốt, mọi người tại học tập trong sinh hoạt không có cái gì quá lớn cạnh tranh tính. Chủ yếu cũng là bởi vì những công pháp khác khả năng bởi vì thi triển phương thức hoặc là kinh nghiệm thực chiến, cho dù là cùng một loại công pháp, treo lên tới cũng có thể phân cái cao thấp. Liền lấy bắt quái trưởng tới nói, có người dùng bắt quái trưởng, đó chính là cái phổ thông trường pháp, chỉ sẽ gia tăng điểm công kích lực. Có người sẽ còn giảm bất lực, có thể tăng lên năng lực phòng ngự. Còn có người, tùy thời tùy chỗ tùy tiện lớn nhỏ nộ. Động một chút lại phòng ngự tuyệt đối cái gì? Đôi kia ư? Nhưng sư hống công liền không giống với lúc trước. Người cái kia thế nào hống vẫn là thế nào hống. Không có cái gì thi triển thủ pháp, không có cái gì đối chiến kỹ xảo. Ngươi cũng không thể dựng ngược lấy sư hướng công, này cũng không đạo lý biến đến càng mạnh. Cho nên, tại võ kỹ bên trên, 3 năm học sinh đều là một loại bên trong cầu trạng thái, chỉ chuyên chú tại tăng lên chính mình. Còn lại, liền tất cả đều là tình đồng học nghĩa. Đến trong nhà, Mai Tiểu Viễn trực tiếp bắt đầu tìm trống. Mai phụ cực kỳ hoảng sợ, treo lên mệt mỏi mắt gấu mèo đè lại trống to, "Tiểu Viễn, ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Hôm qua ngươi ca kia là cái gì nhất lóa mắt dân tộc gió, cho đám này quảng trường múa đại mụ toàn bộ học được. Gào một đêm a. Ngươi nghe bọn hắn hát, ta đều nhanh thần kinh suy nhược. Lần này ngươi lại muốn làm cái gì một tiêu thần? Từ bỏ đi, chớ phản kháng. Ngươi là chơi không lại các nàng." Hoàn toàn chính xác. Cho dù tại nơi này, đều có thể nghe được các đại mụ nhất lóa mắt dân tộc gió. Mười phần sống động, làm người nhịn không được gật gù đắc ý, nhưng Mai Tiểu Viễn lại kiên định đem chống đoạt lại. "Cha, lần này ta muốn hát ca, là chọn vẹn không thích hợp quảng trường múa, bọn hắn học không được. Hơn nữa ngươi sai." Mai Tiểu Viễn nâng lên trống, hướng đi đồng học đội ngũ, nói, "Phản kháng là bất cứ lúc nào đều không thể buông tha." Nói xong, Mai Tiểu Viễn dẫn theo các đồng học đi công viên. Cái này là thuộc về bọn hắn chiến tranh. Nhìn mọi người rời đi thân ảnh, Mai phụ nao nao. Hắn giờ khắc này cảm giác đến con của mình có chút xoái, thậm chí có một chút lãnh tụ khí chất. Chương 111, cho tới bây giờ liền không có cái gì chúa cứu thế chương 111, cho tới bây giờ liền không có cái gì chúa cứu thế con nước sông từ trên trời tới xu hướng cái kia muôn tiếng nghìn hồng một mảnh biển càng đến gần công viên, quảng trường múa âm thanh liền biến đến càng lớn. 3 năm sắc mặt của mọi người cũng thay đổi đến càng nghiêm trọng. Đây chính là cấp 10 sư lống công võ giả thực lực à, quả nhiên không thể khinh thường. Đúng vậy a, còn không vào công viên, ta đã có chút bước đi liên tục khó khăn. Chúng ta thật làm được ư? Tiểu Viễn, không thể lại tới gần a, ta cảm thấy sẽ rất nguy hiểm. Bọn hắn phần lớn người còn không hệ thống tính học tập qua cái gì loại hình phòng ngự võ kỹ, đối mặt cấp 10 sư hướng công, quả thực có chút khó nhọc. Mai Tiểu Viễn do dự một chút, hắn là muốn phản kháng không sai, nhưng hắn không thể làm phản kháng mà hy sinh bạn học của mình. Dù cho là làm phụ cận tất cả cư dân cuộc sống hạnh phúc cũng không được. Tại cửa công viên, hắn dừng bước, xoay người nói, "Được, vậy liền tại nơi này đi. Ta cảm thấy xa như vậy đủ cùng bọn hắn đối kháng. Đừng quên, chúng ta có cảm xúc cao." Dứt lời, hắn móc ra tâm tình cao, trực tiếp đánh vào trong cánh tay. Giờ phút này, các đồng học phảng phất nhìn thấy Mai Tiểu Viễn hai mắt đã giấy lên tới. Dù cho còn không dùng thuốc, mọi người cũng không nhịn được kích động. Bọn hắn thế nhưng một chỗ học ca khúc mới. Ca tử có nhiều bốc cháy, mọi người tự nhiên đều rõ ràng. Xoát xoát xoát. Mấy chục cái tâm tình cao bị một chỗ nâng cao, theo sau cùng nhau đánh vào mỗi người thân thể. Trong lúc nhất thời, lớp 13 năm tất cả mọi người đốt lên. Trong mắt của bọn hắn không còn có lúc trước lo lắng. Có, chỉ là vì chính nghĩa mà tranh đấu dũng khí. Đông. Cục. Đông. Cục. Một trận sụp sôi tiếng trống truyền vào công viên. Quảng trường múa các đại mụ cảm xúc mạnh mẽ huy sái lấy mồ hôi, nghe được tiếng trống nhưng căn bản lơ đễnh. Ha ha, đứa trẻ kia lại tới quấy rối ư? Nhưng không quan trọng, chúng ta bây giờ đã trở nên càng thêm cường đại, mặc hắn như thế nào quấy rối cũng không có khả năng dung chuyện. Lúc này hai cái quảng trường vũ đoàn đội đã sớm bởi vì Mai Tiểu Viễn nhất lóa mắt dân tộc gió mà hòa thành một cái đoàn đội. Bọn hắn cũng không tiếp tục như phía trước dạng kia lẫn nhau phân cao thấp, mà là một chỗ hưởng thụ lấy quảng trường múa khoái hoạt. Là nhất lóa mắt dân tộc gió đem bọn hắn ngưng tụ tới một chỗ. Thế nhưng, làm một trận sục sôi hợp sướng vang lên, bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đứng dậy, đói rét bức bách nô lệ. Đứng dậy, toàn thế giới chịu khổ người. Tràn lòng nhiệt huyết đã sôi trào. Muốn vì chân lý mà tranh đấu. Cái này không đúng sao. Còn có ca khúc mới. Hơn nữa, đây là cái gì ca? Rõ ràng như vậy rồi rào cảm xúc mạnh mẽ. Rõ ràng như vậy rồi rào tiết ấu. Rõ ràng để bọn hắn nhận sâu cảm nhiễm. Nhưng bọn hắn lại một điểm muốn đi theo nhảy múa cảm giác đều không có. Chỉ muốn xếp hàng đá chung bước. Cựu thế giới đánh cái hoa rơi nước chảy. Các nô lệ lên. Lên. Không cần nói chúng ta không có gì cả. Chúng ta muốn làm thiên hạ chủ nhân. Tiếng ca biến đến càng ngày càng mạnh mẽ. Cũng càng ngày càng gần. Quảng trường múa các đại mụ nhộn nhịp kinh hãi. Bởi vì bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, một đám gương mặt trẻ tuổi ngay tại hướng công viên từng bước một xuất phát. Trên mặt mỗi người đều lộ ra kiên nghị ánh mắt. Trong đó một vị đại mụ đột nhiên ý thức đến, phía trước nhất lĩnh đội không biết rõ lúc nào ngưng nhất lóa mắt dân tộc gió ca sướng. Lĩnh đội, ngài nhanh ca a. Chờ một chút, đừng nói chuyện. Phía trước nhất, một vị tóc trắng xóa lao giả nhịn không được đưa tay ngăn trở đại mụ lời nói. Hắn vốn là đối quảng trường múa liền không hứng thú gì. Tới nơi này dùng sư hống công làm lĩnh sướng, đơn giản là làm trà trộn vào quảng trường vũ đoàn đội, nhiều nhận thức mấy cái đại mụ. Tự nhiên là không có bất kỳ đoàn đội lòng trung thành. Thậm chí có thể nói, cho dù là nhất lóa mắt dân tộc gió, hắn hát lên cũng là không có gì tình cảm. Hắn căn bản không quan tâm lóa mắt không lóa mắt, cũng không quan tâm dân tộc gió. hắn chỉ để ý các đại mụ. Nhưng bây giờ, hắn nghe được đám này người tuổi trẻ tiếng ca, lại bị cỗ này tâm tình cảm hóa. Nội tâm dường như có đồ vật gì sao động lên. Đây là cuối cùng tranh đấu, đoàn kết lại đến ngày mai, anh Tuột Nợ Hùng Nhị ngươi liền nhất định phải thực hiện. Đây là cuối cùng tranh đấu, đoàn kết lại đến ngày mai, anh Tuột Nợ Hùng Nhị ngươi liền nhất định phải thực hiện. Lão giả nuốt ngụm nước bọt, nhịn không được hướng đi Mai Tiểu Viễn bọn hắn. Trông thấy lão giả tới gần, Mai Tiểu Viễn bọn hắn không có chút nào ý muốn dừng lại, ngược lại ánh mắt càng nóng rực. Giờ phút này, một loại chí cao vô thượng mỹ đức theo trong lòng bọn hắn dâng lên. Loại này mỹ đức, gọi không sợ. Cho tới bây giờ liền không có cái gì chúa cứu thế, cũng không dựa thần tiên hoàng đế. Muốn nhân loại sáng lập hạnh phúc, toàn dựa vào chính chúng ta. Lão giả khẽ run lên. Tại Mai Tiểu Viễn đội ngũ bên cạnh dừng lại, dùng một loại ánh mắt phức tạp đưa mắt nhìn chi đội ngũ này theo trước mặt hắn đi qua. Theo sau, yên lặng đi theo. Trông thấy lão giả không có quấy rối, mà là lựa chọn bắt kịp, đây càng là thật to khích lệ Mai Tiểu Viễn đám người cảm xúc mạnh mẽ. Bọn hắn thậm chí không có quản quảng trường múa đại mụ, liền trực tiếp theo bên cạnh các nàng trải qua, tiếp tục dọc theo công viên con đường đi đến. Một đường hát vang. Là ai sáng tạo ra nhân loại thế giới? Là chúng ta lao động của chúng. Hết thể về người lao động tất cả. Sao có thể dung đến ký sinh trùng? Đáng hận nhất những cái kia rắn độc manh thú. Ăn hết huyết nục của chúng ta. Một khi đem bọn nó tiêu diệt sạch sẽ. Đỏ tươi thái dương chiếu lần vào cầu. Mãi cho đến công viên chỗ sâu nhất, một ca khúc mới hát xong. Bởi vì gắng sức hát vang tăng thêm sư hống công thi triển, ban năm mỗi người mặt đều đỏ bừng, nhưng trong ánh mắt cũng là xúc động cùng thích thú. Quảng trường múa các đại mụ không ca không nhảy. Bọn hắn làm được. Bọn hắn thắng lợi. Thẳng đến lúc này, lão giả mới tăng nhanh bước chân đi tới phía trước, tìm tới Mai Tiểu Viễn. Người trẻ tuổi, ta vừa mới nghe khúc hát của ngươi, đại thụ cảm động. Ta cho tới bây giờ không có nghe qua như vậy có sức cuốn hút ca. Chỉ là ta có một cái nghi vấn. Anh Tuột Nợ Hùng Nhị ngươi. Là có ý gì? Mai Tiểu Viễn nao nao. Anh Tuột Nợ Hùng Nhị ngươi, nguyên lai còn có ý tứ sao? Hắn không biết rõ a. Tần lão sư dạy thời điểm, ca từ liền là dạng này a, thế nhưng hiện tại vị lão giả này rõ ràng là địch nhân vật lãnh tụ. Hơn nữa vị này nhân vật lãnh tụ, hư hư thực thực muốn làm phản. Hắn làm sao có khả năng đem đối phương lại tặng trở về? Thế là, Mai Tiểu Viễn cố làm ra vẻ huyền bí, giả bộ như một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng nói, anh Tuột Nợ Hùng Nhị ngươi, câu này ca từ chẳng là cái thá gì, cũng cái gì đều là. Hắn có thể là một loại tinh thần, có thể là một cái phù hiệu, có thể là một cái thái độ. Trọng yếu không phải chúng ta tại ca cái gì, mà là chúng ta có hay không có ca. Lão giả đại thụ chấn động. Hắn đột nhiên cảm thấy, cảnh giới của mình vẫn là quá thấp. Hảo, hảo, tốt. Lão giả kích động gật đầu, theo sau lui về trong đội ngũ. Tuy là hắn đã có 180 tuổi cao tuổi, tại bất luận cái gì đê giai võ giả trong đội ngũ đều là đức cao vọng trọng tồn tại. Nhưng tại cái này chiều khí phồn thịnh, như mặt trời trẻ tuổi trong đoàn đội. Hắn nguyện ý làm yên lặng đi theo một phần tử. Trông thấy lão giả theo vào đội ngũ giờ khắc này, Mai Tiểu Viễn triệt để vững tin. Hắn thắng. Tới, chúng ta tiếp tục. Chương 112, mù đoán chuyện này cùng Tần Trạch có quan hệ. Chương 112, mù đoán chuyện này cùng Tần Trạch có quan hệ. Mở cửa. Đại môn bị gõ vang. Đến rồi, đừng gõ. Tần Trạch mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng mở ra cửa, lại nhìn thấy mấy tên lục phiến môn bộ khoái đứng ở cửa ra vào. Trong lòng lộn bột một tiếng. Ta lại bày ra sự tình. Không đạo lý a, ta loại này tuân theo luật pháp công dân có thể bày ra chuyện gì? Hắn mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc mở cửa, xin hỏi có chuyện gì ư? Ngươi thế nào xuống chậm như vậy? Ngươi ở nhà làm cái gì? Sắc mặt của ngươi thế nào khó coi như vậy? Bộ khoái híp mắt hai mắt, hình như cảm thấy Tần Trạch có điểm gì là lạ. Ta vừa rồi tại dọn dẹp, các ngươi thúc giục hại ta giấy nát phá. Ngươi cảm thấy ta sắc mặt có thể được không? Ngươi không tin? Vậy ngươi ngửi một cái. Tần Trạch làm bộ liền phải đem tay thăm dò qua. Bộ khoái vội vã lui về sau hai bước. Chờ một chút, chúng ta là đến mua thuốc. Tần Trạch. Nguyên lai, là đến mua thuốc sao? Vậy tại sao ta phản ứng đầu tiên là chính mình bày ra sự tình đây? Nhìn tới đối chính mình thành thành thật thật còn chưa đủ tín nhiệm. Quá không có lẽ. Tần Trạch âm thầm nói với mình lời xin lỗi, theo sau hỏi, mua thuốc gì? Chúng ta cũng không rõ lắm. Ngươi mẹ nó đang đùa ta ư? Chúng ta trải qua điều tra phát hiện, phó cục trưởng thê tử vượt quá giới hạn, trực ban cục trưởng ngày kia đúng là tại muốn tan tầm phía sau ăn cái gì? Tần Trạch. Lộn xộn cái gì? Cho nên chúng ta phỏng đoán hắn tìm ngươi mua qua thuốc, chúng ta cũng muốn mua. Nguyên lai là phỏng đoán đứa đi. Tần Trạch không nói chỉ đồng hồ nói, tóm lại, lập tức tan việc, hiện tại không kịp làm. Nếu không ngài mấy vị Minh Nhi đi Tam Trung giáo ý viện tìm ta đi. Mấy vị bộ khoái liếc nhau một cái, có chút bất đắc dĩ thở dài, xem ra hôm nay không cần dùng. Được thôi, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến a. Tần Trạch chấn kinh. Không phải, ta tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lao động pháp cũng phạm pháp ư? Không làm thuốc cũng bắt người a? Bộ khoái lạnh nhạt nói, chúng ta hoài nghi ngươi cùng gần nhất xuất hiện một cái đại quy mô tà giáo tổ chức có quan hệ, cho nên xin ngươi phối hợp chúng ta điều tra. Tần Trạch. Tà giáo tổ chức? Thật hay giả? Tần Trạch sắc mặt thoáng cái nghiêm túc. Hắn biết rõ tà giáo tổ chức đối người nguy hại. Loại vật này sẽ đối người tiến hành tẩy não, thay đổi người tam quan. Nhẹ thì táng ra bại sản, nặng thì nguy hại sinh mệnh. Thậm chí những người bị hại kia còn cảm thấy tự mình làm một điểm ma bệnh cũng có. Đây là rất khủng bố. Tần Trạch coi như lại thế nào xuất sinh, cũng không có khả năng làm tà giáo tổ chức loại vật này. Sớm một chút biết rõ ràng hiểu lầm cũng tốt. Hắn chủ động đi ra cửa chính nói, nếu là như vậy, vậy ta phi thường nguyện ý phối hợp. Đến lục phiến môn, Tần Trạch mới phát hiện sự tình có chút không đúng. bởi vì trong lục phiến môn gương mặt quen có rất nhiều, trong đó có mấy cái lớp 13 năm học sinh. Trong lòng Tần Trạch lại lộ bộ một tiếng. Không phải, cái gọi là tà giáo tổ chức, không phải là những học sinh này làm á vậy cũng không đúng, cùng chính mình có quan hệ gì à? Tần Trạch đầu góc mơ hồ, đi theo bộ khoái vào phòng thẩm vấn. Bàn giao a. Bộ khoái lạnh nhạt nói. Tần Trạch. Không phải, các ngươi có phải hay không mỗi lần thẩm vấn đều là dạng này mở màn? Có thể hay không đổi điểm chủng loại a? Bộ khoái có chút lúng túng. Chính mình tạo áp lực kỹ xảo tại Tần Trạch trên mình một điểm không phát huy tác dụng. Hắn ho nhẹ hai tiếng, nói, chúng ta phát hiện một đám học sinh tại tiến hành tà giáo hoạt động, tuyên dương một chút nguy hại xã hội đồ vật. Việc này, ngươi có thể thừa nhận. Tần Trạch ngẩng đầu đỡ ngực, ta không thừa nhận. Bộ khoái quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng sự nói, ghi chép một thoáng, Tần Trạch lựa chọn chối cãi. 3. Bộ khoái đem một trang giấy đập vào trên bàn. Bài hát này là ngươi viết ta. Tần Trạch đẩy ra bộ khoái tay, thấy rõ nội dung phía trên. Cũng thật là hắn biết. Là do ta biết, cái này ca có vấn đề gì ư? Tần Trạch vẫn lạnh nhạt như cũ. Như vậy chính năng lượng đồ vật, hắn không tin đám này bộ khoái có thể lấy ra mà bệnh tới. Trừ phi bọn hắn muốn thừa nhận áp bách hiện tượng tồn tại. Bộ khoái cười lạnh một tiếng, chỉ hướng trong đó một câu, ngươi niệm niệm. Cho tới bây giờ cũng không có cái gì chúa cứu thế, cũng không dựa thần tiên hoàng đế. Không phải, lời thoại này có vấn đề gì ư? Bộ khoái lại cười lạnh một tiếng, từng câu từng chữ nói, không có chúa cứu thế, cũng không dựa thần tiên hoàng đế. Những lời này quả thực liền là lừa gạt thế nhân. Là nghiêm trọng tà giáo tẩy não hành vi. Võ thần Trương Sơn Phong đều theo thượng giới phủ xuống, hiện tại mỗi ngày tại khai đàn thuyết giáo. Ngươi còn dám tuyên dương trên đời này không có chúa cứu thế cùng thần tiên. Điều này chẳng lẽ không phải phong kiến mê tín ư? Tần Trạch. Không có thần tiên loại ngôn luận này, tại cái thế giới này rõ ràng xem như phong kiến mê tín ư. Không phải. Cái này đúng không? Gặp Tần Trạch không có lại chối cãi, bộ khoái vậy mới nói, hiện tại ngươi biết tính nghiêm trọng của vấn đề ư. Tần Trạch, cho bẹn biết không được một điểm A. Căn bản là không có cách lý giải A. Nhớ một thoáng, hắn còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tần Trạch vỏ đã mẹ không sợ rơi. Ta lo, ta nhị đệ là tứ phẩm cương giả, lục phiến môn chẳng lẽ còn dám làm gì ta ư? Ngươi liền trực tiếp nói kết quả A. Sử bắn. Trừ phi ngươi đem bán cho Trịnh Thái Bình thuốc cũng bán cho chúng ta. Tần Trạch. Hại, ngươi nhìn chuyện này náo động đến. Chẳng phải là bán thuốc à, trọn bẹn không có vấn đề A. Tần Trạch cặn kẽ giới thiệu tiếng lòng dược tề, lục phiến môn mới chợt hiểu ra. Chẳng trách Trịnh Thái Bình có thể đoán được người khác đang suy nghĩ gì. Nguyên lai là đánh cái này thuốc A. Thoáng cái, đám bộ khoái cảm giác chính mình lại đi. Cái này sau đó đánh tiếng lòng dược tề, chẳng phải là pha án dẫn ngao ngao tăng lên. Trong lòng phạm nhân đang suy nghĩ gì, tất cả đều có thể nghe nhất thanh nhị sở A. Vậy ta hiện tại. Hả, ngươi không có việc lớn gì. Không chú ý cung cấp có không tốt dẫn dắt nội dung. Nhưng nể tình nguyên là cử chỉ vô tâm, tăng thêm truyền bá phạm vi cũng không rộng, còn không tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Phạt tiền 100. Tần Trạch nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới sự tình đơn giản như vậy liền giải quyết. Tiện thể hỏi một thoáng. Các ngươi thế nào tra ra cái này ca là do ta biết? Bọn hắn ai bán đứng ta? Bộ khoái sững sờ, nói, không có, bọn hắn cắn chặt răng không có nói là do ai biết. Chúng ta mù đoán có lẽ cùng ngươi có quan hệ. Tần Trạch. Không phải, ngươi phía trước nói Trịnh Thái Bình thuốc cùng chính mình có quan hệ còn chưa tính. Hiện tại hát cũng mù đoán quan ta sự tình a. Có phải hay không quá bắt nạt người một chút ta? Theo trong phòng thẩm vấn đi ra tới, vừa đúng đụng phải Mai Tiểu Viễn. Mai Tiểu Viễn trông thấy Tần Trạch, ánh mắt kích động chốc lát, tiếp đó nhớ ra cái gì đó, lập tức giả bộ như một bộ không quen biết bộ dáng. Tần Trạch minh bạch, Mai Tiểu Viễn là không muốn để cho chính mình liên lụy vào vụ án bên trong. Gặp Mai Tiểu Viễn bị mang đi, Tần Trạch nhịn không được hỏi, bọn hắn sẽ như thế nào? Dù sao cũng là học sinh của mình, cái này ca lại là chính mình biết. Tần Trạch quả thực có chút không đành lòng. Mình có thể dựa vào bán tiếng lòng dược tề cho lục phiến môn đổi lấy an toàn. Có thể đám hải tử này nên làm cái gì bây giờ? Hả, bọn hắn sẽ tiếp nhận phê bình giáo dục. Tần Trạch. Không phải, phê bình giáo dục liền xong việc. Nhân ra là trẻ vị thành niên, có luật bảo hộ trẻ vị thành niên biết hay không? Tần Trạch. Ta hiện tại xin làm trẻ vị thành niên còn kịp ư? Chương 113, Liên hợp toàn thế giới văn hóa học sinh năng khiếu chương 113, Liên hợp toàn thế giới văn hóa học sinh năng khiếu Mai Tiểu Viện đám người tiếp nhận phê bình giáo dục phía sau, nhộn nhịp rời đi. Thế nhưng, mọi người trong lòng không phục lắm. Bọn hắn cảm thấy chính mình cũng không có làm gì sai, dựa vào cái gì muốn bị phê bình giáo dục? Cái kia bị phê bình giáo dục là cái thế giới này. Mọi người tuy là tán đi, nhưng lại không hẹn mà cùng về tới mộng bắt đầu địa phương. Tòa xe công viên. Lần này, quảng trường mua các đại mụ đều không có ở đây, nên tính là bị Mai Tiểu Viễn đám người cho thu phục. Mai Tiểu Viễn đám người ngồi tại trong công viên, thần tình phức tạp. Làm thế nào, Tiểu Viễn? Những quảng trường kia múa đều không nhảy. Chúng ta dường như đã không có chiến đấu tiếp lý do. Mọi người rất có một loại tràn lòng nhiệt huyết không chỗ uy sái cảm giác bất lực. Mai Tiểu Viễn nhìn xem nhóm người trước mặt, trong đó có bạn học của mình, có cư dân phụ cận, thậm chí cũng có phía trước quảng trường vũ đoàn người trong đội. Bọn hắn đều là bị Mai Tiểu Viễn ca chấn động đến tâm linh, tự phát muốn gia nhập cái đoàn đội này. Đối mặt nhiều như vậy trương gương mặt, Mai Tiểu Viễn chậm chậm đứng dậy, ánh mắt kiên nghị, ta cảm thấy chúng ta phía trước cách cục quá nhỏ. Dùng nhiệt huyết như vậy sôi trào vĩ đại ca khúc, chỉ là vì cùng quảng trường múa phân cao thấp. Đây quả thực là ngu xuẩn cực độ hành vi. Ban năm lớp trưởng nao nao, nói, ý của ngươi là ca muốn tiếp tục ca, nhưng nhất định phải hợp lý hợp pháp, không thể có trôi rơi vào trong tay bọn họ. Một vị đồng học gật đầu nói, cái này dễ xử lý,
vừa mới bộ khoái không phải nói chúng ta hát ca đã bao hàm phong kiến mê tín ư? Đơn giản sửa lại ca từ là được rồi. Một cái khác đại thúc nhấc tay nói, còn có hồ sơ. Như loại này nhân số cỡ lớn hoạt động, chỉ cần sớm đi lập hồ sơ thế là được, bọn hắn cũng tìm không ra mà bệnh tới. Vị kia tóc trắng xóa sư hống công cường giả gật đầu nói, vẫn là phải làm một cái chính quy công ty chứng minh. Dạng này sau này hoạt động cũng thuận tiện rất nhiều. Mọi người hợp mưu hợp sức, rất nhanh liền suy nghĩ một đống lớn biện pháp. Mục đích rất đơn giản, liền là làm sao không phạm pháp tiếp tục hát. Nhưng lúc này, có một người hỏi, nhưng, chúng ta hát mục đích là cái gì đây? Làm chiến đấu. Mai Tiểu Biên nói. Nghe nói như thế, không ít người nao nao. Chiến đấu? Cùng ai chiến đấu? Vì sao chiến đấu? Sắc mặt Mai Tiểu Viễn trang nghiêm, vô cùng chân thành nói, ta là một cái học sinh, thiên chức của ta liền là học tập. Đây là tất cả mọi người một chỗ truyền cho quan niệm của ta. Học tập làm cái gì? Làm mạnh lên. Mạnh lên phía sau đây. Làm khảo chứng, tìm việc làm. Tiếp đó biến đến càng mạnh. Ta tin tưởng, đang ngồi tất cả mọi người đã từng trải qua, hoặc ngay tại trải qua những thứ này. Nhưng, cái này thật đúng không? Mai Tiểu Viễn ánh mắt đảo qua hiện trường tất cả người, gàn từng chữ, chúng ta mỗi ngày tại ăn cái gì? Thanh năng lượng, thực phẩm tổng hợp. Có đôi khi ta đang nghĩ, vì sao đồ ăn đắt giá như vậy? Đồ ăn, thật cực kỳ khó sản xuất ư. Các người biết, trong truyền thuyết một đầu heo sữa quay muốn bao nhiêu tiền ư? 50 vạn. Số tiền này, ngươi một cái túi sách đều chứa không nổi. Như thế, là ai tại ăn thịt heo? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn thậm chí phần lớn người đều chưa từng thấy heo. Không biết rõ thứ này là làm sao tới, cũng không biết thứ này là thế nào ăn. Bọn hắn chỉ biết là, thứ này không phải bọn hắn phối có. Ngươi muốn? Một vị đồng học ý thức được cái gì, sắc mặt biến đổi lớn. Mai Tiểu Viễn gật đầu, ta cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Thậm chí mỗi người đều không thể tiếp tục như vậy nữa. Mọi người móc rông hết thảy, đạt tới cảnh giới càng cao hơn, tiếp đó lại móc ra càng nhiều hết thảy. Cái này thật đúng không? Ta muốn, cái thế giới này nhất định là có chỗ nào bệnh. Một vị đồng học nghi ngờ nói, thế nhưng, thế giới này từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy à? Như thế. Mai Tiểu Viễn ánh mắt biến đến lăng lệ lên. Đã nói lên, cái thế giới này từ vừa mới bắt đầu, liền có một ít bệnh địa phương. Vì sao, mọi người không thể tại tăng lên thực lực đồng thời, qua tốt hơn thời gian đây? Nhất định phải. Sống khó khăn như thế sao? Thế giới, từ vừa mới bắt đầu liền bệnh ư? Một câu nói kia, để tất cả người lập tức đều trầm mặt lại. Bọn hắn chưa từng nghĩ qua chuyện này. Dùng thuốc, tăng thực lực lên, đạt tới cảnh giới càng cao hơn, tiếp đó khảo chứng. Đã thi xong chứng, có thể tìm tốt hơn làm việc, kiếm lời tiền nhiều hơn. Tiếp đó gõ mô cầm canh đắt đỏ thuốc, tiếp tục khảo chứng. Bởi vì dạng này, mỗi người đều tại trải qua cực kỳ túng quẫn thời gian. Làm đạt được thực lực mạnh hơn, mọi người đã điên cuồng đến có thể trả giá hết thảy. Thế nhưng, bọn hắn trả giá đây hết thảy, bị ai nhận đây? Đáp án rất đơn giản. Bị mỗi ngày ăn thịt heo người. Bị có tư cách chăn heo người. Bị phát chứng người. Bị thiết lập chiêu công ngưỡng của người. Bọn hắn, có thể không cần trả giá hết thảy đi dùng thuốc. Tiểu Viễn, ngươi muốn làm gì, ngươi nói đi. Ta muốn, làm văn hóa học sinh năng khiếu. T. Nghe nói như thế, mọi người hít sâu một hơi. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo a. Tiểu Viễn, ngươi điên rồi sao? Làm văn hóa học sinh năng khiếu cùng phản kháng đến cùng có quan hệ gì? Chúng ta chọn vẹn có thể tiếp tục hát, tiếp tục cảm nhiễm càng nhiều người. Nhưng, tại sao muốn làm văn hóa học sinh năng khiếu đây? Mai Tiểu Viễn lạnh nhạt nói, bởi vì ta muốn liên hợp tất cả văn hóa học sinh năng khiếu lực lượng. Hỏi thử, ngươi mời một vị bát phẩm cường giả gia nhập chúng ta một chỗ chiến đấu, hắn sẽ đồng ý sao? Ngươi mời một vị tập đoàn tổng giám đốc gia nhập chúng ta, hắn sẽ đồng ý sao? Ngươi mời lục phiến môn cục trưởng gia nhập chúng ta, hắn sẽ đồng ý sao? Bọn hắn làm sao lại chính mình cùng chính mình chiến đấu? Chúng ta muốn liên hợp là tất cả kẻ yếu lực lượng, mà ta một khi trở thành võ giả, bọn hắn liền sẽ không tín nhiệm ta. Cho nên, nhất định cần dùng thân vào cuộc. Chỉ vì mọi người có thể đơn giản hơn tập võ, càng hợp lý tập võ, thoải mái hơn tập võ, càng có tôn nghiêm tập võ. Nói lời này lúc, Mai Tiểu Viễn đã có chút bi thương. Hắn tất nhiên cũng muốn trở thành võ giả, nhưng hắn cảm thấy có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn đi làm. Nếu bị phần này sự nghiệp hy sinh võ đạo của mình con đường, hắn cũng trọn vẹn có thể tiếp nhận. Mọi người trầm mặc. Lại có một vị đồng học nhấc tay nói, cái kia, ta cảm thấy ngươi có phải hay không đem sự tình nghĩ quá phức tạp đi, không phải còn có cái đơn giản biện pháp ư? Ý tứ gì? Mai Tiểu Viễn nao nao. Bạn học kia nói, chúng ta cần một cái lãnh tụ tinh thần, cái này lãnh tụ tinh thần nhất định phải là văn hóa học sinh năng khiếu, dạng này mới có thể tốt hơn liên hợp tất cả tầng dưới cho người. Thế nhưng Tần lão sư chẳng phải là văn hóa học sinh năng khiếu ư? Mai Tiểu Viễn, ngoa tào, ta thế nào không nghĩ tới. Bài hát này vốn là cũng là Tần lão sư biết, hắn tới trở thành chúng ta lãnh tụ tinh thần, dùng cái này để càng nhiều văn hóa học sinh năng khiếu gia nhập, không có gì thích hợp bằng. Tốt. Từ hôm nay trở đi, tinh thần của chúng ta lãnh tụ liền là Tần lão sư.